Chương 120, Nhân Hoàng Thành Tiên đến từ đi qua đối thoại. Vung, nhanh buông tay. Hắc Hoàng lẻ lưỡi đều nhanh không thở được, nhưng nó vẫn như cũ gắt gao cắn Diệp Phàm cánh tay, đồng thời còn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm lấy mấy ngụm, đối với Diệp Phàm thân bên trên thánh huyết cực kỳ khát vọng. Ngươi mẹ nó trước tiên nhả ra, thuận tiện nói cho ta biết mở thế nào vô thủy trải qua. Diệp Phàm về sau cũng không bao giờ tin tưởng Hắc Hoàng cái này cổ vật. Ta nói. Hắc Hoàng trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Nó đang lo không có người có thể kế thừa đại đế đạo thống đâu. Vừa vặn lừa gạt Diệp Phàm tiểu tử này nghĩ biện pháp cho đại đế toàn bộ truyền nhân đi ra. Hắc Hoàng chủ động nhả ra. Nó giải thích nói muốn mở ra vô thủy trải qua, kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần một vị nắm giữ hai loại vô thượng huyết mạch thiên tiêu, liền có thể mở ra vô thủy trải qua. Nắm giữ hai loại vô thượng huyết mạch, có ý tứ gì? Diệp Phàm dò hỏi. Đại đế thể chất vô cùng đặc thù, điểm này ngươi hẳn biết chứ? Hắc Hoàng nói. Ân. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói Lâm Muội Muội nắm giữ hỗn độn thể, thánh thể, tiên thiên đạo thai ba loại thể chất chân huyết, tại phương diện huyết mạch xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Không ngừng. Hắc Hoàng lắc đầu, nói đại đế còn có một loại tên là hỗn độn bất diệt thể huyết mạch. Hỗn độn bất diệt thể, đây là cái gì thể chất? Diệp Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết. Hắc Hoàng lắc đầu. Hỗn độn bất diệt thể là nó trước kia nghe vô thủy đại đế đề cập tới, cụ thể là gì tình huống cũng không biết. Đại đế thể chất quá mức vi tiên, hắn biết được tương lai tất nhiên không có thứ hai cái giống nhau thể chất sinh ra, thế là hắn đem truyền thừa yêu cầu thấp xuống một chút. Bất diệt thể, hỗn độn thể, thánh thể, tiên thiên đạo thai, chỉ cần có người có thể có dùng hơn hai loại huyết mạch, liền có thể mở ra vô thủy trải qua. Đồng thời, còn có thể người thừa kế hoàng trong núi hết thảy. Hắc Hoàng đầu độc nói tiểu tử, ngươi chính là thánh thể, tương lai ngươi chỉ cần tìm được một cái hỗn độn thể hoặc đạo thai sinh hạ một đứa bé, như vậy toàn bộ nhân hoàng trong núi hết thảy thiên tài địa bảo tất cả đều là ngươi. Nghe vậy, Diệp Phàm có chút ý động đạo thai. Nghe nói tử phủ thánh địa thánh nữ chính là đạo thai. Cái gì? Hắc Hoàng trừng to mắt, vậy còn chờ gì? Còn đem nàng cho trói lại. Diệp Phàm lườm nó một mắt. Chó chết. Lời ngươi vừa nói ta là nửa điểm đều không tin. Ngươi. Hắc Hoàng khỏe miệng có chút co lại. Nó dứt khoát hướng về trong hư không hô một câu ông. Lao chung ngươi nói một câu, bản hoàng vừa mới nói không sai chứ. Làm. Sau một khắc. Chỉ nghe một đạo chung vang tiếng vang lên. Vô thủy chung thần linh truyền đến hồi phục không tệ. Thấy vậy. Diệp Phàm không còn hoài nghi. Nhưng hắn vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao, hắn tuy nói khát vọng vô thủy truyền thừa, nhưng hắn không quá ưa thích lợi dụng loại phương thức này, lợi dụng con của mình thỏa mãn bản thân tư dục. Này đối hài tử, hai mẹ hắn tới nói, kỳ thực đều không thể nào cân bằng. Trong phòng trực tiếp, Hắc Hoàng, các vị, các ngươi nhanh lên khuyên một chút tiểu tử này à, nhà ta đại đế từng nói, tương lai sẽ có sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc bộc phát, chỉ có vô thủy truyền nhân hiện thế mới có thể ngăn cản. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái gì? Sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc. Diệp Hắc vì bình định hắc ám loạn lạc, ngươi vẫn là hy sinh một chút chính mình a. Nhân dục đạo tổ sư ra hàng vũ đạo hữu, mau đem ngươi nhân dục đạo bí pháp truyền thụ cho Diệp Phàm. Bách bại thành đế, không hổ là hư không đạo hữu, đối với bình định hắc ám loạn lạc có một loại không hiểu chấp nhất. Nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Hắc vì vũ trụ và linh, ngươi vẫn là hy sinh một chút chính mình à. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm, ngươi cũng không muốn vũ trụ vạn linh bị bóng tối chí tôn thôn phệ à. Diệp Hắc, ta suy tính một chút a. Diệp Phàm có chút đau đầu. Hắn ở địa cầu còn có một cái vị hôn thê hứa cùng đâu. Tương lai hắn chắc chắn là muốn trở về, nhưng nếu như ôm cái em bé trở về, Hứa Bình không được đem hắn cái chân thứ ba đánh gậy a. Vâng. Hắc Hoàng mắt thấy Diệp Phàm còn đang do dự, nó lập tức liền có chút gấp gáp rồi tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Diệp Phàm liếc nó một cái. Hắn trong mắt dạo qua một vòng, nói muốn để cho ta giúp ngươi tìm vô thủy truyền nhân. Cũng không phải không được, trước tiên cho ta tới điểm tính thực chất chỗ tốt. Diệp Phàm quá rõ ràng Hắc Hoàng. Cái gì vô thủy trải qua, bất tử dược tất cả đều là bánh nướng. Chỉ có cầm tới tay chỗ tốt mới thật sự là chỗ tốt. Hắc Hoàng chần chờ phút chốc, bản hoàng dẫn ngươi đi hái trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo? Cái này ta có. Diệp Phàm đạo. Không phải ngươi loại kia trà ngộ đạo. Hắc Hoàng nhìn hắn một cái, nói trên người ngươi chỉ là thông thường trà ngộ đạo, bây giờ ngộ đạo cổ trà thụ đã trở nên cực kỳ bất phàm, mỗi một phiến lá trà đều ẩn chứa vô tận hỗn độn khí, hiệu quả so trên người ngươi lá trà ngộ đạo tốt hơn không chỉ gấp mấy lần. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, cái kia còn nói cái gì? Đi. Hắc Hoàng không nói nhảm. Nó mang theo Diệp Phàm quay người rời khỏi nơi này. Tiếp đó một đường đi tới ngoài điện, trải qua một vòng lớn cong cong nhiễu nhiễu, bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện ở nhân hoàng núi chỗ giữa sườn núi. Vâng. Mơ hồ trong đó, chỗ giữa sườn núi tràn ngập một cỗ đế uy. Nhân hoàng núi chi đỉnh chính là ngày xưa nhân hoàng cùng mấy vị thiên tôn cùng ngồi đàm đạo chỗ, ở đây đã từng còn có không ít cổ chi đại đế đến đây bái phỏng. Dần dà, đế uy liền một mực chưa từng tán đi. Diệp Phàm phất tay móc ra ly hỏa thần lô, hắn cùng với Hắc Hoàng treo lên trong thiên địa cái kia một cỗ đế uy một đường leo lên nhân hoàng núi chi đỉnh, rất nhanh liền tại phía trước nhìn thấy một gốc nộ đạo cổ trà thụ. Vâng, nộ đạo cổ trà thụ khẽ đung đưa, cực lớn trên cành cây treo đầy lá trà nộ đạo, mỗi một phiến lá trà đều quấn quanh lấy từng sợi nhàn nhạt hỗn độn chi khí, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Bá, nộ đạo cổ trà thụ tồn tại một loại nào đó linh tính, nó tựa hồ phát giác có người xâm nhập, không tự chủ được toát ra một cỗ đặc thù đạo vận. Ông đậm đà đạo vận bao trùm toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, thời gian phảng phất bị đông cứng, khe nước chảy tràn âm thanh ở bên tai vang lên. Này phương thiên địa thời gian phảng phất xảy ra đảo lưu. Mơ hồ trong đó, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tựa hồ nhìn thấy mấy thân ảnh xuất hiện ở nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. đó là nhân hoàng. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng thất thanh nói. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới cái kia mấy thân ảnh rõ ràng là nhân hoàng cùng hai vị thiên tôn. Trừ cái đó ra, còn có một đạo bọn hắn không quen biết thân ảnh. Đó là một tên nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu xanh đậm quần áo, toàn thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tạo hóa chi quang, dung mạo tuyệt thế, da thịt trắng muốt trắng như tuyết, hai đầu lông mày tản ra một vẻ ôn nhu, phảng phất thương hại thế nhân thần nữ. Giờ khắc này, tại Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng chú mục phía dưới, tại phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu chăm chú. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới cái kia mấy thân ảnh chậm rãi mở miệng. Nhân hoàng đạo hữu khoảng cách thành tiên vẫn còn rất xa, DS, cầu truy đọc ạ. Chương 121, Tây Hoàng, nữ nhân này là ai? Doanh Tuế Nguyệt rực rỡ, thời gian vô ngần. Sóng lớn mãnh liệt nước sông tại không nhìn thấy trong hư không nhấc lên ngập trời bọt nước. Nơi đây vô cùng đặc thù. Nó chính là chân chính tiên vương chỗ ở cũ. Từng có không chỉ một vị tiên vương ở chỗ này ngộ đạo, cũng dẫn đến cái kia một gốc ngộ đạo cổ trà thụ đều trở nên cực kỳ đặc thù. Nó lá non quấn quanh lấy từng sợi huyền diệu hỗn độn khí, rễ cây sâu đậm đâm vào nhân hoàng núi chi đỉnh, cùng dãy núi này cơ hồ nối liền thành một thể. Quanh vô tận đại đạo pháp tắc xen lẫn, từng sợi ngày xưa lưu lại in vào nơi đây dẫn động thời gian trường hà. Phía trước cái kia một hình ảnh chính là dấu ấn đại đạo dẫn động thời gian trường hà chỗ liền hiện ra, đó là ngày xưa mấy vị tiên vương cường giả ở đây nói chuyện với nhau hình ảnh, bọn hắn đại đạo cùng pháp tắc tuyên cổ trường tồn. Thật lâu chưa từng tán đi. Giờ khắc này, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, thậm chí là trực tiếp gian ra đa quần hữu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Trực tiếp gian có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Bọn hắn cách vô tận thời không đều có thể cảm nhận được cái kia từng sợi mênh mông mỹ áp. Cực đạo. Không. Vì thế như vậy đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực. Thậm chí tại tiên đạo trong lĩnh vực cũng đã đi ra khoảng cách cực kỳ xa xôi. Tiên vương. Đây là có thể tại trong tiên xương vương tồn tại. Vì thế, cái kia từng đạo uy áp chỉ là ở trong thiên địa tràn ngập, chẳng có mục đích in vào giữa thiên địa, cũng không triệt để nhằm vào một người nào đó. Diệp Phàm, Hắc Hoàng bọn hắn tuy nói cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là có thể tự do hoạt động. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, bốn thân ảnh kia ngồi đối diện nhau. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn ngồi một bên. Nhân Hoàng cùng một vị khác nữ tính kẻ thành đạo ngồi một bên. Bọn hắn nâng chén, ngọc chất chén trà phát ra một tiếng va chạm. Đinh chén trà tiếng va chạm vô cùng thanh thúy. Mơ hồ trong đó, đạo này tiếng va chạm cách ngàn vạn tuế nguyệt quanh quẩn tại gia đa quần hữu bên hai, như cùng ở tại trong tuế nguyệt trường hà tóe lên một giọt nước sông. Nhân Hoàng đạo hữu khoảng cách thành tiên vẫn còn rất xa. Âm thanh lạnh nhạt vang lên. Gia đa quần hữu hoàn toàn không cách nào thấy rõ đến tuột cùng là vị kia thiên tôn tại mở miệng. Nhưng bọn hắn quen thuộc hai vị thiên tôn âm thanh, đó là Linh Bảo Thiên Tôn. Nhanh, Nhân Hoàng ung dung mở miệng. Hắn giơ chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một mảnh hư không, đáy mắt hiện ra lướt qua một cái nụ cười thản nhiên. Giờ khắc này, Gia Đa Quần Hưu không hiểu giật cả mình. Bọn hắn luôn cảm giác trước mắt đạo này Nhân Hoàng hư ảnh là tại ngưng thị chính mình. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Tại sao ta cảm giác Nhân Hoàng tiền bối tại nhìn ta? Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, ta cũng là. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng cảm thấy Nhân Hoàng tiền bối tại nhìn ta cười. Bách bại thành đế, trời ạ. Nhân Hoàng tiền bối bọn hắn chẳng lẽ là thành tiên? Nhân dục đạo tổ sư gia, không. Cái này nào chỉ là thành tiên a? Đây đã là tiên bên trong vương giả, vượt qua tuế nguyệt trường hà nhìn về phía quá khứ tương lai, Nhân Hoàng tiền bối nói qua chỉ có tiên vương mới có thể làm đến. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, thế nhưng là đạo này Nhân Hoàng hư ảnh không phải nói sắp thành tiên rồi. Theo lý thuyết còn không có thành tiên. Linh Bảo Thiên Tôn, Hồng Trần Tiên Lộ thành tiên cùng thông thường tiên đạo chân tiên không giống nhau, Hồng Trần Tiên Lộ triệt để viên mãn một khắc này, chính là chân chính chân tiên cực đỉnh, có thể danh xưng chuẩn tiên vương. Bách bại thành đế, thì ra là thế, cho nên Nhân Hoàng hư ảnh trong miệng sắp thành tiên rồi là chỉ sắp thành vị chuẩn tiên vương. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ. Giờ khắc này, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cũng không nhịn được run lên. Bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến trước mắt đạo này Nhân Hoàng hư ảnh chú mục. Nhân Hoàng chính là tại xem bọn hắn. Nhân Hoàng tại cách vô tận 5 tháng nhìn chăm chú bọn hắn. Ai chỉ nghe một đạo cảm khái một dạng tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, thuộc về Đạo Đức Thiên Tôn cái kia một cái bóng mờ cảm thán một tiếng, nói Nhân Hoàng đạo hưu thuế biến tốc độ thực sự là mau kinh người a, bất chi bất giác đã giành trước chúng ta một mạng lớn. Đạo hưu quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Một đạo mát lạnh nhưng lại không mất thanh âm ôn nhu vang lên. Đây là Nhân Hoàng bên người vị tiên nữ tính kẻ thành đạo mở miệng. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt thế, một bộ mái tóc đen nhánh như là thác nước áo choàng rải rác, toàn thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tạo hóa chi quang, cho người ta một loại cực kỳ ôn nhu lại thương hại thế nhân cảm giác. Nàng hơi hơi nghiêng thân ngước mắt, một đôi mắt lạnh đôi mắt ôn nhu nhìn về phía Nhân Hoàng. Giờ khắc này, cho dù ai đều có thể từ cái này một đôi trong mắt trông được gặp một ít không giống nhau tình cảm. Ôn nhu, quan tâm, còn có một vòng nhàn nhạt tình cảm theo gió dựng lên. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng trợn trợn to hai mắt, một người một chó liếc mắt nhìn nhau, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện khó lường. Không hề nghi ngờ, cái này một vị nữ tính kẻ thành đạo tuyệt không phải Tây Hoàng. Như vậy, nàng rốt cuộc là người nào? Nàng cùng Nhân Hoàng tiền bối lại là cái gì quan hệ? T. Hai đen hít sâu một hơi, bọn hắn phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Đồng thời, trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm cũng triệt để sôi trào. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tạo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta nhìn thấy cái gì? Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, vị này nữ đế là ai? Nàng cùng Nhân Hoàng tiền bối là quan hệ như thế nào? Bách bại thành đế, quan hệ thế nào? người sáng suốt giống như đều có thể nhìn ra a. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Tiêu đạo hữu đâu? Còn đang bế quan đâu? Đang bế quan nhà cũng bị mất. Vô Thủy mẹ hắn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Vô Thủy mẹ hắn. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, Vô Thủy mẹ hắn. Bách bại thành đế, Vô Thủy mẹ hắn. Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn đạo hữu đi ra ăn dưa. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần đạo lai a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội đây có phải hay không là ngươi tiểu mụ a? Nhân Hoàng Dương Chiêu, đây là tổ tông ngươi. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu vĩnh cửu cấm luôn. Một tọa tinh tú mật thất. Một cái nữ tử áo trắng xếp bằng ở trên bồ đoàn. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, da thịt trắng nõn, giống như dương chi ngọc giống như ôn nhuận, toàn thân tản ra thanh lãnh đạm nhã khí chất, một bộ mái tóc áo choàng, hai mắt nhắm chặt, quanh thân quấn quanh lấy một vòng thản nhiên nói vợ. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp không ngừng truyền đến nhắc nhở. Ân. Tiêu Doanh Hoa hơi nghi hoặc một chút ngừng tu luyện. Nàng mở ra Chắc Gờ giúp liếc mắt nhìn, tiếp đó điểm tiến vào Diệp Phàm trực tiếp gian, liếc mắt liền nhìn thấy ra đa quần hữu toàn bộ đều tại chính mình. Ngay sau đó, nàng liền trông thấy một cái có thể xưng nữ tử hoàn mỹ đang cùng Nhân Hoàng đối mặt, vị nữ tử kia ánh mắt là như vậy ẩn ý đưa tình. Nàng thật sự rất đẹp, thậm chí đã đạt đến có thể xưng trình độ hoàn mỹ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là trên người nàng cái chủng loại kia khí chất, loại kia cơ hồ gần tiên khí chất. Tiêu Doanh Hoa hô hấp cơ hồ một trận, nàng theo bản năng tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong lên tiếng. Vô Thủy mẹ hắn, nữ nhân này, vị này nữ đế là ai? Chương 122, tương lai Chặt Gở giúp sụp đổ kinh thiên đại bí người, hỗn độn châu thế giới. Lâm Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt Chặt Gở giúp giao diện. Đối với trực tiếp bên trong những hình ảnh kia, hắn kỳ thực không quan trọng. Chuyện tương lai hắn cũng không thèm để ý, vẫn là câu nói kia giả thiên người chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là tương lai. Đương thời vô địch, chú định thành tiên. Vệ nghệ hết thảy. Lâm Chiêu dù sao cũng là từ thái cổ thời đại ngạnh sinh sinh giết ra tới vô thượng hoàng giả, hắn đồng dạng có loại tâm tính này, tin tưởng vững chắc chính mình đương thời vô địch, thậm chí tương lai đã chú định sẽ chứng đạo chí cao tiên đế. Ngươi nói hắn tự phụ cũng tốt, khác cũng được. Ngược lại, Lâm Chiêu liền một câu nói, giả thiên người, giả thiên hồn, làm liền xong rồi. Ngươi cho rằng giả thiên cũng là đánh nhau người? Không, kỳ thực gia thiên người cũng là đầu sắt tự phụ người. Tầng dưới chót, luân hải, tu sĩ, mộ đại đế mộ lập tức liền muốn mở ra, ta muốn đi tiến đánh mộ đại đế mộ, cướp đoạt cực đạo đế binh. Trung tầng, tiên đài, tu sĩ, bắt đầu táng đế tinh là cái gì nông thôn chỗ? Chưa nghe nói qua, cái này bất tử sơn cấm khu ta vĩnh hằng tình cũng muốn, cái kia gọi thạch hoàng thạch đầu nhân ta cũng muốn. Tầng cao nhất, cực đạo, tu sĩ, đường thời vô địch, trấn áp hết thảy, ta có thể thành tiên. Vậy đại khái chính là gia thiên tinh thần của người ta diện mạo. Lâm Chiêu trước mắt là thuộc về tầng cao nhất. Nói thật, đối với tương lai, Lâm Chiêu cũng không như thế nào để ý trong phòng trực tiếp cái kia một cái nữ tính kẻ thành đạo hắn cũng nhận biết, bởi vì hắn gặp qua. Ngay tại Hồng Hoang Cổ Tinh Côn Luân nơi thành thiên, nàng là Hoa Hoàng. Đối với tương lai mình cùng Hoa Hoàng quan hệ, Lâm Chiêu biểu thị hết thảy tùy duyên, liên cùng hắn cùng Tiêu Doanh Hoa một dạng, giữa song phương bình thường tiếp xúc, duyên phận đến, tự nhiên sẽ tiến tới cùng nhau, những thứ khác không cần thiết quá mức để ý trong phòng trực tiếp. Gia Đa quần hữu nghị luận ầm ĩ Linh Bảo Thiên Tôn, vị này nữ tính kẻ thành đạo là thần thoại thời đại một vị thiên tôn, tên là Bá Chủ. Đạo Đức Thiên Tôn, nàng cũng là từ Hồng Hoang Cổ Tinh đi ra kẻ thành đạo. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc cho nên thật là ngươi tổ tông a. Hắc Hoàng, Vương, hắn bị cấm luôn. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, Hoa Chủ, bình thường không có gì lạ cơ hư không, chẳng lẽ là thái cổ thời đại cái vị kia Hoa Hoàng? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ là Bách bại thành đế, thế gian lưu truyền nữ tính kẻ thành đạo quá ít, thái cổ thời đại trước kia có một vị Như Ý Hoàng, tiếp đó chính là Hoa Hoàng, thời đại Hoang Cổ Tây Hoàng, thôn thiên nữ đế. Đại Niết Niết, Như Ý Hoàng. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, hẳn là tiên lăng cái vị kia tiên mô a. Tiêu Doanh Hoa nhìn xem đang phát sóng trực tiếp Hoa Hoàng, nàng cuối cùng vẫn bình thường trở lại. Dù sao, nàng đã sớm biết Hoa Hoàng tồn tại. Loại chuyện này kỳ thực thật không có cái gì tốt xoắn xuýt. Ngược lại, nàng có cái em bé, cái này kêu là mang Vô Thủy lấy lệnh Hoa Hoàng. Hoa Hoàng. Diệp Phàm khi biết trước mắt vị này nữ tính kẻ thành đạo thân phận đi qua, hắn lập tức giật nảy cả mình. Hoa Hoàng, hoặc gọi nàng nữ hoa nương nương. Người hoa người nào không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc thánh mẫu, không nghĩ tới nàng thế mà cũng chân thực tồn tại. Hoa. Đúng lúc này, phía trước cái kia mấy đạo hư ảnh lần nữa có hành động. Chỉ thấy Nhân Hoàng hư ảnh đưa tay tại trước bàn trưng bày dòng giá hơn 30 chén trà, lập tức, hắn tự tay từ ngộ đạo cổ trà thụ bên trên tháo xuống vài miếng lá trà, sau đó ném vào trong ấm trà luộc thành nước trà. Cuối cùng, Nhân Hoàng hư ảnh tự mình đem hơn 30 chén trà riêng phần mình rót một ly trà ngộ đạo. "Đạo hữu." Hoa Hoàng hư ảnh có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi một hơi nấu nhiều như vậy chén trà làm gì?" Nhân Hoàng hư ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mắt hư không, tựa hồ xem thấu vạn cổ thời không, cùng Chặt Gở giúp bên trong gia đa quần hữu nhóm nhìn nhau. Những thứ này trà là nấu cho tương lai những đạo hữu kia. Tương lai? Không tệ. Trong thoáng chốc, tuế nguyệt dần dần trôi qua, thời gian đại thế dần dần đi xa. Lần lượt từng thân ảnh từ trong cổ sử đi ra. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu Phục Hy đại đế, Vĩnh Hằng đại đế, A Di Đà Phật đại đế, Đạo Diễn đại đế, Vũ Hóa đại đế, Thần Châu đại đế, Câu Trần đại đế, Cửu Lê đại đế, Hàng Vũ đại đế, Hư Không đại đế, Thái Hoàng đại đế, Loạn Cổ đại đế, chín đại thánh thể, Tây Hoàng nữ đế, Thôn Thiên nữ đế, Vô Thủy đại đế, Thanh đế, từng vị đại đế đăng lâm nhân hoàng núi chi đỉnh. Bọn hắn xuất hiện ở ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, chính mắt thấy một chén kia ly chưa ấm áp nước trà, đáy mắt toàn bộ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Vâng, từng vị cổ chi đại đế dưới tàng cây ngộ đạo. Bọn hắn uống cạn nhân hoàng tặng cho một chén kia trà ngộ đạo. Ngay sau đó, trong thiên địa cực đạo lạc ấn càng kinh khủng. Vạn cổ 30 đế cùng hoàng, những người còn lại đều không phối. Hơn 30 ly trà ngộ đạo dần dần giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng, còn thừa lại hai chén trà ngộ đạo cứ như vậy an ổn bày ra ở trên bàn, nước trà thậm chí còn có nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng trừng to mắt. Trong lòng của bọn hắn phảng phất sinh ra một loại nào đó dự cảm. Cái này hai chén nước trà là cho hai người bọn hắn chuẩn bị. Một người một chó liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một vòng thần sắc kích động, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lập tức tiến lên nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch, mà là thành thành thật thật đứng tại chỗ. Dù sao, nhân hoàng bọn hắn hư ảnh còn chưa tiêu tan đâu. Lúc này tiến lên uống trà cũng có chút không quá lễ phép. Nhân hoàng đạo hữu, đạo đức thiên tôn hư ảnh mở miệng chặt gở giúp đến nay vẫn như cũ không cách nào mở ra, hoàng thiên đế trước mắt hắn tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Không tệ. Linh bảo thiên tôn hư ảnh gật đầu. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm, Hắc Hoàng ngây ngẩn cả người. Trong phòng trực tiếp tất cả nhóm hữu cũng ngây dại. Nhân dục đạo tổ sư ra, có ý tứ gì? Chặt gở giúp không cách nào mở ra. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chuyện gì xảy ra? Đại niếp niếp. Vô thủy mẹ hắn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Chẳng lẽ là chủ nhóm xảy ra một ít ngoài ý muốn, dẫn đến chặt gờ giúp không cách nào tiếp tục vận chuyển bình thường. Bách bại thành đế, từ trước mắt tin tức đến xem, cũng chỉ có khả năng này. Nhân dục đạo tổ sư ra, nhân hoàng lâm chiêu. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng dừng chiêu nhân hoàng tiền bối, đây là cái tình huống gì nha? Nhân hoàng dừng chiêu, không cần hoàng trương. Đạo đức thiên tôn, trước tiên tiếp tục xem tiếp a. Linh bảo thiên tôn, không tệ, có lẽ tiếp đó sẽ báo cho ta biết nhóm đáp án. Đột nhiên xuất hiện tin tức nhất cử làm cho cả chặt gờ giúp sôi trào. Giờ khắc này, gia đa quần hưu toàn bộ đều có chút hốt hoảng. Gì tình huống? Tương lai chặt gỡ giúp không cách nào vận chuyển. Bọn hắn không có cách nào tiếp tục cách vô tận thời không nói chuyện với nhau. Tại gia đa quần hưu hốt hoảng chú mục phía dưới. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới cái kia mấy đạo hư ảnh lại một lần nữa mở miệng. Không cần lo nghĩ. Nhân hoàng hư ảnh khẽ gật đầu một cái. Hắn cái kia thâm thủy ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong đó nhìn không ra bất kỳ bối rối. Rõ ràng sớm đã nhìn thấu hết thảy, biết được một ít đáp án. Mấy vị đạo hữu, mau sớm hoàn thành lộ sắc cuối cùng a. Tương lai, chúng ta có lẽ yêu cầu đi thời gian trường hà thượng du tìm hiểu ngọn ảnh. Đợt, cầu truy đọc qua. Chương 123, chó chết, ngươi biết ta là ai không chắn nước suối hoang thiên đế. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Thiên địa vạn đạo khôi phục, pháp tác thần chợt hiển hóa. Đến không hết dấu ấn đại đạo trong hư không hiển hóa, cái kia mấy đạo hư ảnh ở giữa trò chuyện nhất cử đưa tới tất cả nhóm hưu nhóm chấn kinh. Tương lai, chắc gờ rút không cách nào mở ra. Đây chính là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm, Hắc Hoàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, một người một chó tâm thần kịch liệt rung động, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, rõ ràng bị cái này một tin tức kinh hãi không nhẹ. Hoang thiên đế tình huống không thể lạc quan. Tương lai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chặt gờ giúp bên trong, gia đa quần hưu toàn bộ đều có chút hốt hoảng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, quả nhiên, tương lai hoang thiên đế hẳn là xảy ra một ít ngoài ý muốn, dẫn đến chặt gờ giúp không cách nào vận chuyển bình thường. Bách bại thành đế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chặt gờ giúp cho hoang thiên đế đánh dấu tu vi là thiên đế, cảnh giới này đã vượt rất xa thiên vương lĩnh vực a, có thể làm cho hoang thiên đế lâm vào không thể lạc quan trong trạng thái, hắn đối mặt địch nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Nhân dục đạo tổ sư gia, tương lai có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn gian khổ. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối có phải hay không biết chút ít cái gì nha? Đại niếp niếp, nhân hoàng lâm chiêu. Nhân hoàng lâm chiêu, chuyện tương lai đại gia không cần thiết quá mức để ý, việc cấp bách là mau chóng để thằng tu vi của mình, chỉ có tu vi lên rồi mới có thể đối mặt tương lai một loạt nguy cơ. Đạo đức thiên tôn, không tệ. Linh bảo thiên tôn, gặp phải nguy cơ, vậy liền giải quyết nguy cơ, chuyện tương lai tất nhiên chưa phát sinh, chúng ta cũng không cần quá nhiều lo nghĩ. Vô thủy mẹ hắn, hảo. Bách bại thành đế, hảo. Nhân dục đạo tổ sư gia, hảo. Sao Tử Vi, Xuân Tiêu lâu, một chỗ gian phòng. Khương Hằng Vũ thần sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên đứng dậy, tiếp đó không để ý đến bên người tiểu mỹ tiên tử, tại nàng kinh ngạc cũng không hiểu chú mục phía dưới, không chút do dự quay người rời đi. "Ai, Cổ Gừng, ngươi làm gì đi?" Cổ Hoa hơi nghi hoặc một chút do hỏi. "Tu luyện." Khương Hằng Vũ bước chân có chút dừng lại. Tiểu sát hại người rất nặng, hôm nay hắn liền kiêng rượu giới sắc, nghiêm túc tu luyện. Trong đám hư không đạo hữu, Vạn Thanh đạo hữu, loạn cổ đạo hữu bọn hắn cũng đã tu luyện đến tiên đại bí cảnh, thậm chí Vô Thủy đạo hữu cũng đột phá tứ cực bí cảnh. Chỉ còn lại hắn cùng với Tiêu Doanh Hoa, đại niếp niếp vẫn chỉ là cái hóa long bí cảnh, tuy nói còn có Diệp Phàm hạt chót, nhưng mà đâu, Diệp Phàm đủ loại cơ duyên liên tiếp không ngừng, hắn tương lai chắc hẳn cũng biết chậm rãi đuổi theo. Tất cả nhóm hữu cơ hồ đều ở bên trong quấn, hắn Khương Hằng Vũ dựa vào cái gì hưởng thụ? Quấn, toàn bộ đều nội chiến lên, hưởng thụ, chờ hắn tương lai sáng chế Hằng Vũ kinh, tu luyện ra đệ ngũ cực đi qua đang hưởng thụ cũng không muộn. Khương Hằng Vũ trong lòng quyết định, hắn không chút do dự rời đi, duy chỉ có cho Cổ Hoa lưu lại một cái bóng lưng, nhìn qua là như vậy kiên quyết cùng trầm trọng. Thấy vậy, Cổ Hoa có chút không nghĩ ra. Một chỗ đậu phủ, một cái nữ tử áo trắng trầm mặc nhìn xem trước mắt chặt gờ giúp giao diện. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, da thịt trắng nõn, khí chất thanh lãnh, hoàn mỹ dung mạo bị một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ cháy lớp. Tương lai, nàng nhẹ giọng mở miệng nói nhỏ, tiếng nói mát lạnh, giống như thiên âm. Đại Niếp Niếp yên lặng đóng lại chặt cửa rút. Nàng có thuộc về mình truy cầu, đối với chuyện tương lai cũng không như thế nào để ý, dù sao, nàng ngay cả mình hiện tại mục tiêu đều chưa đạt tới, lại từ đâu tới tinh lực đi lo nghĩ tương lai đâu. Bá, Đại Niếp Niếp chậm rãi đóng lại hai con người. Trên người nàng lưu chuyển nhàn nhạt khí thế, vẻ khổ tản ra thao thiên cự lãng, ngũ đại đạo cung thần linh của mình, tứ cực thông thiên, bên hông xương sống như là hóa thành một con rồng lớn giống như dữ tợn. Nàng đã tu luyện tới Hóa Long đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tiên đài bí cảnh cũng chỉ kém một điểm cuối cùng khoảng cách. Giờ khắc này, mỗi tuyến thời gian ra đa quần hữu nhóm toàn bộ đều có chút nặng nề, trong lòng bọn họ đối với quyết tâm trở nên mạnh mẽ càng mãnh liệt. Không vì cái gì khác, chỉ là không muốn để cho tương lai chính mình quá mức yếu thế. Đồng thời, hỗn độn châu thế giới, Lâm Chiêu nội tâm cũng có chút trầm trọng. Liên quan tới tương lai, hắn chính xác biết một chút cụ thể tin tức nội tình. Chắc gờ giúp vì cái gì không cách nào vận chuyển. Đáp án rõ ràng hẳn là chủ nhóm Hoang Thiên Đế xảy ra vấn đề. Bây giờ Hoang Thiên Đế là tiên đế tu vi. Hắn đại khái đã đi đến thượng thương phía trên, ở đó bao la vô biên huyết sắc tế trong biển cùng vị dị tộc đàn chính thức chạm mặt. Khoảng thời gian này, Hoang Thiên Đế hẳn là tại xuất lĩnh lấy trời xanh bộ phận đại quân cùng vị dị sinh linh chống lại. Tương lai, Hoang Thiên Đế sẽ giết vào vị dị ách thổ, một thân một mình chắn nước suối. Nhưng bởi vì không biết được thủy tổ tồn tại, cho nên dẫn đến Hoang Thiên Đế tại kia chàng trong đại chiến cơ hồ bỏ mình, mà đây chính là chặt gỡ giúp phát sinh biến cố nguyên nhân. Lâm Chiêu hơi trầm âm, nội tâm của hắn tuy nói có chút trầm trọng, nhưng cũng không có quá mức lo nghĩ. Dù sao này cũng coi là không bên trên cái gì chuyện quá lớn. Việc cấp bách, trọng yếu nhất vẫn là mau chóng trở nên mạnh mẽ. Hỗn độn châu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Dưới tình huống có nắm chắc, ta có thể nhiều tại hỗn độn châu trong thế giới bế quan, nhờ vào đó tăng tốc tự thân thuế biến tốc độ. Dừng Chiêu thầm nghĩ nói, tương lai hắn có thể so với Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn lột sắc càng nhanh, chắc hẳn hẳn là nguyên nhân này. Vừa nghĩ đến đây, Dừng Chiêu không chần chờ nữa, tiếp tục tại hỗn độn châu thế giới bế quan. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, trong thiên địa dấu ấn đại đạo dần dần biến mất. Uy áp kinh khủng cũng vào lúc này từ từ tiêu tán. Hoa lạc một hồi thanh phong từ phương xa thổi tới. Nộ đạo cổ trà thụ bên trên cành lá khẽ đung đưa. Dưới cây, cái kia mấy đạo hư ảnh cũng có chút ảm đạm, bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn nhau nở nụ cười, nâng chén, dường như tại kính đối phương, cũng giống là tại kính tương lai. Bá. Sau một khắc, hư ảnh triệt để tiêu tan. Trong thiên địa tất cả thần dị toàn bộ đều tiêu tan, chỉ còn lại một gốc nộ đạo cổ trà thụ tại Nhân Hoàng núi chi đỉnh khẽ đung đưa. Dưới cây, trên bàn đá, hai chén trà nộ đạo vẫn như cũ nóng hôi hổi. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhìn nhau, một người một chó không chút do dự hướng về dưới cây lao đi, riêng phần mình đưa tay cướp đoạt đi một ly trà ngộ đạo. Vung, Hắc Hoàng chạy nước miếng. Nó một bên nhận chính mình phần kia trà ngộ đạo, vừa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt toát ra vẻ tham lam thần sắc, nói tiểu tử, đây chính là Nhân Hoàng tự tay pha trà ngộ đạo, há lại là ngươi chỉ là một cái đạo cùng tiểu tu có thể thưởng thức. Nhanh chóng cho bản hoàng giao ra. Lớn mật. Diệp Phàm giận tím mặt, nói chó chết, ngươi biết ta là ai sao? Nghe cho kỹ, đứng tại trước mặt ngươi chính là Hư Không Đại Đế sau đó, Hàng Vũ Đại Đế sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn đồng hương, Nữ Hoa Nương Nương hậu nhân, Vô Thủy Đại Đế nghĩa tử, Thái Cổ Nhân Hoàng nghĩa tôn, Thôn Thiên Nữ Đế trung thực tín ngưỡng giả, Thần Thoại Đế Tôn chuyển thế. Diệp Phàm. Chương 124, Diệp Phàm biến trùng heo tốt 100 thánh thể kế hoạch. Hắc Hoàng thần sắc ngẩn ngơ. Nó kinh ngạc nhìn xem trước mắt Diệp Phàm, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thối như vậy không biết xấu hổ, rõ ràng chỉ là một trò đùa lời nói, hắn lại không khuôn mặt không có ra quả thật, còn tự khoe là Nhân Hoàng nghĩa tôn. Ta nhổ vào. Liên mẹ nó chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ai? Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn tự mình hảo hảo thu về trong tay trà ngộ đạo, cũng không có trước tiên uống cạn, dù sao ly trà này thế nhưng là Thái Cổ Nhân Hoàng tự tay pha, hắn một cái đạo cung tiểu tu uống quá lãng phí. Chờ sau này lại uống a, bây giờ thật sự là có chút không nỡ á tiểu hắc. Diệp Phàm bệnh đau tim khổ nhìn về phía Hắc Hoàng. Hắn lắc đầu thở dài nói ngươi thậm chí không muốn bảo ta một tiếng Hoàng Thái Tôn. Hắn là Vô Thủy nghĩa tử, cũng liền tương đương với Nhân Hoàng nghĩa tôn. Thay lời khác tới nói đó không phải là Nhân Hoàng một mạch Hoàng Thái Tôn sao? Lớn mặt Hắc Hoàng. Thánh Tôn ở trước mặt, vì sao không bái? Chẳng lẽ ngươi đã có lòng nữ phản? Thôi, ta tha thứ cho ngươi mạo phạm. Diệp Phàm lắc đầu, hoa ái nói nhưng ngươi thấy ta vị này Hoàng Thái Tôn, không cho cái lễ gặp mặt vậy thì có chút không nói được à? Ân, kỳ thực ta cũng không phải muốn hỏi ngươi yêu cầu lễ vật. Ta không phải là cái loại người này. Chỉ là à, thân phận của ta đặc thù, dù là không hỏi ngươi muốn lễ vật, ngươi cũng phải học được chủ động cho à, bằng không thì chính là tại không nhìn Nhân Hoàng, miệt thị Vô Thủy Đại Đế. Tốt như vậy, ngươi đem ly kia trà ngộ đạo cho ta. Ý tứ là được rồi. Dùng ta nghĩa ra đồ vật đưa tới cho ta làm lễ gặp mặt, tuy nói có chút không tốt lắm, nhưng ta ăn chút thiệt thòi, cứ tính như thế. Diệp Phàm vừa nói, một bên đưa tay từ bể khổ móc ra nuốt thiên tiến nắp. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là muốn bức bách Hắc Hoàng, hắn chỉ là muốn dùng trên người mình quý trọng nhất đồ vật đi nên đón Hắc Hoàng cho lễ gặp mặt. Vâng, ngươi mẹ nó. Hắc Hoàng triệt để trợn tròn mắt. Thương Thiên A, trên đời tại sao có thể có người vô liêm sỉ như thế? Mẹ nó. Hắc Hoàng trong lòng thầm mắng một tiếng. Nó vội vàng lẹ lưỡi một quyển, trực tiếp đem trà ngộ đạo liền với cái chén nuốt vào trong bụng, tiếp đó lộ ra một loại phiêu phiêu dục tiên biểu lộ. Xách. Diệp Phàm có chút tiếc nuối thu hồi nuốt thiên tiến nắp. Chó chết này thực sự là phung phí của trời a, đồ tốt cũng không biết chậm rãi đánh giá, liền biết ăn như hổ đói, giống như là có người ở cùng nó cướp. Lãng phí, thực sự là lãng phí a. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu đều bị hai cái này lòng dạ hiểm độc hàng chọc cười, cũng dẫn đến nguyên bản trầm trọng nội tâm đều thư giãn một hai. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, rất tốt, Diệp Phàm bây giờ lại thêm một cái dòng họ Lâm Phàm. Bách bại thành đế, Diệp Phàm dòng họ rất nhiều sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nào chỉ là nhiều a. Đều nhanh thành 10 họ gia nô. Nhân dục đạo tổ sư gia, Khương Phàm, Cơ Phàm, Linh Phàm, Lý Phàm, Hoa Phàm, Nguyên Phàm, Phục Phàm, bây giờ lại nhiều cái Lâm Phàm, lại thêm nguyên bản Diệp Phàm, hết thảy chính là 9 họ. Bách bại thành đế. Diệp Phàm không có tiếp tục cùng Hắc Hoàng cái cọ, hắn quay người hướng về Ngộ Đạo cổ trà thụ cúi đầu, nói tiền bối, không biết văn bối có thể hay không trích chút lá trà. Gốc cây này Ngộ Đạo cổ trà thụ cực kỳ bất phàm. Nó ở chỗ này cắm rễ nhiều năm, nhận lấy mấy vị tiên vương cường giả hung đúc, tương lai có lẽ còn có cơ hội hóa hình mà ra. Hoa Lạp Ngộ Đạo cổ trà thụ hơi hơi dạo dựng. Nó chủ động túi xuống một đoạn thân cảnh, tùy ý Diệp Phàm hái phía trên lá trà. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm rất cung kính cúi đầu. Hắn cũng không có lòng tham, liền hái được một bộ phận lá trà Ngộ Đạo, tiếp đó đem bên trong đại bộ phận đều gửi đến chặt gỡ giúp bên trong. Vâng. Hắc Hoàng cũng đụng lên tới hái được một chút, nhưng nó tại trước mặt Ngộ Đạo cổ trà thụ cũng không dám quá mức làm cản, thành thành thật thật hái được một điểm liền không có tiếp tục lòng tham không đáy đi xuống. Tiểu tử. Hắc Hoàng nhìn về phía Diệp Phàm, chân thành nói bản hoàng phía trước đề cập với ngươi sự tình, ngươi suy tính thế nào? Nghe vậy, Diệp Phàm thần sắc có chút chần chờ. Hắn biết được Hắc Hoàng nói là vô thủy truyền nhân sự tình. Hắc Hoàng nói tương lai đến tột cùng sẽ có biến cố gì, chúng ta ai cũng không biết, nhưng đầu tiên có thể xác định là tương lai bỗng dưng một ngày, tất nhiên sẽ phát sinh sự thượng quy mô lớn nhất hắc ám loạn lạc. Đây là đại đế từng tiên đoán qua. Diệp Phàm tiếp tục trầm mặc. Ngay từ đầu, hắn đối với chuyện này còn có chút kháng cự, nhưng trước đó không lâu phát sinh sự tình lại để cho hắn dao động, liền tương lai chặt gỡ giúp đều biết phát sinh biến cố, ai biết sau này sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Có lẽ hắn chính xác cần làm hai tay chuẩn bị. Trong phòng trực tiếp, mấy vị nhóm hưu cũng tại đề nghị. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc đồng ý à, hắc ám loạn lạc nhất định phải giải quyết, bằng không thì thế gian vạn linh sẽ lọt vào khó có thể tưởng tượng ác động. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, Diệp Hắc ngươi coi như đắng một đắng chính mình a. Bách bại thành đế, đáp ứng a, sinh một đứa con mà thôi. Nhân dục đạo tổ sư gia, một cái thật sự đủ sao? Không được vẫn là nhiều sinh mấy cái a, cơ gia cái kia cơ tử nguyện không phải một tôn nguyên linh thể sao, đem nàng cũng cho cầm xuống a, đến lúc đó sinh hạ một tôn nguyên linh thánh thể. Thánh thể đạo thai, nguyên linh thánh thể. Diệp Hắc đến lúc đó nhìn lại một chút ta Khương gia có hay không thể chất đặc thù nữ tử, ta làm chủ nhường ngươi nhiều hơn nữa cưới một cái. Đúng. Sao Tử Vi bên này Thái Âm, Thái Dương hai đại thần giáo nói không chừng còn có Thái Âm thể cùng Thái Dương thể, ngươi có thể tới Sao Tử Vi đi một chuyến, đến lúc đó sinh cái Thái Dương thánh thể, Thái Âm thánh thể cũng không tệ. Quảng Hàn cung còn có Quảng Hàn linh thể, cái này một thể chất tuy nói không sánh được thánh thể, nhưng ngươi cùng kết hợp cũng có thể sinh hạ Quảng Hàn thánh thể. Đẹp thay đẹp thay. Đều sinh nhiều như vậy cái, dứt khoát một hơi góp đủ 100 cái a. Chúng ta tới một cái sinh con kế hoạch, liền kêu là top 100 thánh thể kế hoạch. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hảo. Hảo một cái top 100 thánh thể kế hoạch. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, thánh thể một mạch có đặc thù nguyên rủa, thậm chí còn không cách nào chứng đạo thành đế, nhưng nếu như cùng khác thể chất kết hợp, ngược lại có thể lẩn tránh lời nguyền này, sinh ra có thành đế chi tư. Bách bại thành đế, đây chính là con ta có đại đế chi tư sao? Rất im lặng. Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại. Hắn nhìn xem trực tiếp gian mấy vị nhóm hữu lên tiếng, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Mẹ nó, đây là coi hắn là thành lợn giống a. Còn top 100 thánh thể kế hoạch. Vâng. Hắc Hoàng thúc giục nói tiểu tử, ngươi suy tính thế nào? Được hay không? Nhanh lên cho một cái lời chắc chắn. Diệp Phàm thở một hơi thật dài, hắn có nhọc nói nhưng ta đã có vị hôn thê. Nhân dục đạo tổ sư gia, nam tử hắn đại trợ phu, nhiều mấy cái thê tử thế nào, ngươi thế nhưng là tương lai đại thành thánh thể a. Bách bại thành đế, Diệp Phàm, vì vũ trụ vạn linh, vì thiên hạ thương sinh, ngươi liền hy sinh một chút chính mình a. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, vũ trụ vạn linh sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. DS, cầu truy đọc qua. Chương 125, tím hạ, hắn cho thật sự là nhiều lắm. Chặt gờ giúp bên trong, gia đa quần hữu toàn bộ đều đang khuyên ngăn Diệp Phàm mở hậu cung. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc Hắc ám loạn lạc từ thần thoại thời đại liền bắt đầu tồn tại, vũ trụ vạn linh chịu đủ hắc ám chí tôn áp bách, ta chứng đạo dự tính ban đầu chính là vì bình định loạn lạc. Trong cơ thể của ngươi chạy xuôi ta mạch này huyết, ta hy vọng ngươi có thể đem ý chí của ta kế thừa tiếp. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc ngươi cũng không muốn vũ trụ vạn linh lọt vào hắc ám chí tôn nữa à? Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, Diệp Hắc ngươi là thánh thể một mạch truyền nhân, năm đó chín đại thánh thể vô địch trên trời dưới đất, ngươi xem như đời sau đại thánh thánh thể, cũng không thể cho bọn hắn cản trở a. Bách bại thành đế, Diệp Hắc vì vũ trụ vạn linh, vì thiên hạ thương sinh, ngươi liền hy sinh một chút đi, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là sinh một đứa con. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lên đi nghĩa tử của ta. Hắc Hoàng, vâng. Đối mặt ra đa quần hữu nhóm quên can, Diệp Phàm càng chần chờ, trong cơ thể hắn thánh huyết dần dần sôi trào, mơ hồ động đến này phương thiên địa dấu ấn đại đạo. Vâng. Chín loại đồng nguyên lạc ấn hiện hóa. Trong thoáng chốc, Diệp Phàm tựa hồ nhìn thấy thời đại hoang cổ chín vị đại thánh thánh thể, bọn hắn đã từng bước vào nhân hoàng núi chi đỉnh bái phỏng, tại phương này thiên địa lưu lại thuộc về mình dấu ấn đại đạo. Vâng. Chín đạo thân ảnh to lớn hiện hóa. ánh mắt của bọn hắn cách vô tận thời không nhìn chăm chú trước mắt Diệp Phàm, loại kia thuộc về thánh thể khí tức cơ hồ tràn ngập toàn bộ Nhân Hoàng núi. Giờ khắc này, thánh huyết sôi trào. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nói mẹ nó, làm. Vì thiên hạ thương sinh, vì vũ trụ vạn linh, Diệp Đế Tôn cuối cùng vẫn là lựa chọn gắng một đắng chính mình. Thú hổ, bất quá là pha mội tử mà thôi. Hắn đường đường Diệp Phàm không phải tay cầm đem bóp. Rất tốt, rất có tinh thần. Hắc Hoàng mừng lớn nói bông, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Tử Phủ Thánh Nữ trói lại a. Nghe vậy, Diệp Phàm có chút không vui liếc nó một cái, nói ngươi chó chết này, như thế nào ngày ngày nhớ bắt cóc tống tiền, thật không biết ngươi chủ nhân trước kia là thế nào dạy ngươi. Hắc Hoàng liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Diệp Phàm có chút cao ngạo nói ngươi cho rằng đứng tại trước mặt ngươi chính là ai? Ta chính là Hư Không Đại Đế sau đó, Hàng Vũ Đại Đế sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đồng hương, Nữ Hoa Nương Nương hậu nhân, Thái Cổ Nhân Hoàng Nghĩa Tôn. Ngừng. Hắc Hoàng nói tiểu tử, đừng tự dắt vàng lên mặt mình, mau nói nên làm cái gì? Trực tiếp tới cửa cầu hôn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói thỉnh Thái Cổ Nhân Hoàng pháp chỉ, thỉnh Tây Hoàng Nữ Đế pháp chỉ, thỉnh Ngô Thủy Đại Đế pháp chỉ, thỉnh Hư Không Đại Đế pháp chỉ, thỉnh Hằng Vũ Đại Đế pháp chỉ, tiếp đó lấy Hỗn Độn Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh vì xính lễ. Thiên hạ nữ nhân nào ai có thể cự tuyệt? Tím Hà, đời này duy nguyện độc bạn đại đạo, làm gì hắn cho thật sự là nhiều lắm. Nghe vậy, Hắc Hoàng trực tiếp liền ngây người. Cùng Diệp Phàm so sánh, nó đơn giản liền cùng trong âm vũ chuột không có khác nhau. Mỗi ngày không phải bắt cóc tống tiền chính là bắt cóc tống tiền. Trái lại Diệp Phàm, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, có chỗ dựa không cần. Đó không phải là thuần túy ngu xuẩn sao? Mỗi ngày che giấu làm gì? Trực tiếp tự bạo thân phận tiếp đó một đường quét ngang không được sao? Ngươi có ý kiến? Cùng ta nuốt thiên tiên nắp nói đi a. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng có chút kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, rất tốt, không hổ là chúng ta muốn nói chuyện nhân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Nhân Hoàng tiền bối pháp chỉ có tốt, khác pháp chỉ ngươi phải nên làm như thế nào thu được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi có thể tự tay viết lên một đạo pháp chỉ, tiếp đó giao cho Diệp Phàm, để cho hắn đi liên hệ các ngươi đế binh, từ đế binh giao phó pháp chỉ đế uy, giả tạo thành chân chính đại đế pháp chỉ. Bách bại thành đế, là tốt biện pháp. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Hắc Hoàng, nói chó chết, Vô Thủy đại đế pháp chỉ ngươi ở đây chắc có chứ? Có. Hắc Hoàng có chút hưng phấn, nói chúng ta lúc nào tới cửa cầu hôn? Gấp cái gì? Diệp Phàm trầm ngâm nói chuyện này gấp không được, từ từ sẽ đến, ít nhất cũng phải chờ ta đột phá tứ cực bí cảnh đi qua lại nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng cấp bách tại chỗ xoay quanh vòng, nhưng nó cũng biết chuyện này không có cách nào lập tức hoàn thành, chỉ có thể chậm rãi mưu đồ. Đi thôi, cũng là thời điểm rời đi. Diệp Phàm kêu gọi Hắc Hoàng chuẩn bị rời đi, nên cầm cơ duyên cũng đã nắm bắt tới tay, còn lại đồ tốt hắn cũng không mang được. Diệp Phàm đóng lại trực tiếp, hắn cùng với Hắc Hoàng theo đường cũ trở về. Bởi vì cả một tòa Nhân Hoàng núi đều bị đủ loại địa mạch sát khí phong nguyên nhân, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua dưới đất chín con rồng mạch rời đi. Rời đi trên đường, bọn hắn cũng không có gặp phải hồng ma quái, cũng chính là quái vật hóa thân sau vị kia Nguyên Thiên sư Trương Lâm lúc ở già. Chỉ là, Diệp Phàm bọn hắn tuy nói không có gặp phải hồng ma quái, nhưng lại gặp một cái khác để cho người ta không tưởng tượng được tồn tại. Khu khu, dưới mặt đất long mạch bên trong, chỉ nghe một đạo hư nhược tiếng ho khan vang lên. Ân, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lập tức cảnh giác lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú trước mắt một khối tử tinh vách tường, mơ hồ từ trong nhìn thấy một bóng người, đạo nhân ảnh kia gầy như quét ủi, giống như nến tàn trong gió, phảng phất lập tức liền muốn chết đi. Ai? Diệp Phàm theo bản năng hô một câu. Đồng thời, hắn chủ động tế ra Ly Hỏa Thần Lô, hơn nữa âm thầm kéo nuốt thiên tiến nắp. Khu khu. Trong vách tường đạo nhân ảnh kia hư ảnh nói Ly Hỏa Thần Lô, người là ta, Khương gia đệ tử. Ân. Diệp Phàm khi nghe thấy Khương gia hai chữ sau, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, nhưng trong lòng cảnh giác lại không có mảy may buông lỏng. Tiếp tục dò hỏi ngươi là người phương nào? Thần Vương, Khương Thái Hư. Hư nhược âm thanh lại một lần nữa vang lên. Khương Thái Hư. Diệp Phàm trong lòng cả kinh. 4000 năm vị kia đại thành thần vương, được vinh dự Đông Hoang lực công kích đệ nhất thần vương Khương Thái Hư. Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng chỉ hiện ra một cái ý nghĩ, đuổi. Đây là hắn tương lai đuổi a. Tuy nghĩ thế, Diệp Phàm không do dự nữa, hắn nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, tiếp đó ủy khuất khóc kể lể thần vương lão tổ, phàm tử ta đáng a rất im lặng. Khương Thái Hư có chút ngập bức. Diệp Phàm đem lai lịch của mình đơn giản giảng thuật một lần. Đại khái chính là, hắn đến từ khác sinh mệnh cổ tinh, không chỉ có là Hàng Vũ đại đế hậu nhân, đồng thời cũng là Hư Không đại đế hậu nhân, kết quả đến bắt đầu sau, mỗi ngày bị người nhà họ Cơ truy sát, nói hắn là con hoang. Thần Vương lão tổ, phàm tử ta đáng a. Diệp Phàm một mặt ủy khuất nói. Khương Thái Hư lại mộng vừa sợ, nhưng hắn đối với nhà mình đế tổ tác phong cũng có hiểu biết, bởi vậy cũng không có hoài nghi Diệp Phàm lai lịch. Dù sao, Trung Châu cổ hoa hoàng triều chính là một cái ví dụ. Lại nói, Diệp Phàm trong tay còn có Ly Hỏa Thần Lô, đây cũng là thân phận của hắn tốt nhất chứng minh. Thần Vương lão tổ, ta nên như thế nào cứu ngài đi ra? Diệp Phàm dò hỏi. Ngươi tu vi gì? Khương Thái Hư một mặt yếu đất nói. Chương 126, hậu cung nhất thời sảng khoái xé bức lò hỏa táng. Đạo cung. Diệp Phàm mở miệng nói. Không đủ. Khương Thái Hư lắc đầu. Ta dùng đế binh cũng không thể cứu ngài đi ra. Diệp Phàm một mặt kinh ngạc. Ngươi có thể toàn diện khôi phục Ly Hỏa Thần Lô sao? Khương Thái Hư dò hỏi. Nhưng trong lòng của hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Ly Hỏa Thần Lô cũng không có binh khí thần linh, Thương gia hậu duệ không cách nào cùng câu thông, chỉ có thể cưỡng ép lấy tu vi hoặc huyết mạch đi thôi động. Diệp Phàm tu vi mới nói cung, huyết mạch của hắn cũng không nhất định có nhiều động, gần như không có khả năng khôi phục Lý Hỏa Thần Lô uy lực. Ta có thể thử xem. Diệp Phàm đạo. Nghe vậy, Thương Thái Hư không nói gì. Hắn tuy nói không ôm hy vọng gì, nhưng thử xem cũng không vấn đề gì. Ông. Diệp Phàm đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắn lấy tự thân huyết mạch động đến Ly Hỏa Thần Lô bên trong cực đạo pháp tắc, ngắn ngủi hồi phục món này binh khí, khiến cho bộc phát ra nhàn nhạt cực đạo thần uy. Thần Vương lão tổ, như thế nào? Diệp Phàm dò hỏi. Nghe vậy, Thương Thái Hư một mặt một bức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phàm, cảm nhận được trên Diệp Phàm thân huyết mạch nồng độ, vô ý thức nói đừng gọi ta lão tổ, đổi ta gọi ngươi lão tổ mới đúng. Ân. Diệp Phàm nao nao. Sắc mặt của hắn rất nhanh trắng bệnh, không cách nào thời gian dài khôi phục Ly Hỏa Thần Lô. Vương. Hắc Hoàng chỉ vào một góc nào đó, nói tiểu tử, dùng Ly Hỏa Thần Lô hướng về cái kia đánh. Diệp Phàm theo Hắc Hoàng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, tiếp đó quả quyết thôi động Lý Hỏa Thần Lô đánh ra một tia nhàn nhạt cực đạo thần uy. Oen, nóng bỏng thần hỏa từ trong lô phun ra. Sau một khắc, trước mắt tử tinh vách tường ầm vang tan ra. Diệp Phàm cấp tốc vào bảo, đem sắp gặp tử vong Khương Thái Hư cứu ra. Ầm ầm. Đồng trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân hoàng núi chấn động lên. Diệp Phàm lo lắng lại có thái cổ sinh vật khôi phục, thế là đội vàng con Khương Thái Hư chuẩn bị trốn đi, kêu gọi Hắc Hoàng ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền theo dưới mặt đất long mạch rời đi nhân hoàng núi. Khô khụ. Khương Thái Hư ho nhẹ một tiếng. Hắn có chút mờ mịt nhìn lên trên trời Thái Dương, rõ ràng còn có chút không có lấy lại tinh thần, không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy đã thoát khốn. Hải tử. Khương Thái Hư nhìn về phía Diệp Phàm đạo ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Phàm. Đương nhiên, ngài cũng có thể bảo ta Khương Phàm. Diệp Phàm mặt không đỏ tim không đập nói. Diệp Phàm sao? Khương Thái Hư gật đầu một cái. Lưu lạc bên ngoài người nhà họ Khương sửa họ cũng rất bình thường. Hải tử. Kế tiếp có lẽ còn cần làm phiền ngươi tiễn ta về nhà một chuyến Khương gia. Khương Thái Hư nói khẽ. Trạng thái trước mắt của hắn vô cùng không tốt, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, có thể trèo chống đến bây giờ đều xem như phúc lớn mạng lớn. Hảo. Diệp Phàm không chút do dự gật đầu. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ nên như thế nào cùng Khương gia cùng một tuyến đâu. Trước mắt Khương Thái Hư chính là một cái cơ hội. Diệp Phàm móc ra một bộ phận từ hoang cổ cấm địa mang ra nước suối, tiếp đó lại cầm vài miếng từ ngộ đạo cổ trà thụ bên trên lấy xuống lá trà. Thần Vương lão tổ, ngươi xem một chút những vật này đối với ngươi hữu dụng không? Diệp Phàm đạo. Ân. Khương Thái Hư hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt. Đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là vui mừng. Diệp Phàm có thể đem những thứ này đồ tốt lấy ra cho hắn người sắp chết này, bởi vậy đủ để nhìn ra hắn phẩm tính. Đa tạ. Khương Thái Hư chân thành nói. Hắn tiếp nhận thần tuyển nước uống vào, tiếp đó lại đem cái kia vài miếng nộ đạo cổ trà thụ nhấm nuốt vào, mượn nhờ trong đó sinh mệnh tinh khí miễn cưỡng khôi phục một điểm. Đi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Hắc Hoàng. Trên lưng hắn Khương Thái Hư dự định tự mình tiễn đưa cái này một vị thần vương trở về Khương gia. Bất quá, trước khi đến Khương gia phía trước, Diệp Phàm đi trước một chuyến Trương gia trại đá. Hắn đem Nguyên Tiên Tư còn đưa họ Trương lão nhân, dù sao cái môn này chuyển thừa là bọn hắn Trương gia. Diệp Phàm học về học, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bật quy nguyên chủ. Chỉ có điều, vị kia họ Trương lão nhân cũng không có mớn, hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý, bởi vậy lựa chọn đem Nguyên Tiên Tư tặng cho Diệp Phàm. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không có cự tuyệt. Hắn hiểu được họ Trương lão nhân ý nghĩ, thế là dứt khoát tại Trương gia trại đá lưu lại một tiên tu hành pháp, đồng thời còn tặng cho bọn hắn không thiếu tài nguyên tu luyện. Đồng thời nói rõ tương lai nếu là có Trương gia hậu nhân có tu luyện thành, có thể tới tìm hắn, hắn sẽ đem Nguyên Tiên Thư vật quy nguyên chủ. Nghe vậy, Trương Tính lão nhân mười phần cảm kích. Đồng thời, Khương Thái Hư cũng thấy rõ Diệp Phàm nhân phẩm. Vị này Khương gia hậu nhân, không tệ. Hỗn độn châu thế giới, Lâm Chiêu cũng tại này bế quan 5000 năm, tương đương với ngoại giới chỉ trải qua 500 năm khoảng chừng thời gian. Bá, Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn cái này 5000 năm thu hoạch phi thường lớn. Đầu tiên, hắn đối với đời thứ 3 kế hoạch đã xác định, dự định lột xác ra một loại tên là Hỗn Độn Bất Diệt Thể thể chất, cái này một thể chất xây dựng ở bất diệt trải qua trên cơ sở, có thể làm cho nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Thứ yếu, chính là như thế nào lột xác ra đời thứ 3. Lâm Chiêu dự định áp dụng lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa phương pháp. Một phen này pháp đạo Đức Thiên Tôn từng dùng qua, hắn có thể sau khi xuất quan cùng cẩn thận thảo luận một phen. Lâm Chiêu mở ra chat gỡ rút, hắn phát hiện ra đa quần hữu nhóm cơ hồ toàn bộ đều tại lặn xuống nước tu luyện. Rất rõ ràng, trước đây không lâu sự tình cho bọn hắn mang đến cảm giác cấp bách. Tương lai chắc gờ giúp sẽ phát sinh biến cố. Tin tức này giống như treo ở đỉnh đầu lưỡi dao, hết lần này tới lần khác ra đa quần hữu nhóm lại không biện pháp giải quyết, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi tu luyện. Dừng Chiêu liếc mắt nhìn nói chuyện riêng. Diệp Phàm một mực tại khẩn cầu hắn giải trừ cấm nôn. Thấy vậy, Dừng Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn chủ động giải trừ cho Diệp Phàm cấm nôn. Tiểu tử này sinh hoạt qua vẫn là quá dễ chịu, bây giờ lại bị nhóm hữu nhóm dỗ dành mở hậu cung. Xách. Đằng sau Tu La chàng bạo phát nhất định muốn hung hăng ăn dưa. Hậu cung nhất thời sảng khoái, Tu La lò hỏa táng. Hứa Bình VS Cơ Tử Nguyệt, tím hạ. Nhất định rất có ý tứ. Ân. Hy vọng Hắc Hoàng đến lúc đó có chút nhãn lực độc đáo, chủ động đem trực tiếp mở, loại chuyện này chắc hẳn nhóm hữu nhóm nhất định không muốn bỏ lỡ. Chặt gờ giúp bên trong. Diệp Hắc, cuối cùng từ phòng tối đi ra. Hắc Hoàng, Vương. Tiểu tử, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nói lung tung. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm tình huống gần đây như thế nào? Diệp Hắc, ta rời đi Nhân Hoàng núi trên đường cứu một vị Khương gia thần vương, chính là ta nói lần trước qua vị kia thần vương Khương Thái Hư, trước mắt đang tại hộ tống thần vương trở về Khương gia trên đường đâu. Nhân Dục đạo tổ sư gia, a, cùng Khương gia cùng một tuyến sao? Rất tốt, đến Khương gia thời điểm nhớ kỹ nhìn một chút Khương gia có hay không thích phối nữ tử, lão tổ ta làm chủ cho ngươi ban hôn. Tốt 100 thánh thể kế hoạch cũng nên khởi động. Hắc Hoàng, Vương, thánh thể đạo thai, nguyên linh thánh thể, thái âm thánh thể, thái dương thánh thể, quảng hàn thánh thể, thần vương thánh thể, thánh vương thể, thánh linh thể. Bách bại thành đế, T. Thật sự là con ta có đại đế chi tư. Diệp Hắc, đừng làm rộn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này không phải náo. Đây là vì vũ trụ hòa bình mà cố gắng phấn đấu. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm, ngươi liền hy sinh lập tức a. Diệp Đế Tôn, vì vũ trụ vạn linh an nguy, xuất kích ra a. DS, cầu truy đọc a. Chương 127, hai thế lúc tuổi già. Lập thiên đỉnh, xương thiên đế. Lâm Chiêu liếc mắt nhìn chặt gờ rút. Rất nhiều nhóm hưu nhóm bây giờ tu vi đã có tiến bộ rất lớn, không hề giống phía trước vừa mới gia nhập vào chặt gờ rút như vậy nhỏ yếu. Cũng coi như là bước đầu trưởng thành lên. Đương nhiên, cách bọn họ chứng đạo một ngày kia, vẫn như cũ có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhóm viên Diệp Hắc, đạo cung nhị trọng thiên. Nhóm viên đời thứ nhất giao trì thánh nữ, tứ cực nhất trọng thiên. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, hóa long ngũ biến. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiên một ba trọng thiên. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương, tiên một tứ trọng thiên. Nhóm viên bách bại thành đế, tiên một cửu trọng thiên. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn, hóa long lục biến. Nhóm viên lớn nghiêm nghiếp, hóa long cửu biến. Lâm Chiêu đóng lại chặt gờ rút, hắn tâm niệm khẽ động, rời đi hỗn độn châu thế giới. Ngoại giới, đạo đức thiên tôn đã xuất quan, hắn cùng với linh bảo thiên tôn xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, song phương pha trà luận đạo, bầu không khí hòa thuận. Nhân Hoàng đạo hữu xuất quan, hai vị thiên tôn quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, cười nói lần này bế quan thu hoạch như thế nào? Thời có sở ngộ. Lâm Chiêu mỉm cười gật đầu một cái, hắn ngồi xuống cùng đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn cùng nhau pha trà luận đạo, hỏi thăm về một chút liên quan tới sinh tử áo nghĩa thuế biến kinh nghiệm. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn cũng không có tư tàng, hắn đem chính mình tất cả kinh nghiệm tổng kết một phen, lập tức chậm rãi giảng thuật ra. Lâm Chiêu hơi có sở ngộ, có những kinh nghiệm này, hắn đối với tiếp xuống thuế biến ngược lại là càng có lòng tin, trên cơ bản có thể nói là 10 phần chắc chín. Đa tạ đạo hữu. Lâm Chiêu hướng về đạo đức thiên tôn hơi chắp tay, cần gì phải nói cảm ơn. Đạo đức thiên tôn khoát tay áo, cũng không hề để ý dù sao. Lâm Chiêu ngày xưa cứu hắn thời điểm cũng là nói như vậy. Nhân Hoàng đạo hữu thọ nguyên còn lâu lấy a, nhanh như vậy liền chuẩn bị bắt đầu lấy tay đời thứ ba lột xác sao? Linh Bảo Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ khoảng cách Lâm Chiêu sống thêm đời thứ hai mới qua hơn 1000 năm thôi. Theo lý mà nói, hẳn là không đến mức gấp gáp như vậy mới đúng. Nghe vậy, Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói sớm chuẩn bị một phen tóm lại không phải chuyện gì xấu. Bây giờ cách hắn sống thêm đời thứ hai chính xác mới qua hơn 1000 năm, nhưng hắn tại Hỗn Độn Châu trong thế giới bế quan hơn 5000 năm. Thực tế thọ nguyên cũng trôi qua hơn 5000 năm. Liên quan tới Hỗn Độn Châu tồn tại, Lâm Chiêu cũng không tính cáo chi Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn hai người, dù sao món này bảo vật sẽ là hắn tương lai chứng đạo căn bản. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có truy vấn Lâm Chiêu ý nghĩ. Dù sao, mỗi người đều có sự riêng tư của mình. Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn tiếp tục luận đạo một phen. Trận này luận đạo kéo dài ngàn năm. Ngàn năm sau, Lâm Chiêu lần nữa lựa chọn bế quan. Hắn tiến vào Hỗn Độn Châu trong thế giới lại một lần bế quan 5000 năm. Sau đó lại xuất quan. Bế quan liên tục mấy lần đi qua. Lâm Chiêu một thế này thọ nguyên cũng gần như sắp đi đến cuối. Hai thế lúc tuổi già, cũng là thời điểm chuẩn bị mở ra đời thứ ba. Đương nhiên, tại mở ra đời thứ ba phía trước, Lâm Chiêu còn có một ít chuyện muốn làm. Câu cá. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không câu ra mấy vị chí tôn. Tốt nhất còn phải là Thánh Linh chí tôn, dù sao Đạo Đức Thiên Tôn trên người Thánh Linh rượu tồn kho đã sắp thấy đáy, cũng là thời điểm bổ hàng. Thánh Hoàng không khỏi cảm thấy có chút lạnh siêu siêu. Thứ yếu chính là lập thiên đỉnh. Liên quan tới quyết định này, Lâm Chiêu đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Thiên đỉnh tuy nói có đại nhân quả, nhưng từ nơi sâu xa cũng có đại khí vận. Lâm Chiêu làm một hợp cách đầu sắt giả thiên người. Hắn chỉ muốn nói, giả thiên người, giả thiên hồn, làm liền xong rồi. Lâm Chiêu sau khi xuất quan, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn toàn bộ đều có chút kinh ngạc nhìn lại, nói Nhân Hoàng đạo hữu, ngươi đây là lúc tuổi già. Hai vị thiên tôn đấy mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái này vừa mới qua đi bao lâu? Lâm Chiêu như thế nào đột nhiên liền đã muộn rồi năm. Đối mặt hai vị thiên tôn nghi hoặc, Lâm Chiêu giải thích nói ta chủ động chém dụng một bộ phận thọ nguyên, dự định sớm mở ra đời thứ ba thuế biến. Tự chém thọ nguyên. Đây cũng là Lâm Chiêu cho ra giảng giải. Hắn tính toán dùng lấy cớ này để che giấu Hỗn Độn Châu tồn tại. Nghe vậy, hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Chiêu, không nghĩ tới hắn thế mà lại chém dụng tự thân thọ nguyên. Cái này, nếu để cho những cái kia cấm khu chí tôn biết, sợ là sẽ phải bệnh đau tim khổ hô to lãng phí. Thọ nguyên a, trên đời này vật quý nhất. Lâm Chiêu lại còn ghét bỏ chính mình sống quá lâu. Đạo Đức cùng Linh Bảo hai vị thiên tôn tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không nói gì nhiều. Dù sao bọn họ cùng Lâm Chiêu tiếp xúc lâu như vậy, rất rõ ràng Lâm Chiêu là người, nếu như không có 100% nắm chắc, Lâm Chiêu cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy. Hai vị đạo hữu, Lâm Chiêu nhìn về phía Đạo Đức, Linh Bảo hai người, hắn mở miệng nói ra một câu để cho người ta có chút không tưởng tượng được mà nói, nói ta dự định lập thiên đình. Nghe vậy, hai vị thiên tôn hơi kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, cũng không có quá mức chấn kinh. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chiêu bản thân liền không kém gì đế tôn. Nếu như thế, hắn vì cái gì không thể lập thiên đình? Chỉ là, thiên đình có đại nhân quả, nhân hoàng đạo hữu nhất định phải lập thiên đình sao? Linh Bảo thiên tôn mở miệng nói. Lâm Chiêu gật đầu một cái, hắn nói thiên đình tuy nói có đại nhân quả, nhưng ở từ nơi sâu xa cũng có đại khí vận, nếu là có thể gánh vác nhân quả phản phệ mà nói, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Từ xưa đến nay, những cái kia lập xuống thiên đình trên cơ bản đều làm ra một phen đại thành tựu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đình đúng là có một loại nào đó không cách nào lời nói đại khí vận. Nghe vậy, hai vị thiên tôn không nói thêm gì nữa. Lâm Chiêu cười nói hai vị đạo hữu có muốn gia nhập vào ta thành lập thiên đình? Có thể. Đạo Đức, Linh Bảo không chút do dự đáp ứng. Nếu như thế vậy hôm nay liền lập xuống một tòa thái cổ thiên đình. Lâm Chiêu chậm rãi đứng dậy, trên người hắn khí thế phóng lên trời, kinh khủng cực đạo thần uy quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, khí tôn sơn hà, kinh động đến chư thiên vạn vực, để cho thiên địa vạn đạo cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, đưa tới vô số người chú mục. Doanh nhân hoàng trên núi phương hư không bị xé nứt, toàn bộ bắt đầu nam vực cũng nhịn không được run rẩy lên. Chỉ thấy Dừng Chiêu một mình đứng ở vạn đạo phía trên, thân hình của hắn hiện hóa tại thế nhân trước mặt xuất hiện một khối hỗn độn thạch địa. Đó là nhân hoàng, hắn muốn làm gì? Vũ trụ vạn linh toàn bộ đều kinh hãi. Ông, từng đạo thần niệm quét ngang mà đến, rất nhiều cấm khu chí tôn từ trong ngủ say khôi phục, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng núi, nhìn chăm chú vị kia sừng sững ở vạn đạo phía trên nhân hoàng. Quanh ở dưới sự chú ý của mỗi người, Dừng Chiêu chậm rãi đưa tay, thân hình của hắn vĩ ngạ, khí huyết tuy nói sắp khô kiệt, một bộ tóc trắng áo choàng, nhưng tinh khí thần lại rất tốt, một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng huy, bàn tay thon dài tại trước mặt khối kia hỗn độn thạch trên tấm bia nâng mút. Thiên đình. Chương 128, không bắt đầu lại nữ trang cùng Diệp Đế tôn đồ ước. Thiên đình. Khi hai chữ này xuất hiện một khắc này, từ nơi sâu xa có một loại đại khí phách quét sạch toàn bộ chư thiên vạn vực. Trong khoảnh khắc, thiên địa cộng hưởng, thượng thương đều xảy ra rung động. Trong thiên địa vạn đạo bị một đầu vô thượng hỗn độn đại đạo chấn áp thu bạo, thân ảnh to lớn chân đạp vạn đạo, ánh mắt thâm thúy quan sát chư thiên vạn vực. Một người uy áp vạn đạo, đây cũng là nhân hoàng. Một ngày này, vũ trụ vạn linh toàn đều kinh hãi. Thiên đình hai chữ tản ra một loại nào đó thần dị quang huy, cái kia một đạo quang mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ nhân gian, làm cho tất cả mọi người chính mắt thấy hết thảy. Thiên đình, nhân hoàng hắn muốn lập thiên đình. Chơi ạ. Kể từ thần thoại thiên đình sau đó, thế gian cuối cùng lại có người lập xuống thiên đình. Đây cũng là nhân hoàng. Vũ trụ vạn linh toàn đều kinh hãi. Bọn hắn không có ai hoài nghi nhân hoàng phải chăng có tư cách lập xuống thiên đình. Dù sao, nhân hoàng sự tích mọi người đều biết. Hắn lấy thời gian ngắn nhất chứng đạo thành hoàng, một cái tay liền phá diệt thiên đánh gãy cấm khu, cho dù là khai sáng thái cổ thời đại cái vị kia bất tử thiên hoàng đều không thể cùng chống lại, nếu như vậy tồn tại cũng không có tư cách lập thiên đình. Vậy còn có người nào có tư cách? Vậy anh, các đại sinh mệnh cấm khu cũng chấn động. Rất nhiều cấm khu chí tôn tất cả đều bị nhân hoàng đại khí phách rung động. Hừ, một vị nào đó chí tôn hừ lạnh nói thiên đình có vô thượng đại nhân quả, tự tiện lập xuống thiên đình, chỉ có thể đưa tới vô tận hai ách, nhân hoàng chính là cái tiếp theo đế tôn. Không tệ, nhân hoàng hắn quá kiêu ngạo, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Rất nhiều cấm khu chí tôn thanh âm lạnh lùng vang vọng trong tinh không. Tiên Lăng, Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chăm chú nhân hoàng núi đỉnh cái kia một đạo vĩ nạn thân ảnh, đáy mắt lóe lên một vòng tham lam. Chư vị, nhân hoàng đã tiếp cận lúc tuổi già, nhưng có vị đạo hữu kia có ý tưởng tắm rửa hỗn độn huyết. Trường Sinh Tiên Tôn đầu độc nói nhân hoàng tự tiện lập xuống thiên đình, nhất định đưa tới vô biên hai ách, chúng ta vừa vặn thừa cơ ra tay. Lời vừa nói ra, không thiếu chí tôn đều có chút dục dịch. Nếu như nhân hoàng vẫn là tráng niên thời kỳ, bọn hắn chắc chắn không dám dòng trộn. Nhưng dưới mắt nhân hoàng đều lúc tuổi già, mấy người bọn hắn đi lên quần đầu không phải dễ dàng sao? Tính ta một người. Thần Cư Linh Hoàng chậm rãi mở miệng. Hắn cũng là một vị thánh linh chứng đạo cường giả, nhân hoàng trước kia phá diệt thiên đánh gãy cấm khu cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy, hắn tính toán nhân cơ hội này xuất thế kết một đoạn này nhân quả, cũng coi như ta một cái. Táng Thiên đảo cái nào đó chí tôn mở miệng. Đó là Đại Bằng Hoàng. Hắn thế mà cũng muốn xuất thế đi săn nhân hoàng. Không thiếu cấm khu chí tôn trong lòng toàn bộ đều hơi kinh ngạc. Bất Tử Sơn, Thạch Hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn liếc mắt nhìn nhân hoàng núi đỉnh cái kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh, cuối cùng chỉ nói đã các ngươi ra tay rồi, cái kia bản hoàng liền không xuất thủ. Hỗn độn huyết nhường cho các ngươi. Đương nhiên, đến tột cùng là để, còn là bởi vì túng. Điểm này ai cũng không biết. Còn có vị đạo hữu kia nguyện ý xuất thế sao? Trường Sinh Tiên Tôn dò hỏi. Nhưng trong lòng của hắn cũng không nguyện có người tiếp tục gia nhập. Dù sao, hắn thấy một cái linh hoàng, đại bằng hoàng, lại thêm hắn như thế một vị thần thoại thiên tôn, đi săn một cái lúc tuổi già nhân hoàng đã là dư xài. Lại có người gia nhập, đằng sau có thể phân đến hỗn độn huyết thì ít đi nhiều. Vì thế, cuối cùng không có những thứ khác chí tôn nguyện ý xuất thế, bọn hắn phần lớn đều lựa chọn xem kịch, cũng không tính ra tay đi săn nhân hoàng. Tất nhiên đạo hữu khác không muốn xuất thế, cái kia liền do ba người chúng ta ra tay đi săn nhân hoàng a. Trường Sinh Tiên Tôn cùng Linh Hoàng, Đại Bằng Hoàng lẫn nhau truyền âm nói. Có thể. Linh Hoàng gật đầu. Chúng ta nên như thế nào đi săn nhân hoàng? Bên cạnh hắn tựa hồ còn có hai vị cổ thiên tôn. Đại Bằng Hoàng kiên kỵ nói. Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không phải ăn chay.
Không sao.
Trường Sinh Tiên Tôn trầm ngâm nói, chúng ta tiếp tục chờ, Nhân Hoàng sớm muộn có một ngày sẽ đi ra Nhân Hoàng núi, đến lúc đó chính là chúng ta xuất thế săn thú thời cơ. Lại nói, Đạo Đức Tiên Tôn cùng Linh Bảo Tiên Tôn cũng có thọ tận thời điểm. Sợ cái gì? Ai còn không phải là một cái cổ thiên tôn? Hảo. Hai vị cổ hoàng gật đầu một cái. Nhân Hoàng núi. Khi Lâm Chiêu quyết định lập Tiên Đình một khắc này, Linh Bảo Tiên Tôn liền mở ra chat gờ giúp tới một cái hiện trường trực tiếp. Trong lúc nhất thời, gia đa quần viên nhao nhao tiến vào trực tiếp gian. Bọn hắn toàn bộ đều chính mắt thấy Dừng Chiêu lập xuống Tiên Đình tất cả quá trình. Trong phòng trực tiếp, Dừng Chiêu thân ảnh cách vô tận thời không xuất hiện ở gia đa quần hữu nhóm trước mắt. Hắn một mình đứng ở thiên địa vạn đạo phía trên, một người uy áp vạn đạo, kinh khủng cực đạo thần uy quét ngang chư thiên vạn vực, vĩ đại thân hình đỉnh tiên lập địa, một bộ tóc trắng nhìn qua càng xuất trần tiêu sái. Thiên Đình, một tòa hỗn độn thạch địa đứng ở giữa thiên địa. Trong đó Thiên Đình hai chữ tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được đại khí phách. Giờ khắc này, gia đa quần hữu toàn bộ đều kích động. Nhân dục đạo tổ sư gia, CMN. Sau này không thể để cho Nhân Hoàng, nên gọi Thiên Đế. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, gặp qua Thiên Đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, gặp qua Thiên Đế. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, gặp qua Thiên Đế. Bách Bại Thánh Đế, gặp qua Thiên Đế. Hắc Hoàng, gặp qua Thiên Đế. Diệp Hắc, CMN. Rất đẹp trai a, Nhân Hoàng tiền bối chúng ta có thể gia nhập Thiên Đình sao? Vô Thủy mẹ hắn, đồng vấn. Đại Niết Niết, đồng vấn. Diệp Hắc, Vô Thủy mẹ hắn ngươi còn hỏi cái gì a? Ngươi không phải liền là tương lai Thiên Đình đế hậu sao? Vô Thủy mẹ hắn, ai nha, không nên nói lung tung. Đại Niết Niết, chính xác, không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung. Vô Thủy mẹ hắn. Tiêu Doanh Hoa, không phải tỉ muội, ta liền hơi khách khí một chút, ngươi làm sao lại tưởng thật? Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, Diệp Hắc ta đại nhì, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện, nhanh lên lui ra đi. Diệp Hắc, Lâm muội muội, chờ ta đột phá tứ cực có dám cùng ta tái chiến một hồi? Nếu như ngươi thắng, ta liền ngay trước tất cả nhóm hữu nhóm mặt gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Nhưng nếu như ta thắng, vậy ngươi cứ coi lấy tất cả nhóm hữu mặt nữ trang một lần. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, ngươi xác định? Diệp Hắc, xác định. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, một lời đã định. Diệp Hắc, một lời đã định. Vô Thủy mẹ hắn, nữ trang. Đột nhiên nghĩ tới ta chỗ này giống như có Lâm muội muội nữ trang ảnh chụp ảnh. Diệp Hắc, CMN. Thật hay giả? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, muốn nhìn. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, muốn nhìn. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, hút hút, muốn nhìn. Bách Bại Thành Đế, muốn nhìn. Đạo Đức Thiên Tôn, muốn nhìn. Linh Bảo Thiên Tôn, muốn nhìn. Vô Thủy mẹ hắn, hai vị thiên tôn cũng nghĩ nhìn nha. Chờ ta tìm xem nói chuyện phiếm ghi chép. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, nương. Vô Thủy mẹ hắn, ai nha nha. Tìm không thấy nói chuyện phiếm ghi chép. Diệp Hắc, không giả sao? DS, cầu truy đọc qua. Chương 129, Cực Đạo Thần Chiến. Một thân một mình mặt hướng các đại cấm khu. Doanh kinh khủng cực đạo thần uy bao phủ trên trời dưới đất. Lâm Chiêu một mình đứng ở vạn đạo phía trên, thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, tóc trắng áo choàng, một thân khí huyết tuy nói có chút khô kiệt, nhưng tinh khí thần lại mười phần, thâm thúy trong đôi mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng uy. Tại phía sau hắn, một tòa hỗn độn thạch bia trấn áp thiên địa vạn đạo. Trên tấm bia đá khắc lấy Thiên Đình hai chữ, một loại khó mà hình dung đại khí phách bao phủ chư thiên vạn vực. Bá. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Chiêu ánh mắt nhìn chăm chú tinh không bị ngạn. Hắn bước ra một bước, chỉ thấy một đầu hỗn độn đại đạo từ dưới chân bày ra, một đường kéo dài vũ trụ tinh không, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhân Hoàng xuất hành. Giờ khắc này, vũ trụ vạn linh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Nhân Hoàng, hắn muốn đi làm cái gì? Mỗi một vị Thiên Đình chi chủ cũng là chí cao vô thượng thiên đế, uy trấn bát hoang, trấn nhiếp hoàn vũ, trên trời dưới đất ai dám không theo. Nhân Hoàng đây là muốn đi trấn áp thế gian hết thảy người không phục. Vũ trụ vạn linh đều mơ hồ đoán được đáp án. Thiên hạ cũng không phải chỉ có Nhân Hoàng một vị hoàng giả, tại trong đó từng tòa sinh mệnh cấm khu, còn có lịch đại thái cổ hoàng giả ngủ say, bọn họ đều là ngày xưa nhà vô địch, không có khả năng thần phục Nhân Hoàng. Cho nên, Nhân Hoàng đây là muốn đi uy áp sinh mệnh cấm khu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng có chút kích động. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, Nhân Hoàng tiền bối muốn đi tuần sát sinh mệnh cấm khu sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Nhân Hoàng tiền bối lần này tuần sát sinh mệnh cấm khu sợ rằng sẽ buộc phát cực đạo đại chiến. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, lời ấy giải thích thế nào? Vô Thủy mẹ hắn, a, vì cái gì a? Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, bởi vì thọ nguyên. Bách Bại Thành Đế, Nhân Hoàng tiền bối chạy tới hai thế lúc tuổi già, một thân khí huyết khô cạn, chiến lực suy giảm, những cái kia cấm khu chí tôn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tất nhiên sẽ xuất thế liều một phen. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ, Nhân Hoàng tiền bối chiến lực tuy mạnh, thế nhưng chút cấm khu chí tôn cũng là ngày xưa thái cổ hoàng, bọn hắn tự tin bản thân không kém nhân, trận này tuần sát cấm khu sợ là sẽ phải bộc phát không nhỏ xung đột. Diệp Hắc, vấn đề nhỏ, Nhân Hoàng tiền bối tất nhiên dám ở lúc tuổi già hiện thân, vậy thì đại biểu hắn có niềm tin tuyệt đối, không có việc gì. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, không tệ. Hắc Hoàng, Diệp Hắc ngươi cái này nghĩa tôn vẫn rất hiểu Nhân Hoàng đi. Diệp Hắc, vâng. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, Lâm Chiêu chân đạp hỗn độn đại đạo xuất hiện ở thâm thúy trong tinh không, thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, đưa lưng về phía chư thiên vạn vực, một thân khí thế như hồng, giống như chân chính thái cổ thần minh đồng dạng. Bá. Lâm Chiêu ánh mắt đảo qua, hắn nhìn chăm chú xa xa các đại sinh mệnh cấm khu, âm thanh lạnh nhạt vang vọng thiên cung, nói bản hoàng biết được các ngươi rất bất mãn với ta. Hôm nay bản hoàng lấy lúc tuổi già chi thân lập xuống thiên đình, các ngươi có thủ đoạn gì đều có thể từng cái bày ra, bản hoàng sẵn sàng liên tiếp. Lời vừa nói ra, thiên hạ tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn hắn bị nhân hoàng mấy câu nói đó bên trong bá khí cho rung động đến. Lấy lúc tuổi già chi thân lập xuống thiên đình, lẻ loi một mình mặt hướng rất nhiều sinh mệnh cấm khu, cái này đây là bực nào bá đạo a. Nhân hoàng thần cư bên trong chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, sau một khắc một vị vô thượng hoàng giả từ trong ngủ say đi ra. Linh hoàng, hắn xuất thế còn có người sao? Lâm Chiêu nhìn cũng chưa từng nhìn linh hoàng một mắt, hắn âm thanh lạnh nhạt vang vọng tại chư thiên vạn vực, đưa tới thiên địa vạn đạo cộng minh, bản hoàng hứa hẹn trận chiến này không có người khác nhúng tay, ai đối với ta bất mãn đều có thể tại hôm nay toàn bộ đứng ra nói là câu cá. Nhưng Lâm Chiêu bây giờ hành vi sao lại không phải một loại quang minh chính đại đâu? Hắn chỉ là tại dùng lúc tuổi già tới câu dẫn những cái kia cấm khu trí tôn thôi. Dù sao hắn tráng niên thời kỳ, những cái kia trí tôn căn bản không dám lộ diện. Nhân hoàng, người quá kiêu ngạo. Lại là giọng nói lạnh lùng băng lên, chỉ thấy một vị thân mang cổ lão đạo bảo đạo nhân từ trong tiên lăng đi ra. Trường sinh thiên tôn. Hắn khi nghe thấy nhân hoàng hứa hẹn sau cũng có chút ngồi không yên, trận chiến này không có ngoại nhân nhúng tay, theo lý thuyết đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn sẽ không nhúng tay. A, quả nhiên là cuồng vọng. Trường sinh thiên tôn lạnh lùng nhìn xem Lâm Chiêu, đáy mắt của hắn lóe lên một vòng rõ ràng tham lam, đó là đối với hỗn độn huyết khát vọng. Đối với Lâm Chiêu hứa hẹn, trường sinh thiên tôn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao cũng là một vị hoàng giả, nếu là lật lọng mà nói, lại còn có ai để mắt ngươi đây? Còn có người sao? Lâm Chiêu vẫn không có xem bọn hắn. Hắn âm thanh lạnh nhạt vang vọng ở chư thiên vạn vực mỗi một cái xóa xỉnh, dẫn động vạn đạo cộng minh, thiên địa đều xảy ra rung động. Loại kia bệ nghệ hết thảy, quét ngang trên trời dưới đất đại khí phách làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Giờ khắc này, thế nhân trong lòng tin tưởng, có lẽ một hồi kinh thiên thần chiến muốn bạo phát. Vâng. Ngay sau đó, lại có đạo thứ ba thân ảnh từ Táng Thiên Đảo đi ra. Đại Bàng Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Chiêu, trong tay nắm lấy một thanh hoàng kim thần tiên, kinh khủng hoàng đạo uy áp bao phủ thiên cung. Ba vị chí tôn xuất thế đi săn nhân hoàng. Thấy vậy, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem một màn này, phảng phất đã dự liệu được tiếp xuống cực đạo thần chiến. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều có chút khẩn trương. Nhân dục đạo tổ sư gia, CMN, ba vị hắc ám chí tôn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có hai vị chí tôn dường như là thái cổ thời đại hoàng giả, một vị khác chí tôn nhưng là thần thoại thời đại một vị thiên tôn. Linh bảo thiên tôn, đó là trường sinh thiên tôn. Bách bại thành đế, trường sinh thiên tôn. Chính là vị kia khai sáng giả tự bí trường sinh thiên tôn. Đạo đức thiên tôn, không tệ, mặt khác hai vị kia hoàng giả có một vị là thánh linh chứng đạo hoàng giả, còn lại cái vị kia nhưng là một cái bằng hoàng. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối cẩn thận. Lớn nhất nhiếp, tiền bối cẩn thận. Quanh ở dưới sự chú ý của mỗi người, ba vị cổ đại trí tôn từ trong cấm khu đi ra. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Chiêu, đáy mắt sát ý cùng tham lam không che giấu chút nào. Dù sao, đây chính là một tôn gần tiên hỗn độn thể a. Có thể xương toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bảo, chỉ cần có thể tắm rửa nhân hoàng tinh huyết, tuyệt đối có thể cho bọn hắn kéo dài một đoạn rất dài thọ nguyên. Vâng. Kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ. Dương Chiêu một thân một mình đối mặt ba vị hoàng giả, một vị trong đó vẫn là khai sáng giả tự bí trường sinh thiên tôn, ngày xưa thần thoại thời đại một trong cựu đại thiên tôn. Nhưng coi như thế, thần sắc của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đánh một trận ở ngoài không gian, Dương Chiêu hờ hững âm thanh vang vọng thiên cung. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, ba vị cổ đại chí tôn liếc nhau. Bọn hắn đồng thời bước ra một bước, thân ảnh biến mất ở trong tinh không. Chương 130, Thiên đế, thực chí danh uy. Một người trấn sát ba chí tôn. Vương ngoại, thần thoại chiến trường. Nơi đây tràn đầy đếm không hết đại đạo phát tác. Năm đó, có vô thượng cường giả ở đây bạo phát kinh thiên thần chiến, kinh khủng dấu ấn đại đạo bao trùm thiên cung, để cho cả một tinh vực tạo thành một tòa chiến trường, một tòa bền chắc không thể gãy lôi đài. Cho dù là cực đạo chí tôn ở đây lại chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vũ trụ. Vâng, bốn cỗ kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch cả một tòa tinh vực. Trong khoảnh khắc, thiên địa đều xảy ra chấn động. Ngàn vạn đại đạo tại thời khắc này phát ra rên rỉ. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở cái này một tòa thần thoại bên trong chiến trường. Vâng, sau một khắc, Lâm Chiêu không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp bước ra một bước, đưa tay nắm đấm, tiếp đó đấm ra một quyền, quán xuyên cả một tòa tinh vực, đưa tới thiên địa vạn đạo cộng minh. Ân, thấy vậy một màn, tam đại chí tôn thần sắc cứng lại. Bọn hắn có thể từ trong uy thế cảm giác được một quyền này kinh khủng. Không nghĩ tới, nhân hoàng lúc tuổi già vẫn như cũ mạnh như vậy. Vâng, sáng chói quyền quang xẹt qua chân trời. Cái kia một đạo hỗn độn quyền quang phảng phất có thể bành mở hết thảy trước mắt trở ngại, cho dù là đại đạo đều không thể ngăn cản, quyền quang chói mắt, huy hoàng bá đạo. Giết! Tam đại chí tôn gầm nhẹ một tiếng. Lâm Chiêu trước tiên đưa mắt nhìn linh hoàng trên thân. Vâng, sau một khắc, quyền quang trực tiếp đánh về phía linh hoàng. Xuy! Hoàng huyết huy sái, linh hoàng hoàng thân thể trực tiếp bị vành bạo. Chỉ còn lại một đạo nguyên thần từ trong huyết vụ bỏ chạy đi ra. Ngươi! Linh hoàng trong nháy mắt đoàn tụ nhục thân. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Chiêu, không nghĩ tới cái này một vị lúc tuổi già nhân hoàng thực lực thế mà mạnh như vậy, hắn thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Không có khả năng, ta vì hoàng giả, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Linh hoàng phát ra gầm nhẹ một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một thanh thất thải linh hoàng đao, sáng chói đao quang trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ tinh vực, không chút do dự hướng về Lâm Chiêu chém qua. Thấy vậy, Lâm Chiêu thần sắc đạm nhiên, hắn chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, bàn tay thon dài trực tiếp lăng không nắm chặt cái kia một vệt ánh đao, lấy nục thân đối cứng cổ Hoàng Minh. Giết ngươi, bản hoàng chỉ cần ba chiêu. Lâm Chiêu âm thanh lạnh nhạt hưởng triển hoàn vũ, tiếng nói vừa ra, hắn lại một lần nữa nắm đấm, tiếp đó không chút do dự vung ra. Tại chính thức thiên đế cấp chiến lược trước mặt, cái gọi là cấm khu chí tôn bất quá là một đám tôn tép nhãi nhép, bọn hắn có lẽ đã từng vô địch một thế, nhưng bọn hắn hiện tại sớm đã không còn trước kia dũng. Với anh, hôn nguyên quyền xuyên qua cả một tòa tinh vực, kinh khủng hỗn độn quyền quang chấn áp thiên địa vạn đạo, loại kia quét ngang hết thể đại khí phách làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều có chút hái hùng khiếp vía. Với anh, linh hoàng nhục thân lại một lần nữa bị đánh bể. Bá, đúng lúc này, một thanh trường sinh kiếm, một đạo hoàng kim thần tiên từ đằng xa trong tinh không lao vụt tới, tiếp đó không chút do dự hướng về Lâm Chiêu chấn áp tới. Làm ung dung chuông vang tiếng vang lên, chỉ thấy một ngụm hỗn độn trung hiện ra. Trung bên trong thần linh tự động khôi phục, hắn chủ động đứng ra cản lại cái này hai cái cổ hòa binh, bạo phát ra không có gì sánh kịp như thế. Chiêu thứ ba, Lâm Chiêu một quyền bức lui trường sinh thiên tôn cùng đại bằng hoàng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía linh hoàng, lập tức diễn hóa ra một đạo kinh thiên thần thuật, kinh khủng hỗn độn xương khói cơ hồ bao trùm cả một tòa tinh vực, giống như một tòa lao tù giống như hướng về linh hoàng bao phủ đi qua. Không, linh hoàng thần sắc càng hoảng sợ, hắn quả quyết lựa chọn cực điểm thăng hoa, muốn gọi trở về ngày xưa đạo quả, bổ tu hoàng đạo phát tắc, một lần nữa đăng lâm hoàng đạo tuyệt đỉnh. Nhưng Lâm Chiêu cũng không có cho hắn cơ hội này. Với anh, hỗn độn lao tù hóa thành một cái đại thủ, tiếp đó cứ như vậy đem linh hoàng chấn áp tại trong đó, vô tận uy thế không ngừng đè xuống, cuối cùng trực tiếp cường thế bóp vỡ cái này một vị hoàng giả thân thể, chỉ còn lại một đạo tàn phá nguyên thần còn tại kéo dài hơi tàn. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ vũ trụ, thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc xảy ra rung động. Nhưng mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết dần dần dập tắt, linh hoàng nguyên thần cũng vào lúc này tự diệt, chỉ còn lại một đạo thánh linh bản nguyên còn lưu lại trong lòng bàn tay. Lâm Chiêu cất kỹ thánh linh bản nguyên, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía trường sinh thiên tôn cùng đại bằng hoàng, thanh âm bình tĩnh vang vọng chư thiên vạn vực, nói: giờ đến phiên các ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, mặc kệ là vũ trụ và linh, vẫn là rất nhiều sinh mệnh trong cấm khu chí tôn, bọn hắn toàn bộ đều có chút khó có thể tin nhìn xem thần thoại trong chiến trường một màn, không nghĩ tới linh hoàng cứ như vậy vẫn lạc, vẹn vẹn chỉ là ba chiêu mà thôi, nhân hoàng liền đem một vị ngày xưa vô thượng thánh linh hoàng giả trấn sát. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mở, nhân hoàng tiền bối ba chiêu liền giết một vị thánh linh chí tôn, bình thường không có gì lạ cơ hư không, loại chiến lược này quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bách bại thành đế, nhân hoàng tiền bối chiến lược quá mức vị tiền, cho dù là lúc tuổi già cũng không phải những cái kia cấm khu chí tôn có thể chống lại. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, một trận chiến này đã không chút huyền niệm. Hắc hoàng, hút hút. Nhân hoàng tiền bối vừa mới chân sát cái vị kia chí tôn là một vị thánh linh chí tôn a, lại có thánh linh rượu có thể uống. Rất nhiều sinh mệnh cấm khu, tất cả hắc ám chí tôn toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn rung động nhìn xem thần thoại trong chiến trường từng màn, đã không biết nên nói gì. Nhân hoàng, không hổ là một đời thiên đế. Bất Tử Sơn, Thánh Hoàng ngưng trọng nhìn về phía thần thoại chiến trường. Giờ khắc này, hắn cũng lựa chọn trầm mặc, hoặc có lẽ là đã không biết nên nói gì. Dù là hắn dù thế nào tự ngạo, hắn cũng không có loại kia ba chiêu chấn sát một vị hoàng giả thực lực. Nhân hoàng đã gần tiên. Với anh, sáng chói quyền quang quán xuyên toàn bộ đại vũ trụ. Lâm Chiêu cùng Trường Sinh Thiên Tôn, Đại Bằng Hoàng triển khai vòng thứ hai chém giết. Bây giờ, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Đại Bằng Hoàng đã hối hận, bọn hắn không nghĩ tới nhân hoàng thực lực thế mà mạnh như vậy, ba chiêu liền có thể chấn sát một vị hoàng giả. Cái này, sợ là liền năm đó đế tôn cũng không bằng. Giết. Lâm Chiêu gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã sắp thọ hết, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì hốt hoảng, mà là lựa chọn đang trong đại chiến lĩnh nộ giữa sinh tử áo nghĩa. Thuế biến một đạo, không nói nhất định muốn thọ nguyên gần tới thời gian mới có thể mở ra. Kỳ thực lúc nào đều có thể tiến hành thuế biến. Chỉ có điều, sinh tử áo nghĩa pháp không giống nhau. Nó nhất định phải ở giữa sống hay chết mới có thể hoàn thành. Và anh, quyền quang chói mắt, quán xuyên toàn bộ nhân gian. Lâm Chiêu đỉnh đầu một ngụm hỗn độn chung, hắn đấm ra một quyền, cường thế cùng đại bằng hoàng hoàng kim thần tiên va chạm, kinh khủng quyền ý phóng lên trời, cuối cùng trực tiếp đem món này cổ hoàng binh ngạnh sinh sinh đánh bể, khiến cho cắt thành từng đoạn từng đoạn. Thấy vậy, đại bằng hoàng thần sắc cả kinh. Giết. Lâm Chiêu lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hắn một quyền bước lui trước mắt hai vị chí tôn, khí thế trên người càng nóng bỏng, nguyên bản khô héo khí huyết dần dần dâng lên, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy. Vâng. Sau một khắc, Lâm Chiêu trong giữa sinh tử lĩnh ngộ áo nghĩa. Hắn hiểu rõ nhất khô nhất vinh đại đạo chân lý, hướng chết mà sinh, tóc trắng biến thành đen phát, sống ra đời thứ ba, một thân khí huyết ngút trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh vực, thậm chí liền chiến lực đều được thăng hoa. Cái gì? Tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Nhân hoàng hắn không phải đã muộn năm sao? Vì cái gì còn có đậm đà như vậy khí huyết? Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối cái này là sống ra đời thứ ba. Đạo đức thiên tôn, không tệ. Nhân hoàng đạo hữu trong giữa sinh tử lĩnh ngộ nhất khô nhất bình chân lý, tại trong tuyệt cảnh lịch thiên sống ra đời thứ ba. Linh bảo thiên tôn, nhân hoàng đạo hữu quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm a. Diệp Hắc, Ngưu Bức. bách bại thành đế, không dựa vào bất tử dược sống ra đời thứ ba. Nhân hoàng tiền bối thật sự là quá mạnh mẽ. Vô thủy mẹ hắn, các ngươi mau nhìn nhân hoàng tiền bối cảnh giới đánh dấu. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, tam thế hồng trần tiên. Thần thoại chiến trường, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng kỳ thực đã không có gì huyền niệm. Lâm Chiêu phía trước bởi vì cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, cho nên cùng trưởng sinh tiên tôn, đại bằng hoàng chém giết thời điểm không có dùng ra toàn lực. Bây giờ hắn thành công sống ra đời thứ ba, một thân chiến lực lấy được cực lớn thăng hoa. Trận này chém giết đã không có bất kỳ huyền niệm. Đáng chết. Hai vị trí tôn trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn không chút do dự lựa chọn cực điểm thăng hoa, tránh một hồi bước vào linh hoàng theo gót. Và anh, đạo quả quay về một khắc này. Trường sinh tiên tôn cùng đại bằng hoàng tại trong khoảnh khắc đền bù trên người hoàng đạo phát tắc, bọn hắn một lần nữa đăng lâm đỉnh phong, bước vào nhân đạo tuyệt điên lĩnh vực. Giết. Hai vị trí tôn gầm nhẹ một tiếng. Nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có một quyền. Và anh, quyền quang chói mắt, xẹt qua chân trời. Lâm Chiêu thần sắc lạnh nhạt nói nên kết thúc. Nói đi. Hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem đại bằng hoàng oanh bạo. Làm. Ngay sau đó, hỗn độn chuông phóng lên trời. Món này hoàng binh đã không kém gì tiên khí bao nhiêu. Nó tản mát ra uy lực đã đủ để sánh vai một vị không thiếu sót đại đế. A. Đại bằng hoàng hét thảm một tiếng. Nhục thể của hắn bị Lâm Chiêu oanh bạo, hắn nguyên thần bị hỗn độn chuông chấn áp, vô tận hỗn độn sương khói đang không ngừng ma diệt lấy hắn nguyên thần, để cho hắn từng điểm hướng đi cuối cùng diệt vong. Oanh. Một lát sau, lại là một vị chí tôn vẫn lạc. Toàn bộ chư thiên vạn vực triệt để lâm vào tĩnh mịch. Nhân hoàng, Trường Sinh Tiên Tôn vừa sợ vừa giận, hắn lấy giả tự bí trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người. Hừ, Lâm Chiêu lạnh rên một tiếng. Giả tự bí, vô thượng chữa thương bí pháp, tại trước mặt tuyệt đối công phạt, hết thảy đều là hư vô. Lấy lực phá vật pháp, chết. Lâm Chiêu gầm nhẹ một tiếng, hắn đấm ra một quyền, sáng chói hỗn độn quyền quang quán xuyên cả một tòa tinh vực, cuối cùng cường thế đánh vào Trường Sinh kiếm phía trên. Oanh! Sau một khắc, một thanh này thiên tôn binh rung động, trong đó thần linh phảng phất bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, cơ hồ lâm vào tịch diệt bên trong. Không, ta muốn thành tiên, ta không có khả năng thua, ta là một trong cựu đại thiên tôn. Trường Sinh Thiên Tôn phát ra một tiếng như điên giống như ma gầm nhẹ, xem như ngày xưa một trong cựu đại thiên tôn. Trường Sinh Thiên Tôn khai sáng giả tự bí cái môn này vô thượng chữa thương bí pháp, thực lực của hắn tuyệt đối là không thể khinh thường, bằng không thì cũng sẽ không đứng hàng một trong cựu đại thiên tôn. Thần thoại thời đại, cũng không phải nói chỉ có 9 vị thiên tôn chứng đạo, mà là chỉ có 9 vị vô địch thiên tôn bị thiên hạ thế nhân ghi khắc, trừ bọn họ 9 vị, còn có không ít thông thường thiên tôn chứng đạo. Thế nhưng chút thiên tôn rõ ràng không cách nào cùng 9 đại thiên tôn đánh đồng. Chết. Lâm Chiêu thần sắc lạnh nhạt, hắn đấm ra một quyền, quyền quang vĩnh hằng bất diệt, đánh tan vạn cổ thanh thiên, trực tiếp quán xuyên Trường Sinh Thiên Tôn đầu người, xuyên thủng hắn tiên đài. A a a. Trường Sinh Thiên Tôn phát ra từng tiếng gào hét. Hắn điên cuồng vận chuyển giả tự bí, muốn chữa trị tự thân thương thế. Nhưng cái kia từng sợi hỗn độn khí phá hủy hết thảy, mặc kệ Trường Sinh Thiên Tôn cố gắng như thế nào, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể dần dần cảm giác sinh mệnh lực trôi qua. Chính như Lâm Chiêu phía trước lời nói, tại trước mặt tuyệt đối công phạt, hết thảy đều là hư vô. Vâng. Dương Chiêu mang theo Trường Sinh Tiên Tôn thi thể, chân hắn đạp đại bằng hoàng thân thể tàn phế, hờ hững ánh mắt quan sát trên trời dưới đất, dò xét nhân gian vũ trụ tất cả sinh mệnh cấm khu. Giờ khắc này, rất nhiều cấm khu chí tôn toàn bộ đều thu hồi ánh mắt, bọn hắn không dám cùng cái này một vị vô địch thiên đế đối mặt. Bọn hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thứ nay về sau, bản hoàng tại thế một ngày, các ngươi ai dám xuất thế, đây cũng là cuối cùng hạ tràng. Nói xong, Dương Chiêu chậm rãi đưa tay, hắn trực tiếp bóp vỡ Trường Sinh Tiên Tôn đầu người. Loại kia vô địch trên trời dưới đất đại khí phách quét ngang toàn bộ vũ trụ, bất kể là ai đều không thể xem nhẹ, lại không dám cùng tranh phong tương đối. Một ngày này, Thái Cổ Thiên Đình uy áp nhân gian, Tiên Lăng, Thần Hư, Bất Tử Sơn, Thắng Thiên Đạo, Thái Sơ Cổ Quáng, Luân Hồi Hải chỉ giữ trầm mặc. DS, cầu truy đọc qua. Chương 131, Hắc Hoàng, Thánh Thể Thành Đế ta ăn bà cân liệu. Vâng, thần thoại chiến trường, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ. Một đạo thân ảnh to lớn cứ như vậy sừng sững ở vạn đạo phía trên, thân hình của hắn kiên cường, tóc đen dày đặc, một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe quang huy rực rỡ, một thân khí huyết sông thẳng lên trời. Lâm Chiêu chân đạp bằng hoàng tàn thi, trong tay của hắn mang theo Trường Sinh Tiên Tôn thi thể, con người băng lãnh cự như vậy quét mắt chư thiên vạn vực, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền chấn áp hết thảy không phục. Không có bất kỳ người nào dám cùng hắn đối mặt, càng không người dám can đảm cùng tranh phong. Thiên đế, đây là một vị vô địch trên trời dưới đất thiên đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, cho dù là sinh mệnh trong cấm khu những cái kia cổ đại chí tôn đều cúi cái đầu cao ngạo xuống, bọn hắn cũng là ngày xưa nhà vô địch. Nhưng tại trước mặt nhân hoàng, bọn hắn cuối cùng vẫn là có chút mặc cảm. Xa xa trong tinh vực, có vạn tộc cường giả chạy tới thần thoại chiến trường phụ cận, bọn hắn xa xa nhìn ra xa, mắt thấy trận này cực đạo thần chiến. Trong lúc nhất thời, vô số nhân đại vì rung động. Nhân hoàng, thiên đế, quyền trấn Trường Sinh Tiên Tôn, chân đạp thái cổ hoàng giả, uy áp các đại sinh mệnh cấm khu, như vào chỗ không người. Cái nào dám ngăn? Ai dám ngăn đón? Ha 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 ha. Ta bắt đầu nhân tộc cuối cùng là sinh ra một vị vô địch thiên đế. Một ngày này, vô số bắt đầu người kích động. Chúng ta bắt đầu người cuối cùng đứng lên. Từ nay về sau, bọn hắn chính là cùng nhân hoàng sinh tại cùng một khỏa cổ tinh cao quý bắt đầu người. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng rung động. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mở nở. Nhân hoàng tiền bối đơn giản xoáy tê. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Trường Sinh Tiên Tôn, Đại Bàng Hoàng, Linh Hoàng ba vị cổ đại chí tôn toàn bộ đều chết ở Nhân hoàng tiền bối trong tay, dù là cực điểm thăng hoa cũng vô dụng, đây cũng là chân chính tiên đế sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, xoáy. Bách bại thành đế, tương lai ta nếu là có thể có Nhân hoàng tiền bối một ba phong thái, cũng coi như là không vọng trên đời này đi một lần. Vô thủy mẹ hắn, Nhân hoàng tiền bối thật là lợi hại. Lớn nhất nhiếp, thật là lợi hại. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, xoáy. Diệp Hắc, tương lai ta cũng phải trở thành giống người hoàng tiền bối loại tồn tại này. Hắc hoàng, suy. Tiểu tử, đừng có năng động, đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế, nhưng không nói có thể làm cho ngươi hò hét thiên đế. Diệp Hắc, cần gì phải khiêu chiến thiên đế? Ta tự sẽ trở thành thiên đế. Hắc hoàng, rất tốt, rất có tinh thần, cái kia bản hoàng không cần đại thành thánh huyết, bản hoàng muốn thiên đế huyết. Diệp Hắc, dễ nói, chờ ta chứng đạo thiên đế nhất định nhường ngươi uống đủ. Hắc hoàng, bản hoàng nhớ kỹ. Nhân dục đạo tổ sư gia, sách, gặp qua Diệp thiên đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp thiên đế, cầu phú quý chớ quên đi a. Diệp Hắc, dễ nói. Hắc hoàng, thôi đi tiểu tử, thật đúng là cho người trang bị. Ngươi nếu có thể thành thiên đế, bản hoàng dựng ngược ăn phân, ăn ba cân. Diệp Hắc, ta nhớ kỹ rồi. Thần thoại chiến trường. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Chiêu đưa tay thu hẹp chiến lợi phẩm, hắn đem ba vị cổ đại chí tôn một thân huyết đục tinh hoa toàn bộ rèn luyện ra tới, tiếp đó lại luyện lại binh khí của bọn hắn, đem luyện hóa thành thuần túy tiên kim tinh túy. Tiếp đó, trực tiếp đem hắn sáp nhập vào hỗn độn chuông bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chiêu cũng không có lập tức rời đi. Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía thiên cung, ánh mắt nhìn thẳng thiên địa vạn đạo chỗ sâu nhất, nhìn về phía cái kia một tia thiên địa bản nguyên thiên tâm ấn ký. Oanh! Lâm Chiêu tâm niệm khẽ động. Hắn chủ động bỏ thiên tâm ấn ký, tiếp đó lấy hỗn độn chuông trấn áp bản thân đại đạo. Hỗn độn thể không cần dung hợp thiên tâm cũng có thể chứng đạo. Nhưng Lâm Chiêu trước kia chứng đạo thời điểm chỉ là một bộ không trọn vẹn hỗn độn thể, bởi vậy hắn chứng đạo thời điểm vẫn là dung hợp thiên tâm ấn ký. Bây giờ, hắn đã không dùng được thiên tâm, cũng là thời điểm bỏ qua thiên tâm ấn ký cho kẻ đến sau một cái cơ hội. Âm ầm thiên địa vạn đạo run nhẹ nhẹ, thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, một lần nữa biến trở về vật vô chủ. Giờ khắc này, một cỗ khí tức hóa đạo bao phủ toàn bộ đại vũ trụ. Nhân hoàng vẫn lạc. Không, hắn chỉ là trấn áp bản thân đại đạo. Nhân hoàng bỏ thiên tâm ấn ký, hắn áp chế tự thân đại đạo áp chế, cho kẻ đến sau nhường đường, để cho kẻ đến sau cũng có cơ hội chứng đạo. Trong lúc nhất thời, vũ trụ vạn linh đều bị nhân hoàng cách cục rung động đến. Nhân hoàng bỏ thiên tâm ấn ký, nhân hoàng, hắn áp chế tự thân đại đạo uy áp, hắn đang cấp kẻ đến sau nhường đường, để cho kẻ đến sau cũng có cơ hội chứng đạo. Nhân hoàng cách cục không người có thể so sánh. Không hổ là thiên đình chi chủ, không hổ là thiên đế. Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều hơi xúc động đạo. Các đại sinh mệnh cấm khu, từng vị cổ đại chí tôn ánh mắt phức tạp nhìn về phía thần thoại chiến trường một đạo thân ảnh kia, bọn hắn cũng bị nhân hoàng cách cục rung động đến. Dù sao đây chính là thiên tâm ấn ký, a nói bỏ qua liền bỏ qua. Loại này khí phách thật sự là để cho người ta kính nể. Tiên Lăng, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, dáng người của nàng thức tha, một bộ tóc trắng áo choàng rải rác, thanh lãnh dung nhan tuyệt thế bên trên lóe lên một vòng vẻ kính nể. Nhân hoàng, nữ tử kinh ngạc đưa mắt nhìn Dừng Chiêu thân ảnh, lẩm bẩm nói hắn đã vượt qua đế tôn, đương thời không có bất kỳ cái gì một người đàn ông có thể cùng hắn đánh đồng. Nàng tự xưng Như Ý hoàng, cũng chính là đời sau vị kia tiên mẫu. Một thanh ngọc Như Ý, phong hoa tuyệt đại, tại thái cổ trước kia giết ra huy danh hiển hách, lấy nữ tử chi thân tại thời đại thái cổ chứng đạo chí cao. Không kém nhân. Trong phòng trực tiếp, các đại nhóm hưu nhóm cũng bị Dừng Chiêu hành vi khiếp sợ đến. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối đây là bỏ thiên tâm ân ký. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tựa như là gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân hoàng tiền bối là vì cho kẻ đến sau nhường đường sao? Bách bại thành đế, nhân hoàng tiền bối cách cục thật sự là để cho người ta kính nể. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối bỏ qua thiên tâm ấn ký sẽ không dẫn đến chiến lực của mình yếu bớt sao? Diệp Hắc, tại sao lại yếu bớt? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bởi vì thiên tâm ấn ký có thể gia trì kẻ thành đạo chiến lực, đồng thời hết thảy thiên địa quy tắc đối nó rộng mở, pháp lực vô tận. Diệp Hắc, thì ra là thế. Đạo đức thiên tôn, thiên tâm ấn ký đối với thông thường kẻ thành đạo có gia trì tác dụng, nhân hoàng đạo hữu đã lộ sắc ra đời thứ ba. Thiên tâm ấn ký đối với hắn tác dụng đã có cũng được mà không có cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ, ta cùng với Đạo Đức Đạo Hữu cũng đã không dùng được thiên tâm ấn ký. Diệp Phàm nhìn xem trong phòng trực tiếp lên tiếng, đáy mắt của hắn toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì ra thiên tâm ấn ký còn có như thế một tầng hiệu quả a bông. Tiểu tử, ngươi vẫn còn đang ảo tưởng thánh thể chứng đạo đâu? Hắc Hoàng cười nhạo nói đừng có năng động, từ xưa đến nay cho tới bây giờ cũng không có thánh thể chứng đạo, đại thành thánh thể đã mạnh phi thường, ngươi phải hiểu được thỏa mãn. Chó chết ngậm miệng a. Diệp Phàm hừ nhẹ nói ta nếu là không có cách nào chứng đạo, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến uống thiên đế máu. Vâng. Hắc Hoàng cười nạo một tiếng. Nó cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiếp tục chế giễu. Ngược lại, nó lời nói liền đặt ở nơi này. Diệp Phàm nếu là có thể chứng đạo thành đế lời nói, nó, Hắc Hoàng, dựng ngược ăn phân, hơn nữa còn là ăn ba cân. Ngươi chí tại chứng đạo. Khương Thái Hư ghé vào Diệp Phàm sau lưng, hắn có chút kinh ngạc dò hỏi. A. Diệp Phàm cười cười, nói thần vương lão tổ không cần để ý chó chết này mà nói, ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, cụ thể là không phải chỉ là nói xuông, vậy cũng chỉ có Diệp Phàm bản thân biết. Thương Thái Hư khẽ gật đầu, nói từ xưa đến nay tuy nói không có thánh thể có thể chứng đạo, nhưng ngươi có cái này chí hướng cũng coi như là một chuyện tốt. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Khương Thái Hư âm thanh bình thản, nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy kiên định. Diệp Phàm đem hắn từ Nhân Hoàng núi cứu ra, tiếp đó lại vượt qua 100 triệu dặm xa hộ tống hắn trở về Khương gia tịnh thổ. Ân này hắn tất nhiên sẽ lấy mệnh tương báo, dù là Diệp Phàm không phải Khương gia tử đệ cũng giống vậy. Vậy trước tiên đa tạ Thần Vương lão tổ. Diệp Phàm cười cười, hắn con Khương Thái Hư một đường vượt qua hơn phân nửa Đông Hoang Bắc Vực, cuối cùng tại sau 3 tháng thành công đã tới Khương gia ở ngoài nơi đóng quân. Đó là một mảnh tịnh thổ, đất chết mấy chục vạn dặm, dáng mây bốc lên, sương mù rực rỡ di động. Khụ khụ. Khương Thái Hư ho nhẹ một tiếng, hắn yếu ớt nói Diệp Phàm, ta không dám hứa chắc Khương gia tất cả mọi người đều nguyện ý ta quay về, vì để tránh cho một hồi phát sinh một ít ngoài ý muốn, ta chuyển cho ngươi một thiên pháp môn, ngươi lấy tự thân huyết mạch khôi phục Ly Hỏa Thần Lô, tiếp đó lấy Ly Hỏa Thần Lô bên trong cực đạo pháp tắc dẫn dắt hàng ngũ lô. Chỉ có tại đế binh làm kinh sợ, chúng ta mới có thể an toàn. Hảo. Diệp Phàm thần sắc hơi hơi ngưng lại. Khương Thái Hư đã mất tích 4000 năm, ai cũng không biết Khương gia tình huống hôm nay đến tuột cùng như thế nào, vì để tránh cho một ít ngoài ý muốn, lấy đế binh trấn nhiếp nhân tâm là biện pháp an toàn nhất. Một ngày này, Khương gia tịnh thổ bên ngoài, quay một vòng huy hoàng đại nhật chợt dâng lên, kinh khủng cực đạo đế uy quân lâm toàn bộ Khương gia. Trong lúc nhất thời, tất cả Khương gia đệ tử toàn bộ đều hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cực đạo đế uy, cái nào đại đế đạo thống tới tiến đánh ta Khương gia sao? Làm càn, tự tìm cái chết. Từng đạo lưu quang từ sâu trong Khương gia tịnh thổ xông ra, thậm chí còn có không thiếu mịt mở con mắt nhìn tới, đó là Khương gia nội tình lao quái vật. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một cái thiếu niên có một vị lão nhân từng bước một bước vào Khương gia tịnh thổ trong, trong lòng bàn tay của hắn nâng một ngụm Ly Hỏa Thần Lô, bên cạnh còn đi theo một cái chó đen, âm thanh trong trẻo vang vọng thiên cung. Hàng Vũ đại đế sau đó Diệp Phàm, hôm nay hộ tống thần vương Khương Thái Hư quay về Khương gia. Khương gia thánh chủ ở đâu? Còn không mau nhanh chóng ra lên tiếp. Tiếng nói vừa ra, quanh Khương gia tịnh thổ chỗ sâu, một ngụm Thái Dương Thần Lô tự chủ khôi phục, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ trên trời dưới đất. Đây là Khương gia Hàng Vũ Lô hồi phục. Chỉ thấy một vòng huy hoàng đại nhật từ phương xa dâng lên, binh khí thần linh tử trong lâu khôi phục, hắn ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Diệp Phàm, đáy mắt toát ra một chút thần sắc kinh ngạc. Tiếp đó, hắn quả quyết xuất hiện ở Diệp Phàm đỉnh đầu. "Vâng, đế binh uy hiếp thiên hạ." Đồng thời, một vị tuyệt đỉnh đại năng xuất hiện ở Khương gia phía trên vùng tịnh thổ, đó là Khương gia đương thời thánh chủ, ánh mắt của hắn kích động nhìn về phía Diệp Phàm sau lưng lão nhân, quả quyết hạ lệnh: "Phong tỏa Khương gia thập phương tịnh thổ. Phàm là ai dám tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, đừng trách bản thánh chủ không nể mặt mũi." Khương gia thánh chủ cái kia tràn ngập sát ý âm thanh kèm theo cực đạo đế uy chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, thần vương một mạch hậu nhân cấp tốc hành động. Toàn bộ Khương gia tịnh thổ cơ hồ bị phong trở thành một tòa lồng giam. Bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi. Chương 132, Hàng Vũ đại đế 18 cái đế tử Diệp Phàm tổ tiên Diệp Thiên đế. Mấy ngày sau, thần vương Khương Thái Hư quay về Khương gia tin tức cuối cùng vẫn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Trong lúc nhất thời, thiên hạ quần quận sóng ngầm. Đồng thời, một cái tên cũng xuất hiện ở các đại thế gia cùng thánh địa trong mắt. Thánh thể Diệp Phàm. Nghe nói, vị này thánh thể Diệp Phàm chính là Hàng Vũ đại đế hậu nhân, hắn ngoại ý muốn từ Nhân Hoàng trong núi cứu ra 4000 năm trước cái vị kia thần vương, tiếp đó con thần vương một đường vượt qua hơn phân nửa Bắc vực quay về Khương gia. Nghe nói vị kia thần vương trở về Khương gia sau đó đối với Diệp Phàm nói một câu nói ân này nhất định lấy mệnh tương báo. Thánh thể Diệp Phàm phát đạt a. Tương lai có một vị thần vương làm chỗ dựa. Nghe nói Diệp Phàm vẫn là hư không đại đế hậu nhân. A. Một năm trước, cơ gia cái vị kia thần thể mang theo hư không kính đi chặn giết yêu tộc công chúa, ý đồ cướp đoạt yêu đế binh, cuối cùng thánh thể Diệp Phàm đứng ra. Hắn mượn nhờ tự thân huyết mạch trở tay đoạt lấy hư không kính, chấn sát cơ ra mấy vị hóa long lão giả. Cái gì? Đó cũng là hắn làm. Một người đồng thời có hai vị đại đế huyết mạch. Sách. Nghe nói cơ ra đem hắn gọi là con hoang, một mực đang đuổi giết hắn đâu. Có ý tứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang quần quận sóng ngầm. Từng bị người qua đường đem Diệp Phàm quá khứ lột đi ra. Sau đó không lâu, cơ ra thả ra tin tức thánh thể Diệp Phàm chính là cơ ra lưu lạc bên ngoài con hoang, hắn di hạ phạm thượng giết chết cơ ra một vị nào đó thái thượng trưởng lão. Chuyện này làm trái nhân luân. Trên trời dưới đất không có người có thể cứu được Diệp Phàm. Cơ gia hướng Khương gia gọi hàng Diệp Phàm chính là ta cơ gia tội nhân, còn xin Khương gia nhanh chóng đem người này giao ra. Đối mặt cơ gia gọi hàng, Khương gia cũng không có bất kỳ đáp lại nào, bởi vì bọn hắn đang bận bàn trợ thần vương chữa thương đâu. Đương nhiên, không trả lời chủ yếu còn có một nguyên nhân khác. Khương gia có đế tử xuất thế. Khương gia tịnh thổ. Một tòa cung điện bên trong, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt một cái nam tử trẻ tuổi. Thân hình của đối phương thon dài, phong thần như ngọc, cơ hồ cùng Khương Hằng Vũ một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng là Khương lão tổ ở trước mặt đâu. Ngươi. Diệp Phàm kinh ngạc có chút nói không ra lời. Ân. Nam tử trẻ tuổi nhìn ra Diệp Phàm đáy mắt kinh ngạc, hắn hiếu kỳ nói ngươi biết ta? Khương lão tổ. Diệp Phàm không xác định hô một tiếng. Khục. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói đó là phụ thân ta, bất quá từ huyết mạch tới nói, ngươi gọi ta một tiếng Khương lão tổ cũng không thành vấn đề. Ngài là? Diệp Phàm trong lòng mơ hồ đoán được đáp án. Tại hạ Khương 13. Nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Khương 13. Diệp Phàm nao. Nói ngươi là Hàng Vũ đại đế đệ tử? Là. Khương 13 gật đầu một cái. Hắn cười nói kỳ thực ta không gọi cái tên này, chỉ có điều phụ thân còn có huynh trưởng các tỷ tỷ đều gọi ta như vậy, cho nên thành thói quen. Ân. Ta phía trên có 12 cái huynh trưởng, 3 cái tỷ tỷ, phía dưới còn có 5 cái đệ đệ, 2 cái muội muội.
Gì?
Diệp Phàm cảm giác chính mình tựa hồ nghe sai ý của ngươi, là Hàng Vũ Đại Đế hết thảy có 18 cái đệ tử, tiếp đó còn có 5 cái đệ nữ.
Là.
Khương 13 cười nhạt nói.
Vâng.
Hắc Hoàng thầm nói, nhân dục đạo tổ sư ra đi, mười mấy cái đệ tử không phải là rất bình thường sao?
A.
Khương 13 có chút hiếu kỳ nói, ngươi cái này cậu cũng biết phụ thân ta ngày xưa vai hùng sự tích.
Vai hùng sự tích?
Diệp Phàm khỏe miệng nhịn không được co lại.
Khương 13 nói, ngươi gọi Diệp Phàm,
có phải hay không đến từ Hồng Hoang cổ tinh?
Ngươi biết Hồng Hoang cổ tinh?
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng.
Ân.
Khương 13 gật đầu một cái, nói, trước kia phụ thân đời thứ nhất thành lập Khương gia.
Chờ đã.
Diệp Phàm vội vàng không ngừng.
Hắn cấp tốc mở ra chặt gỡ giúp tiếp đó thu video, lập tức nói, ngươi nói tiếp.
Khương 13 liếc Diệp Phàm một cái.
Hắn cũng không để ý cái gì, tiếp tục thổi lên tự thân phụ thân oai hùng sự tích trước kia, phụ thân sau khi chứng đạo liền cách xa sao tử vi, hắn tại bắt đầu bên này thành lập Khương gia, tiếp đó đời thứ hai thời điểm lại đi tới Trung Châu thành lập một tòa hoàng triều.
Cuối cùng đời thứ ba thời điểm,
phụ thân đi đến Hồng Hoang cổ tinh, tại Hồng Hoang cổ tinh bên kia cũng lưu lại huyết mạch.
Khương 13 vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói, ngươi chính là Hồng Hoang cổ tinh nhất mạch kia a?
Đúng đúng đúng.
Diệp Phàm vội vàng gật đầu một cái.
Ta, Khương Phàm, hôm nay rốt cuộc tìm được tổ chức.
Ân.
Lúc này, Khương 13 đột nhiên hiếu kỳ nói, vậy ngươi biết Diệp Thiên Đế sao?
Diệp Thiên Đế?
Diệp Phàm hơi sững sờ.
Khương 13 giải thích nói, phụ thân ta đã từng có một vị hảo hữu tên là Diệp Thiên Đế, ta nhìn ngươi cũng họ Diệp, còn tưởng rằng ngươi là vị kia Diệp Thiên Đế sau người đâu.
Hàng Vũ Đại Đế hảo hữu.
Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bất động thanh sắc liếc nhau một cái.
Cơ mờ nở.
Sẽ không phải là ta đi.
Diệp Phàm trong lòng có chút không xác định.
Nhưng
nếu thật là hắn lời nói,
ha ha Hắc Tử nói chuyện.
Diệp Phàm lườm Hắc Hoàng một mắt, chuẩn bị kỹ càng ăn 3 cân liệu sao?
Thấy vậy,
Hắc Hoàng trong lòng trầm xuống.
Mẹ nó,
Diệp Phàm tiểu tử này tương lai sẽ không phải thật sự chứng đạo thành đế đi.
Bất quá,
chứng đạo cũng rất tốt,
ít nhất nó có thể uống tiên đế máu,
chính là ăn 3 cân liệu hơi có chút phiền phức.
Thôi,
nó đáng một đáng chính mình.
Liên ăn 3 cân bất tử dược kéo ra ngoài liệu a đi.
Khương 13 đột nhiên hướng về Diệp Phàm vẫy vẫy tay.
Ân,
đi làm cái gì?
Diệp Phàm hiếu kỳ theo sau.
Khương 13 giải thích nói, cơ gia không phải đang tìm người gốc dạ sao?
Ta dẫn ngươi đi giải quyết chuyện này.
Bất quá người phải đợi chờ, ta muốn trước đi đem đại tỷ của ta từ trong thần nguyên tỉnh lại.
Vì sao muốn tỉnh lại ngươi đại tỷ?
Diệp Phàm hỏi.
Nghe vậy,
Khương 13 cười hắc hắc, nói, bởi vì cơ tử tên kia tối nghe ta đại tỷ lời nói.
Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ.
Đồng thời,
trong lòng của hắn có chút kích động.
Mẹ nó,
rốt cuộc tìm được tổ chức a.
Loại này có chỗ dựa, có bối cảnh, có thể giúp đỡ ra mặt cảm giác thật sự là quá tuyệt vời.
Đúng.
Ngươi cùng cơ gia mâu thuẫn chiếm lý sao?
Khương 13 hỏi.
Chiếm lý?
Tuyệt đối chiếm lý.
Diệp Phàm vội vàng gật đầu một cái.
Hắn đem hết thảy tiền căn hậu quả tất cả đều nói hết.
Cơ gia đã luân lạc tới loại trình độ này sao?
Tứ cực tu sĩ cướp đoạt đế binh, còn ý đồ chặn giết yêu đế còn sót lại hậu nhân.
Khương 13 nhíu nhíu mày.
Thần sắc của hắn lạnh lẽo, nói, đi, ta dẫn ngươi đi giết người.
Diệp Phàm gọi là một cái kích động a, hắn yên lặng từ trong ngực móc ra một cái quyển sổ nhỏ.
Đó là
trước đây từ cơ tử nguyệt trong tay lừa gạt tới gia phả.
Hôm nay
hắn liền đến một cái cầm gia phả chỉ đích danh giết người.
Diệp Phàm trong lòng gọi là một cái sảng khoái a, hắn đem thu tốt video phát đến trong đám.
Diệp Hắc, nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo tổ sư gia.
GS, cầu truy đọc a.
Chương 131, Viêm Hoàng Nhị Đế.
Diệp Phàm chính là tương lai Diệp Thiên Đế.
Chặt gỡ giúp bên trong.
Khi Diệp Phàm đem sớm thu tốt video gửi đi đến trong đám một khắc này,
gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều hiện thân.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không,
Hàng Vũ đạo hữu, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo tổ sư gia.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sách, sao tử vi nhân dục đạo, bắt đầu Đông Hoang thức gia, Trung Châu cổ hoa hoàng triều, tiếp đó còn có Hồng Hoang cổ tinh, Hàng Vũ đạo hữu thực sự là khắp nơi lưu tình a.
Nhân dục đạo tổ sư gia, Khương gia ta nhận, Trung Châu hoàng triều ta cũng nhận, nhưng người này muốn nói thật không quan hệ với ta a.
Diệp Hắc, không nên nói dối.
Bách bại thành đế, không nên nói dối.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không nên nói dối.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bách bại thành đế lịch đạo hữu không phải muốn đi sao tử vi sao?
Đến lúc đó liền biết nhân dục đạo đến tột cùng là ai thiết lập.
Bách bại thành đế,
ân, qua một đoạn thời gian nữa ta liền chuẩn bị đi tới sao tử vi.
Diệp Hắc, không cần phiền phái như vậy, ta một hồi hỏi một chút Khương 13 liền biết nhân dục đạo đến tột cùng là ai thiết lập.
Nhân dục đạo tổ sư gia, nghịch tử.
Hắn nếu dám nói xấu thanh danh của ta.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhân dục đạo tổ sư gia người chừng nào thì quen biết một cái tên là Diệp Thiên Đế gia hỏa.
Hắc Hoàng,
vương.
Chó má gì Diệp Thiên Đế?
Danh hiệu này không tốt đẹp gì nghe.
Diệp Hắc, chó chết, ngươi tên gì đâu?
Hắc Hoàng,
vương.
Bản hoàng nói ngươi sao?
Ngươi không cần tự mình đa tình có hay không hảo?
Nhân dục đạo tổ sư gia, bên cạnh ta chỉ có Diệp Phàm một cái họ Diệp hảo hữu a, hơn nữa Diệp Thiên Đế xưng hô thế này đồng dạng chỉ cũng là đại đế a.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, từ xưa đến nay đại đế hai hai không gặp gỡ, trừ phi giống người hoàng tiền bối cùng hai vị thiên tôn dạng này đi lên hồng trần tiết lộ, hay là thông qua chặt gỡ giúp câu thông quá khứ tương lai.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cho nên Diệp Thiên Đế chỉ chính là tương lai Diệp Phàm.
Bách bại thành đế, Diệp Phàm không phải thánh thể sao?
Hắn tương lai thành đế.
Nhân dục đạo tổ sư gia, thánh thể không phải là không thể thành đế sao?
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cũng không phải là không thể, chỉ là thánh thể muốn thành đế vô cùng khó khăn, có thể xưng khó như lên trời. Thời đại hoang cổ, 9 vị đại thành thánh thể xuất thế, trong đó có thực lực một vị thánh thể cơ hồ đạt đến chân chính đế đạo lĩnh vực, hắn đã chạy tới các loại thành đạo cấp bậc, đủ để sánh vai chân chính đại đế, mà không phải là khiêu chiến đại đế. Bởi vậy có thể thấy được, thánh thể kỳ thực là có thể chứng đạo thành đế, chỉ có điều vô cùng khó khăn. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, không tệ, thánh thể đích xác có thể chứng đạo, nhưng đối với thực lực yêu cầu rất cao, mà khác thánh thể một khi chứng đạo thành đế, chiến lực cơ bản đều có thể đạt đến thiên đế cấp hàng ngũ. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cho nên Diệp Thiên Đế chỉ chính là tương lai Diệp Phàm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, sách, Diệp Thiên Đế, cầu phú quý chớ quên đi a. Bách bại thành đế, Diệp Thiên Đế nhìn quen mắt ta. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, Diệp Thiên Đế, ta là bạn tốt của ngươi bạn thành a. Hắc Hoàng, Vương, các ngươi nhanh chớ khen, mẹ nó Diệp Phàm tiểu tử này khỏe miệng đã sắp không đè ép được. Nhân Hoàng núi, Nộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn nhiều hứng thú nhìn xem chat gờ giúp bên trong gia đa quần hữu nhóm trò chuyện. Sách, vị này Hằng Vũ tiểu hữu, tính cách của hắn quả nhiên là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu bật cười nói. Linh Bảo Thiên Tôn nhíu mày, nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới vị Diệp tiểu hữu này tương lai lại có thể đánh vỡ thánh thể khó mà chứng đạo nguyên rủa. Tại thần thoại thời đại, thánh thể còn không gọi thánh thể. Cái này một thể chất được xưng hô vì bất diệt kim thân. Ngay lúc đó bất diệt kim thân có thực lực một vị thủy tổ cơ hồ đạt đến cực đạo lĩnh vực, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo thành đế. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Về sau, cũng không còn khác thánh thể đạt đến lĩnh vực này. Dần dà, thánh thể không cách nào chứng đạo nguyên rủa liền như vậy sinh ra. Dương Chiêu đối với tương lai Diệp Phàm có thể chứng đạo thành đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hiếu kỳ chính là một điểm nữa. Không nghĩ tới, tương lai Khương gia lại có nhiều đế tử như vậy vẫn còn tồn tại. Nguyên tắc bên trong, Khương gia thế nhưng là một cái đế tử cũng không có, toàn bộ đều vì bình định hắc ám loạn lạc mà chết, không nghĩ tới hôm nay thế mà toàn bộ đều sống tiếp được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chắc gờ giúp tồn tại tất nhiên sẽ thay đổi nguyên thời không quy tích. Ngược lại cũng không cần quá mức ngoài ý muốn. Chắc gờ giúp bên trong, Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, không nghĩ tới ta cùng với hư không đạo hữu tương lai lại là thân gia. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc chờ một lúc nhớ ký trực tiếp, ta muốn nhìn xem nhà ta con bất hiếu sẽ như thế nào xử lý chuyện này, nếu là xử lý không thỏa đáng mà nói, ha ha. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm nhìn xem chat gờ giúp bên trong lên tiếng. Trên mặt của hắn lộ ra vui sướng biểu lộ, giống như là nhân sinh đạt đến cao trào, khỏe miệng không ngừng dương lên, như thế nào đẻ đều ép không được. Chân kinh. Diệp Phàm tương lai thế mà chứng đạo. Chơi ạ. Diệp Phàm tương lai thế mà giành xưng Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm tới tới lui lui không ngừng liếc nhìn nhóm hữu nhóm lên tiếng, chỉ cảm giác nội tâm một hồi sảng khoái. Sảng khoái. Sảng khoái a. Nhiều lời điểm, khen nữa khen một cái. Vung. Một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Hắc Hoàng tiến đến Diệp Phàm trước mặt, một đôi mắt chó nhìn chằm chằm hắn, nói tiểu tử, đừng con mẹ nó cười, ngươi cười lên thật sự hèn mọn. Chó chết. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ nói đừng quên ngươi còn có 3 cân phân không ăn. Vung. Tiểu tử, ngươi phách lối cái gì? Hắc Hoàng giận tím mặt còn không có chứng đạo liền như thế khoa trương. Bản hoàng bây giờ một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Ngươi cứ đến thử xem. Diệp Phàm đứng chắc tay, một mặt ngạo nghễ. Thử xem liền thử xem. Hắc Hoàng mở ra huyết buồn đại khẩu liền xông lên. Vung. An ta một phát hôn nguyên quyền. Một người một chó cứ như vậy tại Khương gia bên trong vùng tịnh thổ đánh lên. Tiếp đó, hai người bọn hắn trực tiếp phá hủy một tòa đại điện. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Một đạo ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang vọng ở bên hai. Sau một khắc, một cỗ ôn hòa thần lực trực tiếp đem đánh nhau ở cùng nhau Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tách ra. Chỉ thấy một vị tuyệt mỹ thần nữ hiện thân, dáng người của nàng cao gầy tinh tế, xinh đẹp động lòng người, thân mang một bộ thủy lam sắc váy dài, khí chất ôn nhã, ôn nhuận như ngọc, giống như nhà bên đại tỷ tỷ mở dạng. Khu khu. Khương 13 xuất hiện ở bên cạnh. Hắn mở miệng giới thiệu nói Diệp Phàm. Vị này chính là ta đại tỷ, nàng gọi Khương Tinh Bệ. Đại tỷ, vị này chính là ta nói cho ngươi Diệp Phàm. Khương 13 vô vô Diệp Phàm bả bay. Khương Tinh Bệ ôn nhu nhìn xem Diệp Phàm, nàng cái kia một đôi mắt lạnh ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, âm thanh thanh nhã lại linh hoạt kỳ ảo. Đúng là ta người nhà họ Khương. Hơn nữa độ đậm của huyết thống còn không thấp, ân. Trên người ngươi còn có cơ gia huyết mạch. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Là. Diệp Phàm vội vàng gật đầu một cái. Hắn tò mò nhìn trước mắt Khương Tinh Bệ, trong lòng sinh ra vẻ nghi ngờ. Tinh Bệ, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Tại Hoa Hạ cổ đại, có một cái tên là Tinh Vệ Điển Hải cổ sử. Nghe đồn, Tinh Vệ chính là Thần Nông Viêm Đế nữ nhi. Chẳng lẽ Thần Nông Viêm Đế chính là Hằng Vũ Đại Đế dùng tên giả? Ngươi có cái gì nghi hoặc? Khương Tinh Vệ nhìn ra Diệp Phàm đáy mắt nghi hoặc. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát. Hắn hiếu kỳ nói trước kia Hằng Vũ lao tổ tại Hồng Hoang cổ tinh phải chăng từng dùng tên giả vì Thần Nông Viêm Đế? Không tệ. Khương Tinh Vệ khẽ gật đầu. Quả nhiên. Diệp Phàm trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, Hằng Vũ Đại Đế chính là Hoa Hạ cổ đại Thần Nông Viêm Đế, cái kia hư không đại đế có phải là Hiên Viên Hoàng Đế đâu? Diệp Phàm hỏi sự nghi ngờ này, là Khương Tinh Vệ gật đầu một cái, nói hư không đại đế trước kia dùng tên giả vì Hiên Viên Hoàng Đế, cùng ta tra một dạng tại Hồng Hoang cổ tinh lưu lại huyết mạch truyền thừa. Ta có một cái vấn đề. Diệp Phàm nghi ngờ nói vì cái gì trên người ta độ đậm của huyết thống sẽ cao như vậy đâu? Hàng Vũ đại đế cùng hư không đại đế là thành đạo đi qua tại Hồng Hoang cổ tinh lưu lại huyết mạch, cách nay cũng không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Nhưng
hóa hạ trong lịch sử. Viêm Hoàng Nhị Đế lại là 5000 năm trước quật khởi. Thời gian không chính xác cả là như vậy. Khương 13 đứng ra giải thích nói 5000 năm trước, Hồng Hoang cổ tình tu luyện hoàn cảnh vẫn rất tốt, thanh đế đại đạo áp chế cũng không có nghiêm trọng như vậy, ta Khương gia cùng Cơ gia từng đưa một bộ phận huyết mạch phản tổ đệ tử đi qua tu luyện. Nghe nói bọn hắn ở bên kia lấy Viêm Hoàng Nhị Đế chi danh đánh ra một mảnh bầu trời phía dưới. Ngươi hẳn là bọn hắn hậu bối. Thì ra là thế. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Khương Tinh Vệ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, nàng nhẹ nói trên người ngươi có một cỗ thuộc về cha ta khí tức, hơn nữa phi thường cường liệt. Hẳn là Ly Hỏa Lâu nguyên nhân a. Khương 13 giải thích nói. Khương Tinh Vệ gật đầu một cái. Cũng chỉ có một lời giải thích như vậy. Chắc chắn không có khả năng Diệp Phàm thật sự cùng Hằng Vũ Đại Đế đã gặp mặt a. Làm sao có thể? Chương 132, thanh lý môn hộ. Cầm ra phả chỉ đích danh giết người. Đi thôi. Đi Cơ gia đi một chuyến. Khương 13 thần sắc dần dần lạnh xuống. Khương gia cùng Cơ gia quan hệ kỳ thực là thật không tệ. Nhưng bây giờ Cơ gia thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Xem như đế tử, Khương 13 vẫn luôn vô cùng sùng bái lịch đại đế cùng hoàng. Thanh đế tuy nói là yêu tộc đại đế, nhưng hắn đã từng che chở vũ trụ và linh, lấy một quả trái tim nhân ái kiêm tể thiên hạ, trấn nhiếp các đại sinh mệnh cấm khu, thủ hộ vạn tộc hòa bình. Kết quả đây, Cơ gia là thế nào đối đãi thanh đế hậu nhân? Tứ cực đoạt đế binh, ý đồ chặn giết thanh đế còn sót lại hậu nhân. À đây cũng không phải là ân oán cá nhân. Cơ gia đây là đang nhục nhã khi xưa cổ chi đại đế. Khương 13 xem như một cái đế tử, hắn một mực lấy đế bại vang. Bây giờ, Cơ gia hành vi chính là tại trà đạp hắn binh. Thế tất yếu xử lý thích đáng, không thể để cho thanh đế hậu nhân thất vọng đau khổ. Khương 13, Khương Tinh Vệ mang theo Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đi đến Cơ gia, bọn hắn tuy nói thân là đế tử đế nữ, nhưng lại cũng không có lấy thân phận đệ người. Đi tới Cơ gia, đưa lên bái thiếp cho thấy Khương gia thân phận. Người Cơ gia tại nhìn thấy là Khương gia người tới sau, bọn hắn lập tức phái người tiếp kiến. Nhưng phát sinh ngoài ý muốn, có người nhà họ Cơ nhận ra Diệp Phàm thân phận. Diệp Phàm, hắn chính là cái kia con hoang Diệp Phàm. Làm cản, chỉ là con hoang cũng dám bước vào ta Cơ gia đại môn. Nhanh, nhanh đi thỉnh bắt tổ. Hôm nay thế tất yếu chế tải cái này con hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Cơ toàn bộ đều chấn động. Vừa vặn lúc này, Diệp Phàm cũng mở ra gờ giúp chat trực tiếp. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm mắt thấy hết thảy. Đặc biệt là người nhà họ Cơ hô to Diệp Phàm vì con hoang một màn kia. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này thư không đạo hữu những hậu nhân này là thật có chút khó mà đánh giá, Diệp Phàm thân bên trên huyết mạch nồng độ cao như vậy, nếu như hắn là con hoàng, vậy những này người nhà họ Cơ tính toán gì? Bách bại thành đế, Hằng Vũ đạo hữu biểu thị Cơ gia không nhận Diệp Phàm. Gia Khương gia nhận. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tương lai Diệp Thiên Đế biểu thị cái gì Cơ gia? Ngượng ngùng, thật không quen. Hắc Hoàng, sách, nhân tâm chính là như vậy, Diệp Phàm bây giờ nếu như là một tôn đại thành thánh thể, người nhà họ Cơ cho dù là dán vào khuôn mặt đều phải đi lên gót. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tử tôn bất tài. Quả thực là tử tôn bất tài. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm bên cạnh cái kia hai là tương lai ta nhi tử nữ như sao? Không tệ không tệ, kéo dài gìn của ta. Diệp Hắc, nhân dục đạo tổ sư gia con của ngươi nói ngươi chính là nhân dục đạo tổ sư gia. Nhân dục đạo tổ sư gia, tử tôn bất tài. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm, lần này thực sự làm phiền ngươi hỗ trợ dọn dẹp một chút môn hộ, bọn này tử tôn bất tài có bao nhiêu giết bấy nhiêu, ta cùng với cái này một số người cách không biết bao nhiêu lời, không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói, không cần để ý cái nhìn của ta. Diệp Hắc, hảo. Có người nhận ra Diệp Phàm sau, toàn bộ Cơ gia đều xảy ra chấn động. Không có cách nào, bây giờ Diệp Phàm cùng Cơ gia ân oán vẫn tương đối lớn, hắn tại hỏa vực mượn nhờ tiên hỏa hố chết Cơ gia một vị thái thượng trưởng lão. Nguyên nhân chính là như thế, Cơ gia rất nhiều người đều cửu thị Diệp Phàm. Bọn hắn mở miệng một tiếng con hoang được mạng. Thấy vậy, Khương 13, Khương Tinh Vệ sầm mặt lại. Ha 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 ha. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Cơ gia bát tổ ra mặt. Hắn hướng về Khương 13 cùng Khương Tinh Vệ chắp tay nói cảm tạ Khương gia hai vị đem cái này con hoang đưa tới Cơ gia. Hy vọng chúng ta hai nhà tình hữu nghị lâu lâu dài dài. Vị này Cơ gia bát tổ còn tưởng rằng Khương gia là cố ý đem Diệp Phàm đưa tới Cơ gia đây này. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý tiểu tử. Hôm nay rơi xuống trong tay của ta, trên trời dưới đất không có người cứu được ngươi. Nói xong, vị này Cơ gia bát tổ không chút do dự ra tay rồi, nghiễm nhiên muốn làm chàng đánh chết Diệp Phàm. Diệp Phàm, cách đó không xa, một cái thiếu nữ áo tím biến sắc. Vâng, Cơ gia bát tổ đưa tay diễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng về Diệp Phàm chụp tới, muốn đem cái này một cái con hoang giải quyết tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, vâng, Khương Tinh Vệ ra tay rồi. Nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cực kỳ âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt trước mắt người nhà họ Cơ, cố nén lửa giận trong lòng không có đi để ý đến bọn họ. Đạo hữu đây là ý gì? Cơ gia bát tổ sắc mặt thoáng có chút khó coi. Đạo hữu, Khương 13 cười nhạo nói từ đâu tới tạp chủng, cũng dám xưng hô ta tỷ vì đạo hữu. Cơ gia bát tổ sắc mặt càng khó coi hơn. Khương gia đây là muốn vì một cái con hoang cùng ta Cơ gia vạch mặt sao? Con hoang? Khương 13 sầm mặt lại. Hắn chỉ vào Diệp Phàm nói hắn nếu là con hoang, vậy các ngươi tất cả đều là tạp chủng. Nói đi. Khương 13 cũng lười tiếp tục nói nhảm. Hắn trực tiếp bước ra một bước, áp đảo toàn bộ Cơ gia phía trên vùng tịch thổ, thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên khung họ Cơ, tỷ ta tới, ngươi gặp hay là không gặp? Lời vừa nói ra, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Cơ toàn bộ đều chấn động.
Vô số cơ gia đệ tử toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía Khương 13. Không rõ đối phương đây là ý gì. Thật chẳng lẽ vì một cái con hoang cùng cơ gia triệt để bạch mặt sao? Bá. Thường kia ánh mắt từ sâu trong cơ gia xem ra. Ngay sau đó, vô số cơ gia đệ tử nghe thấy được một giọng già nua gặp qua hàng vũ đế tử, đế nữ. Đây là cơ gia một vị nào đó nội tình. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Hai người này là Khương gia đế tử đế nữ? Vị kia cơ gia bắt tổ thân thể khẽ run lên, trong lòng cảm nhận được vô tận sợ hãi. Song song, trên trời dưới đất không có người có thể cứu hắn. Hưu. Từng đạo lưu quang từ sâu trong cơ gia tịnh thổ xông ra. Giờ khắc này, cơ gia tất cả người cầm quyền đều hiện thân. Gặp qua đế tử, đế nữ, bao quát cơ gia thánh chủ ở bên trong tất cả mọi người đều hướng về Khương 13, Khương Tinh Vệ hành lễ. Hô Khương Tinh Vệ thở một hơi thật dài. Tính tình của nàng kỳ thực rất ôn nhu, nhưng hôm nay lại nhịn không được nổi giận họ Cơ, ngươi cút ra đây cho ta. Ai? Sau một khắc, chỉ nghe một đạo tiếng thở dài vang lên. Một cái bình thường không có gì lạ nam tử xuất hiện ở bên trong hư không, hắn ôn nhu nhìn về phía Khương Tinh Vệ, nói Tinh Vệ tỷ tỷ hôm nay làm sao tới ta cơ gia? Hắn là cơ tử. Hư không đại đế con nhỏ nhất. Hừ. Khương Tinh Vệ lạnh rên một tiếng. Nàng không có đi để ý tới cơ tử, ngược lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói Diệp Phàm, đem hết thẻ tiền căn hậu quả nói cho hắn biết. Là. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Hắn bây giờ kích động vô cùng. Cái này có chồng bối cảnh, có chỗ dựa cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Phàm đem tiền căn hậu quả giảng thuật ra chặn giết yêu đế còn sót lại hậu nhân, cướp đoạt yêu đế lưu lại đế binh. Từng cọc từng cọc. Từng kiện. Xin hỏi cơ gia, các ngươi là có đó không nhận thanh đế đối với vũ trụ vạn linh cống hiến sao? Diệp Phàm lớn tiếng nói. Nếu như không phải, vì sao muốn như thế ức hiếp yêu đế hậu nhân? Nghe vậy, cơ tử sắc mặt càng khó coi. Trong chốc lát, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Cơ tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn có thể cảm nhận được nhà mình đế tử lửa giận trong lòng. Ầm ầm, thiên tượng phát sinh biến hóa, lôi minh cuộn cuộn, hắc vân áp thành. Phản phất nhận biểu lộ cơ tử lửa giận trong lòng. Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi cũng là ta người nhà họ Cơ, cũng không phải gì đó con hoang, đối với chuyện này, ta toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Như thế nào? Cơ tử liếc Khương Tinh Vệ một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, do hỏi: "Hảo." Diệp Phàm quả quyết gật đầu một cái. Dưới tình huống bình thường, hắn bình thường sẽ không đáp ứng, nhưng Cơ Hư không bị thắc hắn hỗ trợ thanh lý môn hộ, hắn xem như nhóm hữu tự nhiên muốn giúp một tay. "Ngươi muốn như thế nào xử lý?" Cơ tử hỏi. Diệp Phàm yên lặng móc ra gia phả, tiếp đó gần từng chữ thỉnh hư không kính. "Thanh lý môn hộ, DS, cầu truy đọc qua." Chương 133, thành tiên lộ mở ra. Sử thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc thỉnh hư không kính. "Thanh lý môn hộ." Diệp Phàm từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, trung quanh cơ gia mọi người thần sắc biến đổi, đặc biệt là vị kia cơ gia bắt tổ, dù sao trước đây chính là hắn mạch này người đề nghị để cho Cơ Hạo Nguyệt đi chặn giết thanh đế hậu nhân. Nếu quả thật muốn thanh lý môn hộ lời nói, vậy hắn tuyệt đối chạy không được. "Tiểu tổ." Cơ gia bắt tổ thần sắc có chút hốt hoảng, hắn hướng về cơ tử quỳ lạy trên mặt đất, chỉ vào Diệp Phàm nói: "Người này chỉ là một cái con hoang, chúng ta mới thật sự là người nhà họ Cơ a." Nghe vậy, cơ tử thần sắc có chút khó coi. "Con hoang?" Trước kia phụ thân hắn lấy được một đời đại thành thánh thể che chở, cuối cùng mới một đường vượt khởi, chứng đạo thành đế, chấn nhiếp các đại sinh mệnh cấm khu. Kết quả đây, bây giờ thánh thể truyền nhân lại bị người nhà họ Cơ xác nhận vì con hoang. Nếu như phụ thân hắn tại thế lời nói, sợ là sẽ phải không chút do dự lựa chọn thanh lý môn hộ. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nhao nhao lên tiếng. Nhân dục đạo tổ sư ra, thưa không đạo hưu những hậu nhân này chính xác nên thật tốt dọn dẹp một chút, nếu như lại tiếp như vậy mà nói, sớm muộn có một ngày sẽ làm ô uế toàn bộ đế tộc danh tiếng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thưa không đạo hưu từng nhận được một vị đại thành thánh thể ân huệ. Nếu như để cho vị kia đại thành thánh thể biết được tương lai mình hậu nhân bị hư không đạo hữu hậu nhân ức hiếp như thế, bách bại thành đế, sách bình thường không có gì lạ cơ hư không, tử tôn bất tài, quả thực là một đám tử tôn bất tài. Rất rõ ràng, cơ hư không đã tức nổ tung, bày ra như thế một đám hậu nhân, hắn thật sự là có khổ quá nói không nên lời à, đều nhanh cùng vũ hóa đại đế hậu nhân tương để tịch luận. Thỉnh hư không kính, cơ tử lựa chọn đem việc này toàn quyền giao cho Diệp Phàm xử lý, hắn chủ động đứng ra gọi hư không kính. Và anh, đế uy tràn ngập, vô lượng thần quang bao phủ thiên cung. Hư không kính khi nhận đến cơ tử triệu hoán sau, trong đó binh khí thần linh chủ động khôi phục, tang thương ánh mắt hướng về mọi người thấy đi qua. Dưới tình huống bình thường, đế binh thần linh đều sẽ lâm vào ngủ say, chỉ có phát sinh tình huống đặc thù mới có thể tự chủ khôi phục, hay là bị người triệu hoán khôi phục. Trước đây Diệp Phàm lấy tự thân huyết mạch trưởng khống hư không kính, đế binh thần linh còn tại ngủ say, dù sao Diệp Phàm huyết mạch mặc dù đồng, nhưng cuối cùng không bằng cơ tử, không cách nào bằng vào huyết mạch tỉnh lại thần linh. Và anh, hư không kính hiện thân, kinh khủng đế uy chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Bá. Đế binh thần linh ánh mắt nhìn về phía cơ tử, hắn vừa định mở miệng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, tiếp đó liền chú ý tới cơ tử bên cạnh Diệp Phàm. "Ân, Diệp." Đế binh thần linh nao nao, hắn lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh nhạt vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. "Ta đã biết nguyên nhân, Diệp Phàm, chuyện này liền giao cho ngươi." "Nói đi." Hư không kính chủ động xuất hiện ở Diệp Phàm đỉnh đầu. Oanh nhàn nhạt đế uy tràn ngập hoàn vũ. Thấy vậy, cơ gia bát tổ một mạch tất cả mọi người đều lòng như cho nguội. Cơ tử thân sắc thoáng có chút kinh ngạc, đế binh thần linh giống như mới vừa vặn khôi phục a. Vì cái gì hắn một ngụm liền kêu ra Diệp Phàm tên? Đối với chuyện này, Diệp Phàm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Hư không kính biết hắn. Nếu như thế, vậy thì càng dễ xử lý. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp Phàm yên lặng móc ra gia phả, hắn chấp trưởng hư không kính, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Cơ Gia Bát Tổ một mạch, lạnh lùng nói: các ngươi ý đồ cướp đoạt Thanh Liên Đế binh, chặn giết Thanh Đế hậu nhân, có nhục Cơ Gia môn phong. Hôm nay ta liền thay thế hư không đại đế thanh lý môn hộ. Nói đi. Diệp Phàm không do dự nữa, hắn thôi động đỉnh đầu hư không kính, dựa theo trên sách vở nhỏ ghi chép, bắt đầu một vòng hiện trường chỉ đích danh thanh lý môn hộ. Sau đó không lâu, chuyện này truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Thánh thể Diệp Phàm đến nhà Cơ Gia, chấp trưởng hư không kính, tự tay trợ giúp yêu đế hậu nhân đòi lại một cái công đạo. Trong vòng một ngày liên chạm Cơ Gia mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí còn có không thiếu Hóa Long bí cảnh lão giả thân tử đạp tiêu. Trong lúc nhất thời, các đại thế gia, thánh địa đều chấn động động. Bọn hắn không rõ chuyện này tại sao lại diễn biến thành như thế một cái kết cục. Rõ ràng trước đó không lâu Cơ Gia còn tại truy sát Diệp Phàm. Nghe nói Diệp Phàm ngày đó đến nhà Cơ Gia, còn có Khương Gia hai vị đệ tử, đế nữ tướng bạn Tả Hữu. Cái gì? Diệp Phàm cùng Khương Gia là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Khương Gia đệ tử cùng đế nữ sẽ giúp hắn ra mặt? Nghe nói Diệp Phàm cũng là người nhà họ Khương. Cái gì? Thánh thể trong cơ thể của Diệp Phàm không chỉ có chạy xuôi Cơ Gia hư không đại đế huyết mạch, đồng thời còn có Khương Gia hàng vũ đại đế huyết mạch. Khó trách Khương Gia nguyện ý giúp hắn ra mặt. T. Đồng thời có hai đại đế tộc huyết mạch, chẳng lẽ Diệp Phàm muốn tại một thế này thánh thể đại thành sao? Giờ khắc này, toàn bộ Đông Hoang tu hành giới nghị luận ầm ĩ, thánh thể Diệp Phàm chi danh cũng triệt để vang danh thiên hạ. Cơ Gia, một chỗ trong cung điện, Cơ Tử, Khương 13, Khương Tinh Bệ, Diệp Phàm còn có Hắc Hoàng một đoàn người ở đây tụ tập. Ở trước mặt bọn họ, hư không kính phóng ra nhàn nhạt vô lượng thần quang. Một đạo bình thường thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, rõ ràng là Đế Binh Thần Linh. Đế Binh Thần Linh liếc mắt nhìn Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, hắn quay đầu nhìn về Cơ Tử dặn dò: một thế này sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc bộc phát, không cần tiếp tục tự phong đi xuống, đem huynh trưởng của ngươi, tỷ tỷ bọn hắn đều tỉnh lại a, cố gắng tu hành. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng còn tốt, bọn hắn cũng sớm đã biết được hắc ám loạn lạc sắp giáng lâm tiền đoán, bởi vậy cũng không có quá mức chấn kinh. Nhưng Khương 13, Khương Tinh Vệ không biết. Bọn hắn khi nghe thấy cái này một tin tức đi qua, trong lòng tràn đầy nồng nặc chấn kinh, nếu không phải bởi vì cái này một tin tức là từ Đế Binh Thần Linh trong miệng nói ra, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc, có thể được Đế Binh Thần Linh như vậy xưng hô, chẳng lẽ là thành tiên lộ muốn mở ra? Các ngươi cũng là. Đế Binh Thần Linh quay đầu nhìn về phía Khương 13, nói: Khương gia đệ tử cũng toàn bộ đều xuất thế à, một thế này không chỉ biết có xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc bộc phát, đồng thời cũng có thành tiên cơ hội. Nói đi. Đế Binh Thần Linh mịt mở liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Thành tiên cơ hội. Nghe vậy, mọi người ở đây càng thêm chấn kinh. Cơ Tử trần chờ nói: phụ thân ta hắn, đại đế còn tại nhân thế. Đế Binh Thần Linh khoát tay áo, nói: cố gắng tu luyện a, các ngươi tương lai sẽ gặp mặt. Nói đi. Hắn thân ảnh dần dần tiêu tan. Giờ khắc này, trong đại điện đám người hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn mơ hồ đoán được một thứ gì đó, nhưng đều tâm linh thần hội cũng không nói ra miệng, mà là lựa chọn mở ra chat gỡ rút, ở trong gỡ rút chat bên trong lên tiếng. Chương 134, Diệp Đế Tôn, nam nhân không thể làm liều chó. Chat gỡ rút bên trong, gia đa quần hữu nhóm triển khai thảo luận. Diệp Hắc, bình thường không có gì lạ, cơ hư không vừa mới ngươi hư không kính thần linh nói tương lai sẽ bộc phát một hồi xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc. Đồng thời còn nói, tại ta thời đại này, ngươi vẫn như cũ còn sống trên đời. Nhân dục đạo tổ sư gia, a. Cho nên hư không đạo hữu tương lai cũng đi lên hồng trần tiên lộ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không có gì bất ngờ xảy ra phải như vậy. Bách bại thành đế, ta của tương lai nhóm chỉ cần có thể chứng đạo, hẳn là đều có cơ hội đi lên hồng trần tiên lộ, dù sao có nhân hoàng tiền bối còn có hai vị thiên tồn tại. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, so với cái này, ta càng hiếu kỳ tương lai cái kia một hồi hắc ám loạn lạc, có thể được gọi là xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc, chẳng lẽ là thành tiên lộ mở ra? Hắc Hoàng, vương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thành tiên lộ mở ra. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc nếu thật là thành tiên lộ mở ra mà nói, vậy ngươi liền muốn mau chóng làm chuẩn bị, thành tiên lộ một khi mở ra, những cái kia cấm khu chí tôn tất nhiên sẽ dẫn phát hắc ám loạn lạc, tiếp đó lấy toàn thịnh tư thái chinh chiến tiên lộ. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Diệp Hắc, ta đã biết. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc top 100 thánh thể kế hoạch là thời điểm mở ra. Đúng. Ta Khương gia có hay không thích phối nữ tử a? Hắc Hoàng, vương. Khương gia có một cô gái chính là Thái Âm thần thể. Diệp Hắc, chó chết, ngươi mẹ nó là xuất sinh sao? Nhân gia vẫn còn con nít a, khác ta mặc kệ, nhưng đây là ranh giới cuối cùng. Lời vừa nói ra, gia đa quần hưu ăn ý không có nói tới chuyện này nữa. Dù sao, đây là Diệp Phàm lần đầu nói ra ranh giới cuối cùng hai chữ, bọn hắn có thể nói đùa, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm người khác ranh giới cuối cùng nói đùa. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ân. Hàng vũ đạo hữu hậu nhân tại sao lại xuất hiện Thái Âm thần thể? Chẳng lẽ ngươi thật đem Thái Âm thần giáo thánh nữ cho ngặt về nhà? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cợt mở nở. Hàng vũ đạo hữu ngươi thực sự là. Diệp Hắc, khu khu, ta bên này còn nghe nói một cái tin đồn, nghe nói các đại thế gia, thánh địa đều có thu nhận hàng vũ đại đế bức họa, nói là bọn hắn tổ tiên một vị thánh nữ lưu lại. Bách bại thành đế, thực sự là tu hành giới khắp nơi đều kiên nhẫn vũ đạo hữu vết tích a. Hắc Hoàng, vung, ngủ lượt nửa bầu trời. Nhân Dục đạo tổ sư ra, nói xấu. Đây là Xích Lỏa Lỏa nói xấu a. Tại xử lý xong cơ gia sự tình sau, Khương 13, Khương Tinh Vệ liền mời Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đi tới Khương gia tu hành. Diệp Phàm cự tuyệt, bởi vì hắn muốn đi xem một cái đương thời các đại thiên tiêu. Tương lai, hắn đã chú định muốn đạp vào tranh bá chi lộ. Một vị khổ tu cũng sẽ không mang đến cho hắn bao lớn để thăng. Nghe nói Thần Vương lão tổ thiếu hụt có chút nghiêm trọng, dự định đi tới Thánh Thành Hóa Long Chỉ chữa thương, ta dự định đi qua Thánh Thành đi một chuyến, xem có thể hay không giúp đỡ thứ gì. Mặt khác, ta tu tập Nguyên Tiên Thư, dự định đi tới Thánh Thành các đại thạch phường nghiệm chứng một phen. Diệp Phàm nói như vậy. Nghe vậy, Khương 13, Khương Tinh Vệ hơi kinh ngạc. Cơ tử cũng có chút kinh ngạc, nói ngươi tu tập Nguyên Tiên Thư. Trước kia, phụ thân ta đã từng tu hành cái môn này truyền thừa. Cơ tử âm thanh hơi xúc động. Cha ta cũng là. Khương 13, Khương Tinh Vệ đồng thanh nói. Diệp Phàm nhíu mày, hắn trong lòng tự nhủ bởi vì ta cầm tới Nguyên Thiên Thư thời điểm thuận tiện cũng chuyển cho nhóm hữu. Cơ tử lấy ra một khối lệnh bài, nói sau này ngươi nếu là gặp phiền phải gì, có thể cầm một khối này lệnh bài tới cơ gia tìm ta. Đa tạ. Diệp Phàm hơi hơi chắp tay nói cảm ơn. Khương Tinh Vệ, Khương 13 cũng đưa ra một khối lệnh bài. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn tiện tay cáo biệt. Khương 13, Khương Tinh Vệ quay trở về Khương gia, bọn hắn chuẩn bị tỉnh lại những huynh đệ tỷ muội khác, đồng thời thử nghiệm cùng Hằng Vũ lâu câu thông một chút, xem có thể hay không hỏi tham gia có quan hệ với Hằng Vũ đại đế tin tức. Thư không đại đế không chết, vậy bọn họ phụ thân có khả năng cũng sống lấy. Cơ tử quay trở về cơ gia chỗ sâu, hắn tỉnh lại chính mình hai vị huynh trưởng cùng một vị tỷ tỷ, hướng bọn hắn nói rõ tình huống. Hắc ám loạn lạc sắp tới, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đã tới Bắc vực Thánh Thành. Bởi vì Thần Vương Khương Thái Hư nguyên nhân, dẫn đến Thánh Thành gần nhất trở nên cực kỳ náo nhiệt, các đại thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cơ hồ đều tới. Vương, Tử phủ thánh địa thánh nữ có phải hay không tới? Nhanh nhanh nhanh, tiểu tử, chúng ta nhanh đi Tử phủ thánh nữ trước mặt lộ mặt. Hắc Hoàng có chút kích động. Nghe vậy, Diệp Phàm có chút ghét bỏ liếc nó một cái. Chó chết, ngươi biết nam nhân không thể nhất làm cái gì sao? Cái gì? Hắc Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liếm chó. Nam nhân không thể nhất làm liếm chó. Diệp Đế Tôn hận thiết bất thành cương nói ngươi dán vào khuôn mặt hướng về nhân gia trước mặt gót, nhân gia nhìn đều không nhất định nhìn ngươi một mắt. Mẹ nó. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Hắc Hoàng tức giận nói. Hừ. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói ngươi cho rằng đứng tại trước mặt ngươi chính là ai? Ta chính là. Tốt tốt. Bản hoàng biết ngươi là Hư Không Đại Đế sau đó, Hằng Vũ Đại Đế sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đồng hương, Nữ Hoa Nương Nương hậu nhân, Thôn Thiên Nữ Đế trung thực tín đồ, Vô Thủy Đại Đế nghĩa tử, Thái Cổ Nhân Hoàng nghĩa tôn, Thần Thoại Đế Tôn chuyển thế. Hắc Hoàng một mặt im lặng. Sai. Diệp Phàm ngạo nghễ nói ta vẫn Nguyên Tiên sư truyền nhân. Ngươi nói, nếu như chúng ta đi càn quét các đại thế gia, thánh địa thành phường, cắt ra đủ loại thiên tài địa bảo, vị kia tử phụ thánh nữ có thể hay không tự mình tới gặp ta? Nghe vậy, Hắc Hoàng hai mắt tỏa sáng. Còn có thể dạng này? Hảo tiểu tử. Hắc Hoàng nhìn xem Diệp Phàm nói bản hoàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi ngươi có phải hay không nhân dục đạo truyền nhân. Như thế sẽ tán gái. Ngươi còn nói chính mình là người đứng đắn. Đừng nói nhảm. Trước tiên đi với ta gặp một lần Thần Vương lão tổ. Diệp Phàm lôi kéo Hắc Hoàng đi bái kiến Khương Thái Hư. Nhưng kết quả lại biết được Khương Thái Hư đang bế quan chữa thương, không tiện cùng người gặp mặt, rơi vào đường cùng. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đi các đại thế gia, thánh địa thạch phường đại chiến thân thủ, hắn đầu tiên là đi đến một nhà phổ thông trong phố đá thử nghiệm. Tiếp đó, trực tiếp lái ra một gốc không chọn vẹn thái cổ thần dược, ngoài ra còn có một thanh Long Văn Hắc Kim thần kiếm, nhất cử chấn động toàn bộ thánh thành, đưa tới vô số lao quái vật chú mục. Đồng thời, các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cũng nghe tin mà đến. Thánh thể Diệp Phàm, hắn thế mà tinh thông như vậy nguyên thuật. Không đúng, hắn vừa mới thi triển thủ đoạn dường như là Nguyên Tiên sư mới có thủ đoạn. Chơi ạ, thánh thể Diệp Phàm hắn là Nguyên Tiên sư, lịch đại Nguyên Tiên sư cũng là nhân hoàng một mạch truyền nhân. Nghe nói thánh thể Diệp Phàm từng xâm nhập nhân hoàng núi, chẳng lẽ hắn lấy được thái cổ nhân hoàng truyền thừa? Đợt, cầu truy đọc qua. Chương 135, Tu La chàng mới gặp. Diệp Phàm, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế Long Văn Hắc Kim thần kiếm? Đây là trong truyền thuyết vô thượng tiên kim, có thể chế tạo ra cực đạo đế binh tài liệu, giao quang thánh địa đế đỉnh chính là dùng cái này một tiên kim chế tạo thành. T, không chọn bệ thái cổ thần dược. Hình người, chẳng lẽ là người trong truyền thuyết hình bất tử dược? Trong phố đá, các đại người qua đường chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay hai đại chân. Bọn họ đều là các đại thánh địa hóa thạch sống, quanh năm lưu lạc tại bên trong tòa thánh thành, kiến thức rộng rãi, có thể danh xưng một tiếng người qua đường đại đế. Giờ khắc này, Diệp Phàm nguyên thuật nhất cử chấn động toàn bộ thánh thành. Các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ nghe tin mà đến, trong đó có Diêu Quang thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ, Tử Phụ thánh địa thánh tử thánh nữ, Vạn Sơ thánh địa, Đại Diện thánh địa, Đạo Nhất thánh địa. Trừ cái đó ra, còn có các đại thế gia người cũng tới. Thậm chí liền Trung Châu cổ hoàng triều đô có người tới. Trong đám người, một cái thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm Diệp Phàm liếc mắt nhìn. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, khí chất linh hoạt kỳ ảo, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền mơ hồ tản mát ra một cỗ cùng đạo tướng tan khí chất, chính là Hắc Hoàng tầm tâm niệm niệm tiên thiên đạo thai. "Vương, tiểu tử, Tử phụ thánh nữ nàng tới." Hắc Hoàng hướng về Diệp Phàm truyền âm nói. "Mẹ nó, chó chết ngươi có thể hay không đừng như vậy liếm?" Diệp Phàm có chút im lặng. Hắn hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, rất nhanh liền chú ý đến Tử phụ thánh nữ, đồng thời cũng chú ý tới bị hắn đào đi cái yếm Diêu Quang thánh nữ, cùng với Giao Chỉ thánh địa đương nhiệm thánh nữ. nhìn cái gì vậy? Diêu Hi hung tợn trừng Diệp Phàm một mắt. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia. Trong trí nhớ Diệp Phàm bàn tay heo ăn mặn luồn vào trong bộ ngực của nàng, tại nàng cái kia ôn nhuận trên da thịt nhẹ nhàng sẽ qua, tiếp đó kéo ra cái kia một khối vải nhỏ liệu, thậm chí còn làm một ít cực kỳ quá mức hành vi. Nghĩ đến đây cái, Diêu Hi hô hấp liền bắt đầu gấp rút, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cầm Diệp Phàm không có cách nào. Bây giờ Diệp Phàm không chỉ có là người của Khương gia, đồng thời còn là người Cơ gia, người mang hai đại đế huyết, đồng thời còn là một đời thánh thể. Loại này bối cảnh, tuyệt không phải nàng có thể trêu chọc. Nàng coi như dù thế nào sinh khí, cũng chỉ có thể yên lặng ăn cái này ngậm bù hòn. Ân. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn ra vẻ lạnh nhạt sờ lỗ mũi một cái, tiếp đó thật sâu hút vào một ngụm, lùi ra phía sau. Ta muốn bắt đầu bị coi thường. Diêu Hi thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng nhớ kỹ Diệp Phàm cái tay này, bởi vì lúc đó chính là cái tay này lột xuống cái yếm của nàng. Ngươi. Diêu Hi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung tợn trừng Diệp Phàm. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn không có tiếp tục đi trêu chọc Diêu Hi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ, nói tiên tử thế nhưng là Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ. Là. Giao Chỉ Thánh Nữ âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nói Diệp huynh thế nhưng là Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm, rất hiếu kỳ Diệp Phàm đến cùng có phải hay không Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Mọi người đều biết, Nguyên Thiên Sư là Nhân Hoàng một mạch truyền nhân. Mà Nhân Hoàng một mạch truyền nhân lại cùng Giao Chỉ Thánh Địa quan hệ không ít, nếu như Diệp Phàm thật là Nguyên Thiên Sư mà nói, cái kia hắn cùng với Giao Chỉ Thánh Địa quan hệ chỉ sợ cũng không đơn giản. Sách. Đồng thời cùng Tam Đại Cực Đạo thế lực quan hệ không ít. Loại này bối cảnh đơn giản. Là. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn không có giấu giếm thân phận của mình. Dù sao, liền trước mắt hắn bối cảnh, trên cơ bản không ai dám đối phó hắn. Nếu như thế, vậy hắn cũng không cần thiết chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Quá cấp thấp. Muốn chơi liền chơi một đường quét ngang. Hắn Lâm Muội Muội có thể một đường quét ngang, ta Diệp Thiên Đế cũng có thể làm đến. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phàm, nói Diệp huynh qua ít ngày nhưng có thời gian, không ngại tới ta Giao Chỉ Thánh Địa làm khách một phen. Hảo. Diệp Phàm gật đầu một cái, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng Giao Chỉ thương lượng. Vạn năm trước Giao Chỉ Thánh Nữ còn tại trên người hắn đâu, phải tìm cơ hội đưa về Giao Chỉ. Nói xong, Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía Tử Phụ Thánh Nữ, hắn có chút muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng không nói. Thế vậy, không ít người đều chú ý tới Diệp Phàm tiểu động tác. Tử Phủ Thánh Nữ cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Hắn vừa mới là muốn nói với ta thứ gì sao? Tử Hà Nội Tâm hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm không thể nghi ngờ là cái người phi thường thần bí, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Đầu Đông Hoàng, đồng thời có hai đại đế tộc huyết mạch, thậm chí còn hư hư thực thực thái cổ nhân hoàng truyền nhân. Tử Hà có thể chắc chắn, nàng cùng Diệp Phàm cũng không nhận ra. Nếu như thế, vậy hắn vừa mới vì cái gì lại có chút muốn nói lại thôi? Hắn muốn nói điều gì? Từ Hà Nội Tâm thành công bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Vương, tiểu tử, ngươi vừa mới làm cái gì đây?" Hắc Hoàng truyền âm nói, muốn cùng Tử Phụ Thánh Nữ đáp lời, kết quả lại không mở miệng. "Cái gì mù mấy cái thao tác? Ngươi đến tuột cùng biết hay không theo đuổi bội tử a?" "A chó chết, nhìn ta thao tác là được rồi." Diệp Phàm cao thâm mặt chắc truyền âm nói truy cầu một nữ nhân, đầu tiên ngươi liền muốn câu lên lòng hiếu kỳ của nàng, chỉ có dạng này nàng mới sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người ngươi. "Nghe vậy?" Hắc Hoàng trợn mắt hốt hoồm. "Còn có như thế một tầng thâm ý sao?" "Xách." Diệp Đế Tôn, như thế hiểu theo đuổi muội tử, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo truyền nhân. Đúng lúc này, có người ra giá cao muốn người thu mua hình bất tử dược, nhưng Diệp Phàm cự tuyệt. Hắn mở ra chat group, đem hình người bất tử dược sự tình cùng rất nhiều nhóm hữu nhóm để lời miệng. Chat group bên trong, Diệp Hắc, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng Tiền Bối, ta mới vừa từ nguyên thạch bên trong cắt ra một gốc không chọn vẹn hình người bất tử dược. Nhân dục đạo tổ sư ra, hình người bất tử dược. Trên đời còn có loại này thần dược sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng không nghe nói qua. Bách bại thành đế, cộng một gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tựa như là có Nhân Hoàng Lâm Chiêu, hình người bất tử dược. Kia hẳn là đế tôn trước kia nắm giữ cái kia một gốc bất tử dược. Hắc Hoàng, vương, cùng đế tôn xuất từ cùng một khỏa sinh mệnh cổ tinh cũng coi như, thậm chí còn cùng đế tôn giải cực kỳ tương tự, tiếp đó lại lấy được đế tôn thành tiên đỉnh mạnh vụ, bây giờ lại nắm giữ đế tôn bất tử dược. Diệp Hắc, Diệp Đế Tôn, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Nhân dục đạo truyền nhân, Diệp Đế Tôn, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Diệp Hắc, Hắc Hoàng chó chết, vừa gặp đế tôn, vì sao không bái? Đạo đức thiên tôn, hình người bất tử dược. Một bội này bất tử dược trước kia bị đế tôn lấy ra luyện chế cựu chuyển kim đan, tựa hồ đã phế đi. Nhân hoàng dừng chiêu, bất tử thần dược đều có niết bàn đặc tính, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Linh bảo thiên tôn, Diệp Hắc có thể hay không đem hình người bất tử dược trao đổi cho ta? Ta nghĩ thử xem có thể hay không đem hắn cứu sống, tiếp đó từ trong lĩnh ngộ sống cùng chết áo nghĩa, nhờ vào đó sống đến đời thứ năm. Diệp Hắc, không có vấn đề, không cần trao đổi, linh bảo lão tổ trực tiếp cầm đi đi. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc hướng nhóm viên linh bảo thiên tôn gửi một cái hòm bao. Nhóm viên linh bảo thiên tôn nhận lấy hòm bao. Linh bảo thiên tôn, đa tạ, đợi ta đưa nó cứu sống, liền đem hắn trả cho ngươi. Diệp Hắc, vậy thì cảm ơn linh bảo lão tổ. Nhân hoàng dừng chiêu, nếu như linh bảo đạo hữu thật sự đem một bội này hình người bất tử dược cứu sống,
vậy ngươi có thể dùng chặt gờ giúp công năng đem hết thể quá trình thu lại, tương lai chư vị nhóm hữu nhóm nếu là bước lên thuế biến chi lộ, có lẽ bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó cảm ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Đạo đức thiên tôn, chặt gờ giúp trực tiếp công năng cùng quay video công năng cũng có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh, đem hết thể đạo và pháp ghi chép lại, một phe này pháp chính xác có thể thực hiện. Linh bảo thiên tôn, hảo. Diệp Phàm đóng lại chặt gờ giúp. Hắn cùng với Hắc Hoàng quay người rời đi gian này thành phường, dự định mặt khác đổi một gian chuyện phường đại chiến thân thủ. Thấy vậy, chung quanh rất nhiều người qua đường toàn bộ đều rối rít đuổi kịp. Nguyên Thiên Sư đã có mấy ngàn năm chưa từng hiện thân, bây giờ Diệp Phàm tự buộc thân phận, bọn hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ loại này xem náo nhiệt cơ hội đâu? Trong lúc nhất thời, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, chư đa thế gia, hoàng triều hóa thạch sống nhau nhau đi theo Diệp Phàm tiến nhập một món khác thạch phường. Tử phủ thánh nữ hơi chần chờ phút chốc, nàng cũng đi theo, đi tới một nhà khác thạch phường. Diệp Phàm thi triển nguyên thuật chọn lựa mấy khối nguyên thạch, rất nhanh liền khai ra đủ loại nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên, thậm chí liền thần nguyên đều có. Thấy vậy, không ít người giật nảy cả mình. Bây giờ Diệp Phàm cũng coi như là triệt để chắc chắn Nguyên Thiên Sư thân phận, không còn có người hoài nghi. Và anh, đúng lúc này, Diệp Phàm lại mở một khối nguyên thạch. Giang giác khi nguyên thạch nứt ra một khắc này, sáng chói tiên quang chiếu sáng toàn bộ thạch phường, một cỗ nhàn nhạt tiên khí phóng lên trời, chỉ thấy một đóa Tịnh Đế Tiên Ba từ trong nguyên thạch hiện ra. Đây là trong truyền thuyết Tịnh Đế Tiên Ba. Có đường người lão tổ giật nảy cả mình, nhận ra một đóa này tiên ba lai lịch. Nghe đồn Tịnh Đế Tiên Ba tuy nói không thể kéo dài sinh mệnh tăng thêm thọ nguyên, nhưng nó lại có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi, vĩnh cửu duy trì dung mạo không thay đổi. Đây đối với nữ tu là cám dỗ chí mạng. Giờ khắc này, tại chỗ không ít nữ tính tu sĩ hai mắt sáng lên. Tử phủ thánh nữ, giao chỉ thánh nữ, Diêu Quang thánh nữ, đạo nhất thánh nữ, các nàng toàn bộ đều mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm. Tịnh Đế Tiên Ba không cách nào bảo tồn, xuất thế đi qua nhất định phải nhanh chóng phục dụng. Cũng không biết thánh thể Diệp Phàm sẽ tặng cho ai. Rất nhiều người qua đường nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có không thiếu nữ tu hiện trường ra giá, muốn từ Diệp Phàm trong tay mua lấy nửa đóa Tịnh Đế Tiên Ba. Nhưng Diệp Phàm cự tuyệt. Hắn nhìn xem trong tay Tịnh Đế Tiên Ba, ánh mắt tại mấy vị thánh nữ trên thân quét mắt một mắt, dường như đang cân nhắc nên tặng cho vị nào thánh nữ. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt lóe lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Quang thánh nữ mặt ngầm mong đợi, nghĩ thầm nếu như gia hỏa này tặng cho ta nửa đóa Tịnh Đế Tiên Ba, vậy ta liền gắng gượng làm tha thứ nàng mạo phạm. Tử phủ thánh nữ hơi hơi hé miệng, nàng có chút khát vọng liếc mắt nhìn Tịnh Đế Tiên Ba, cuối cùng vẫn yên lặng thu hồi ánh mắt, dù sao nàng cùng Diệp Phàm không quen không biết. Nhân gia dựa vào cái gì đem giá trị liên thành tiên ba tặng cho nàng? Diệp Phàm, Diệp đạo huynh. Lúc này, hai âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cơ gia mặt trăng nhỏ cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc thế mà cũng tới. T. Nghe nói thánh thể Diệp Phàm cùng cơ gia mặt trăng nhỏ quan hệ không ít, bọn hắn từng dắt tay từ thanh đồng bên trong tiên điện sông đi ra, trải qua sinh tử. Hắn sẽ đem Tịnh Đế Tiên Ba tặng cho cơ tử người sao? Thánh thể Diệp Phàm vì giúp yêu tộc công chúa ra mặt, từng cùng cơ gia chống lại, ta đoán hắn sẽ đem Tịnh Đế Tiên Ba tặng cho yêu tộc công chúa. Cơ tử Nguyệt, yêu tộc công chúa. Trong đám người vang lên hai đạo tiếng cãi vã. Diệp Phàm quét mắt một vòng, phát hiện Hắc Hoàng đang tại trong đám người xuyên qua xuyên lại tản lời đồn. Mẹ nó, này đáng chết cho chết. Chương 136, lớn nhiếp nhiếp ngượng ngùng, thật không quen. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Tử Phủ thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ, Diêu Quang thánh nữ các nàng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt lóe lên một vòng chờ mong. Diệp Phàm có chút xoắn xuýt. Tịnh Đế Tiên Ba hết thệ cũng chỉ có thể tặng cho hai người. Nếu như là tặng cho trong chặt gờ giúp hai vị nữ tính nhóm hữu lời nói, cái kia vừa vặn đủ phân. Nhưng Diệp Phàm như muốn bên trong một đóa tặng cho Tử Hà, nhờ vào đó rút ngắn cùng đối phương quan hệ, sau đó lại thêm một bước chậm rãi mưu đồ. Chỉ là nếu như đem bên trong một đóa tặng cho Tử Hà, như vậy còn lại cái kia một đóa tặng cho ai đây? Tặng cho trong chặt gờ giúp hai vị nữ tính nóng hữu, cái kia cũng không đủ phân a. Ai, thật là khiến người ta xoắn xuýt. Diệp Phàm tử nhỏ suy tư một chút, cuối cùng hắn tính toán đem một đóa Tịnh Đế Tiên Ba tặng cho Tử Hà, tiếp đó lại đem mặt khác một đóa Tịnh Đế Tiên Ba tặng cho Lâm Muội Muội. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn không phải gay. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ Lâm Muội Muội tay đem Tịnh Đế Tiên Ba chuyển tặng cho Tiêu Doanh Hoa. Dù sao, ở trong gờ giúp chặt bên trong, dứt bỏ Hắc Hoàng không đề cập tới lời nói, Diệp Phàm cùng Vô Thủy quan hệ tốt nhất rồi, bởi vì bọn hắn hai lúc lần đầu tiên gặp mặt liền đánh một chầu, ngày bình thường tuy nói thường xuyên lẫn nhau tổn hại, người hô một câu Diệp Đế Tôn, ta gọi một câu Lâm Muội Muội, nhưng không thể phủ nhận là quan hệ của hai người bọn hắn chính xác thật không tệ. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không bọn họ cùng Diệp Phàm quan hệ cũng rất tốt, nhưng bọn hắn cũng không dùng được Tịnh Đế Tiên Ba ai, cho nên Diệp Phàm liền định đem cuối cùng một đóa Tịnh Đế Tiên Ba tặng cho Tiêu Doanh Hoa, dù sao đó là Vô Thủy mẫu thân, đồng thời cũng là nhân hoàng tương lai đạo lữ, nhân hoàng người một nhà đối với Diệp Phàm trợ giúp nhiều nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đối với hắn trợ giúp nhiều nhất khẳng định vẫn là vĩ đại nữ đế tỷ tỷ, chỉ tiếc hắn không thấy được nữ đế tỷ tỷ, bằng không thì nhất định sẽ quỳ dâng lên Tịnh Đế Tiên Ba. Cái gì? Ngươi nói trong đám còn có một vị đại niếp niếp? Ngượng ngùng, không quen. Diệp Phàm cùng vị kia đại niếp niếp chính xác không ra thế nào quen. Thậm chí hắn cùng với đối phương nói chuyện số lần tổng cộng liền không cao hơn 3 lần, vị kia đại niếp niếp đạo hữu tựa hồ một lòng đắm chìm tại trong tu luyện. Ân, nàng đối với Tịnh Đế Tiên Ba cũng không cảm thấy hứng thú a. Diệp Phàm tâm nghĩ, quyết định đi qua. Diệp Phàm đưa tay từ trong nguyên thạch lấy xuống Tịnh Đế Tiên Ba, hắn đem hắn một phân thành hai, một đóa thu vào chặt gờ giúp bên trong không gian, chuẩn bị một hồi tặng cho Lâm muội muội. Một đóa. Diệp Phàm dự định đem hắn tặng cho Tử Hà. Xin hỏi tiên tử thế nhưng là Tử phủ thánh địa thánh nữ. Diệp Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Tử Hà, hắn lộ ra lướt qua một cái nụ cười ấm áp, trong tay nâng một đóa Tịnh Đế tiên ba, đi tới Tử Hà bên cạnh. Thấy vậy, Tử Hà hơi sững sờ. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Diệp Phàm, hắn đây là muốn đem Tịnh Đế tiên ba tặng cho Tử phủ thánh nữ. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt lấp loé. Diêu Quang thánh nữ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ Tử Nguyệt cái kia một đôi linh động đôi mắt lập lòe thần sắc kinh ngạc. Nhan Như Ngọc nao nao. Rất rõ ràng, các nàng đều không nghĩ đến Diệp Phàm thế mà lại làm ra một lựa chọn như vậy. Hắc Hoàng đem hết thảy thu hết vào mắt. Nó lặng yên không tiếng động mở ra chat gờ giúp bắt đầu thu video, dự định đem Diệp Đế tôn tán gái toàn bộ quá trình thu lại. Là, Tử Hà hơi hơi hé miệng. Tại bên người nàng, Tử phụ thánh tử thần sắc lạnh lẽo. Diệp Phàm đi lên phía trước, tay hắn nâng Tịnh Đế tiên ba, thân thể một chen, trực tiếp đem Tử phụ thánh tử gắn mở, tiếp đó đứng ở Tử Hà bên người. Tiên tử khí chất linh hoạt kỳ ảo, cơ hồ cùng đạo tướng hợp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên đạo thai? Diệp Phàm nói khẽ. Tử Hà nhìn hắn một cái, không nói gì. Thể chất của nàng cơ hồ đã là chuyện mọi người đều biết. Toàn bộ Đông Hoang phần lớn người đều biết. Thời đại hoang cổ, từng có một vị Tây Hoàng nữ đế chính là tiên tiên đạo thai người sở hữu, ta quan Tử Hà tiên tử cũng có chứng đạo chi tư. Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Một đóa này Tịnh Đế tiên ba liền tặng cho tiết tử." Nghe vậy, Tử Hà trong lòng khẽ run lên. "Ta cũng có chứng đạo chi tư sao?" Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Phàm, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem nàng cùng thời đại hoang cổ cái vị kia Tây Hoàng nữ đế đánh đồng. Đây đã là một cái rất lớn tán dương. Dù sao, thế gian cô gái nào không muốn trở thành Tây Hoàng, hoa hoàng loại tồn tại này đâu. Trong bất chi bất giác, Tử Hà đưa tay nhận lấy Diệp Phàm đưa tới Tịnh Đế tiên ba. Cách đó không xa, Tử phủ thánh tử khẽ miệng có chút co lại. Hắn băng lãnh nhìn xem Diệp Phàm, song quyền nắm chặt, áp chế một cách cưỡng ép lấy lửa giận trong lòng. "Ngưu, có Ngưu a?" Hắc Hoàng trợn mắt hốt hoồm. Ở trước mặt đảo góc tượng, "Khá lắm, Diệp Phàm, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo chuyên nhân." "Đa tạ, Diệp huynh." Tử Hà hé miệng nhận lấy Tịnh Đế tiên ba. "Nói đi." Nàng tại chỗ phục dụng một đóa này tiên ba. Sau một khắc, nhàn nhạt tiên quang đem nàng cái kia yêu kiều thân thể mềm mại bao phủ, để cho nàng nhảy lên trở thành tại chỗ nổi bật nhất nữ tử. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt oánh oánh nhìn xem một màn này. Diêu Hy sụ mặt không nói một lời. Cơ Tử Nguyệt trừng lớn con mắt, gương mặt không vui. Yêu tộc công chúa ánh mắt lấp lóe, cũng không có biểu đạt ra tâm tình gì. Mượn nhờ cơ hội này, Diệp Phàm thừa cơ cùng Tử Hà nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Tử Hà tiên tử nếu là tiên tiên đạo thai, vậy vì sao không tuyển chọn bái nhập Giao Chỉ thánh địa, tu hành Tây Hoàng nữ đế khai sáng kinh văn đâu? Tử phủ thánh địa đối với ta có dưỡng dục tri ân, ta sẽ không vì thế cải môn hoán đỉnh. Tử Hà âm thanh lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Diệp Phàm bừng tỉnh gật đầu, tán thán nói Tử Hà tiên tử phẩm tính thật sự là lệnh Diệp Mỗ kính nể. Ân, đúng. Diệp Mỗ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Kỳ thực thích hợp tiên tiên đạo thai tu luyện kinh văn cũng không chỉ có Tây Hoàng kinh, còn có mặt khác một thiên đế kinh. Nếu như Tử Hà tiên tử có thể tu luyện cái kia một thiên đế kinh, tuyệt đối có thể khai quật ra tiên tiên đạo thai chân chính áo nghĩa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Đế kinh, hai chữ này giống như bổ sung thêm một loại nào đó ma chú, hấp dẫn tất cả mọi người ở đây, để cho bọn hắn lộ ra khát vọng thần sắc. Không có khả năng. Giao Chỉ thánh nữ phản bác trên đời không có bất kỳ cái gì kinh văn so Tây Hoàng kinh càng thích hợp tiên tiên đạo thai. Nghe vậy, Tử Hà cũng có chút hoài nghi nhìn về phía Diệp Phàm. Mọi người đều biết, Tây Hoàng nữ đế chính là lấy tiên tiên đạo thai chứng đạo. Trừ cái đó ra, trên đời cũng không còn khác đạo thai chứng đạo. Nếu như thế, lại còn có cái nào một tiên đế kinh so Tây Hoàng kinh càng thích hợp đạo thai tu luyện? Diệp Phàm mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Giao Chỉ thánh nữ, nói thánh nữ có từng nghe nói qua Hỗn Độn đạo kinh? Hỗn Độn đạo kinh? Giao Chỉ thánh nữ một mặt mở mịt lắc đầu. Trung quanh rất nhiều người qua đường cũng hai mặt nhìn nhau, biểu thị căn bản chưa nghe nói qua một thiên này kinh văn. Diệp Phàm âm thanh sáng sủa nói Hỗn Độn đạo kinh chính là thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng khai sáng tu luyện kinh văn, chỉ có tiên tiên đạo thai mới có thể tu luyện. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh ngạc. Cái gì? Thái cổ nhân hoàng khai sáng kinh văn? Thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng không phải Hỗn Độn thể sao? Hắn tại sao lại khai sáng ra tiên tiên đạo thai dành riêng tu luyện kinh văn? Có người đưa ra chất vấn. Ai nói nhân hoàng là Hỗn Độn thể? Diệp Phàm nhíu mày, nói thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng ban sơ chỉ là phàm thể, hắn Hỗn Độn thể là hậu thiên diễn hóa mà đến. Cái gì? Rất nhiều người qua đường giật nảy cả mình. Diệp Phàm tiếp tục nói về sau, vị kia vô thượng nhân hoàng lịch thiên sống thêm đời thứ hai, hắn đem tự thân thể chất lột vỏ thành đạo thai, Hỗn Độn đạo kinh chính là hắn đời thứ hai khai sáng tu luyện kinh văn. Đương thời không có ai so ta càng hiểu nhân hoàng. Đây chính là tin tức kém. Hỗn Độn đạo kinh. Tử Hà thấp giọng lẩm bẩm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp Phàm, có chút muốn nói lại thôi, muốn hỏi thăm nhiều hơn về tại Hỗn Độn đạo kinh tin tức. Kết quả, Diệp Phàm liếc mắt nhìn sắc trời, nói: "Sắc trời không còn sớm, Tử Hà tiên tử nếu là muốn biết nhiều hơn về tại Hỗn Độn đạo kinh tin tức, không bằng chúng ta hẹn thời gian tự mình trò chuyện." Nghe vậy, Tử Hà yên lặng liếc mắt nhìn sắc trời. Cái này không còn sớm sao? Rất rõ ràng, Diệp Phàm chính là cố ý treo nàng khẩu vị. Tử Hà trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm liếc mắt nhìn, trực giác nói cho nàng nam nhân này đối với nàng có chỗ rồng trộn. Nhưng nàng tự tuyệt không được á Hỗn Độn đạo kinh. Thái cổ nhân hoàng khai sáng tu luyện kinh văn,
hơn nữa còn là duy nhất thuộc về tiên thiên đạo thai tu luyện kinh văn. Cái này khiến nàng làm sao có thể cự tuyệt.
Hảo. Tử Hà thấp giọng nói. Nàng cùng Diệp Phàm lẫn nhau trao đổi đưa tin ngọc giản.
Cách đó không xa. Tử phủ thánh tử siết chặt nắm đấm. Hắn lạnh lùng nhìn xem hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy trên đầu có chút xanh biếc.
Xách. Hắc Hoàng đem ghi âm được tốt video phát đến chặt gỡ giúp bên trong. Đồng thời lên tiếng.
Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư ra, xem ngươi mang ra binh.
Đợt, cầu truy đọc qua.
Chương 137, không biết niếp niếp chân diện mục, đáng Diệp Thiên tiếp thêm nhất trọng.
Chặt gỡ giúp bên trong.
Khi Hắc Hoàng đem thu tốt video phát đến trong đám.
Sau một khắc, rất nhiều nhóm hưu tất cả đều bị nổ đi ra.
Nhân dục đạo tổ sư ra, xách, không hổ là ta hậu nhân a. Cái này thủ đoạn tán gái giống như đã từng tương tự, đơn giản chính là một cái khác ta. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cho nên Hằng Vũ đạo hưu thừa nhận mình là nhân dục đạo tổ sư ra sao?
Nhân dục đạo tổ sư ra, không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bách bại thành đế ngươi đến sao tử vi sao?
Bách bại thành đế, vừa tới, ta tìm người hỏi thăm qua, sao tử vi quả thật có một cái tên là nhân dục đạo đạo thống, trên mặt nổi tổ sư ra gọi là cổ hoa, vụ trộm kỳ thực còn có một cái họ Khương tổ sư.
Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư ra còn rào biển sao?
Nhân dục đạo tổ sư gia, phỉ báng.
Đây đều là phỉ báng a.
Diệp Hắc, tổ sư gia đừng giả bộ, con của ngươi đều thừa nhận ngươi chính là nhân dục đạo tổ sư gia.
Nhân dục đạo tổ sư gia, tử tôn bất tài.
Quả thực là tử tôn bất tài a.
Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội ta tiễn đưa ngươi một đóa tịnh đế tiên ba.
Đinh.
Nhóm viên Diệp Hắc hướng nhóm viên sơ đại giao chỉ thánh nữ gửi một cái hồng bao.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ,
ngươi cho ta làm gì?
Diệp Hắc, ngươi cầm đi cho mẹ ngươi a.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ,
nga.
Đinh.
Nhóm viên sơ đại giao chỉ thánh nữ nhận lấy hồng bao.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, vô thủy mẹ hắn ta nghĩa tử cho ta hiếu kính một đóa tịnh đế tiên ba, có thể vĩnh cửu bảo trì dung mạo không lão, ta tư phát cho ngươi.
Diệp Hắc,
vô thủy mẹ hắn,
hoa.
Cảm tạ Lâm muội muội,
cũng cảm tạ Diệp đạo hữu.
Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc tịnh đế tiên ba có thể chia hai phần, ngươi vì cái gì chỉ tặng cho Tiêu đạo hữu một người?
Bình thường không có gì lạ cơ hư không,
đúng vậy à, chỉ tặng cho Tiêu đạo hữu một người, đại niếp niếp đạo hữu đâu, ngươi là cảm thấy nàng không xứng với sao?
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đại niếp niếp.
Bách bại thành đế, đại niếp niếp.
Diệp Hắc, cơ lão tổ đừng nói như vậy, ta cái này cũng là vì bình định hắc ám loạn lạc à, dù sao trong cơ thể ta chạy xuôi hư không đại đế huyết mạch, đời này kiếp này nhất định phải bình định sinh mệnh cấm khu.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, rất tốt, không hổ là Diệp tiên đế.
Đại niếp niếp, ta không cần.
Nhân hoàng Lâm Chiêu, không cần cùng không cho, đó là hai việc khác nhau.
Nhân hoàng núi.
Lâm Chiêu cười nhìn về phía chát gờ rút.
Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi nói ngươi làm sao lại chỉ tặng một cái người đâu?
Chật chật chật.
Không biết niếp niếp chân diện mục, đáng Diệp Thiên kiếp thêm nhất trọng.
Lâm Chiêu càng chờ mong Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp, nhân gian nữ đế còn sống đâu, đến lúc đó cái kia một hồi thiên kiếp sợ rằng sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói.
Cũng không biết Hoang Thiên đế có thể hay không hiện thân.
Ân.
Không hiện thân cũng không quan hệ.
Chờ Diệp Phàm hô to ra yêu nhất hát sữa thú mấy cái kia chứ sau.
Ngại hoa tự nhiên sẽ hiện thân.
Cái này gọi là cái gì?
Cái này kêu là cưỡng chế hiện thân.
Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới.
Lâm Chiêu cùng hai vị tiên tôn pha trà luận đạo.
Bọn hắn nấu trà là Diệp Phàm từ hắn cái kia thời đại ngộ đạo cổ trà thụ bên trên lấy xuống lá trà, hiệu quả rất tốt, cho dù là cực đạo chí tôn uống vào đều hữu dụng, có thể mang đến chút ít ngộ đạo hiệu quả.
Ba người pha trà luận đạo.
Bọn hắn nhìn xem trong chat gờ giúp việc vui, đã bắt đầu nhịn cười không được.
Oen.
Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có một cỗ cực đạo uy áp quyết tán.
Ân.
Lâm Chiêu ba người hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía giữa thiên địa.
Phóng tầm mắt nhìn tới,
chỉ thấy Thái Sơ cổ quáng bên trong đột nhiên đi ra một vị cấm khu chí tôn.
Đó là
Kỳ Lân cổ hoàng.
Vâng.
Kinh khủng cực đạo hoàng uy bao phủ trên trời dưới đất.
Trong khoảnh khắc,
toàn bộ bắt đầu năm vực sinh linh tất cả đều bị chấn động.
Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa, chính mắt thấy Kỳ Lân cổ hoàng từ Thái Sơ cổ quáng đi ra hình ảnh, trong lòng lập tức giật nảy cả mình.
Đó là
một vị cấm khu chí tôn.
Hắn bị cái gì xuất thế?
Chẳng lẽ là thành tiên lộ mở ra?
Không,
không đúng.
Hắn hướng về Nhân Hoàng núi phương hướng đi.
Chẳng lẽ hắn muốn cùng Nhân Hoàng một trận chiến?
Thiên hạ thế nhân khiếp sợ trong lòng.
Đồng thời,
các đại sinh mệnh cấm khu cũng bị kinh động đến.
Rất nhiều cấm khu chí tôn từ trong ngủ say khôi phục, bọn hắn nhìn chăm chú Kỳ Lân cổ hoàng thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút đối phương tại sao lại ở thời điểm này xuất thế.
Kỳ Lân hoàng,
hắn đi tới Nhân Hoàng núi làm gì?
Kỳ Lân hoàng cùng Nhân Hoàng có giao tình, bọn hắn từng tại Thái Sơ cổ quán bên trong lưu đồ bí mật qua cái gì?
Các đại cấm khu chí tôn âm thầm trò chuyện.
Ở dưới sự chú ý của muôn người,
Kỳ Lân cổ hoàng đi tới Nhân Hoàng ngoài núi.
Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo giọng ôn hòa vang lên.
Kỳ Lân đạo hữu,
mời đến.
Tiếng nói vừa ra,
Kỳ Lân cổ hoàng thân ảnh liền bước vào Nhân Hoàng núi.
Trong lúc nhất thời, ai cũng không biết Kỳ Lân cổ hoàng đến tuột cùng muốn cùng Nhân Hoàng trò chuyện thứ gì.
Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới,
Kỳ Lân cổ hoàng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Lâm Chiêu.
Hắn chẳng thể nghĩ tới,
con gái nhà mình làm quen hảo hữu, bây giờ thế mà tới mức độ này, lấy sức một mình đối kháng tam đại chí tôn, cuối cùng thế mà thành công sống tiếp được, thậm chí còn tại trong tuyệt cảnh lịch sống ra tân sinh.
Kỳ Lân đạo hữu,
ngồi.
Lâm Chiêu cười chỉ trước mặt chỗ ngồi.
Kỳ Lân cổ hoàng hơi hơi chắp tay, đồng thời cũng hướng bên cạnh đạo đức thiên tôn, Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu ra hiệu,
cuối cùng lúc này mới ngồi xuống uống trà. Lâm Chiêu tự mình cho Kỳ Lân Cổ Hoàng rót một ly trà ngộ đạo. Kỳ Lân Cổ Hoàng nhấp một miếng, đáy mắt của hắn lóe lên một vòng kinh ngạc, loại này trà ngộ đạo tựa hồ cùng hắn đã từng uống qua không giống nhau lắm. Kỳ Lân đạo hữu, hôm nay tới đây chẳng lẽ là có chuyện gì? Lâm Chiêu nói khẽ. Kỳ Lân Cổ Hoàng đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn hướng về Dừng Chiêu cùng hai vị thiên tôn hơi hơi chắp tay, lập tức thở một hơi thật dài, nói hôm nay đến đây chủ yếu là muốn hỏi hỏi một chút Nhân Hoàng đạo hữu thiết lập Thái Cổ Thiên Đình, nhưng là muốn bắt trước năm đó đế tôn. Nếu là lời nói, không biết Nhân Hoàng đạo hữu Thiên Đình còn thiếu người sao? Năm đó đế tôn mời rất nhiều chí tôn gia nhập vào Thiên Đình, ý đồ thực hiện tụ giáo phi thăng kế hoạch. Bây giờ Nhân Hoàng thậm chí so đế tôn càng hơn một bậc, điều này cũng làm cho để cho một chút chí tôn có chút dục dịch. Kỳ Lân Cổ Hoàng chính là đại biểu Thái Sơ Cổ Quán một chút chí tôn đến đây hỏi thăm. Nếu như Nhân Hoàng cũng nghĩ cả giáo phi thăng lời nói, ân, bọn hắn cũng nghĩ gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình. Ở trong mắt rất nhiều chí tôn, Nhân Hoàng thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cứng rắn đánh chết Trường Sinh Thiên Tôn, bây giờ còn xây dựng lên Thái Cổ Thiên Đình, tương lai có lẽ thật có cơ hội đánh vào tiên vực. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn dò hỏi ngoại trừ Kỳ Lân đạo hữu, còn có cái nào mấy vị muốn gia nhập vào Thiên Đình? Hoàng Kim Hoàng cùng Vạn Long Hoàng. Mặt khác, Thi Hoàng cũng có một chút ý nghĩ. Kỳ Lân Cổ Hoàng nói, chương 138, thành viên mới Hoang Thiên Đế Đại Tỷ Đại. Thi Hoàng. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Nguyên tắc bên trong, vị này chí tôn từng là địa phủ cự đầu, về sau vào ở Thái Sơ Cổ Quáng, ở đời sau thời điểm tựa hồ dẫn phát qua hắc ám loạn lạc. Bất quá, đó cũng là đời sau sự tình. Bây giờ Thi Hoàng có lẽ còn không có dẫn phát qua hắc ám loạn lạc. Liên quan tới cả giáo phi thăng, nói thật, ta cũng không có phương diện này ý nghĩ. Lâm Chiêu lắc đầu. Hắn thiết lập Thiên Đình chủ yếu là vì ngưng kết trong Minh Minh đại khí vận, cũng không tính thu phục cái gì thần tướng, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Mấy cái chuẩn đế thần tướng, có gì dùng? Huống hồ, Lâm Chiêu cũng không định tiến vào tiên vực, hắn tính toán tại trong Hồng Trần lịch sống cựu thế, lấy Hồng Trần tiên thẻ căn cước đạo tiên vương. Bất quá, Lâm Chiêu tại nhìn thấy Kỳ Lân Cổ Hoàng sau, trong lòng của hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, một người Thiên Đình trung quy là có chút cô tịch. Chuẩn đế tuy nói không cần, nhưng đại đế cổ hoàng có bài diện, a ngược lại Thiên Đình đã có đạo đức, linh bảo hai vị cổ thiên tôn, lại đến mấy vị cổ hoàng cũng không phải không được, thậm chí liền trong chat gờ giúp những cái kia tương lai đại đế, bọn hắn cũng có thể gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình. Nhân Hoàng đạo hữu không có ý định thành tiên. Kỳ Lân Cổ Hoàng kinh ngạc nói, gì tình huống? Nhân Hoàng như thế món ăn sao? Thành lập Thiên Đình, kết quả liền đả tiến tiên vực dũng khí cũng không có. Rất im lặng. Lâm Chiêu khỏe miệng có chút co lại. Hắn đem Hồng Trần Tiên Lộ khái niệm cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng để lại miệng. Ta cùng với đạo đức, linh bảo hai vị đạo hữu đều dự định tại trong Hồng Trần phế biến, cũng không tiến vào tiên vực. Đương nhiên, nếu như Kỳ Lân đạo hữu muốn gia nhập vào Thiên Đình, bản hoàng cũng hoan nghênh, tương lai chờ một thời cơ cũng có thể tiện đưa các ngươi tiến vào thế giới kỳ dị. Lâm Chiêu nghĩ tới một vấn đề, trong chat gờ giúp những cái kia tương lai đại đế không nhất định toàn bộ đều có thể đi thông Hồng Trần tiên lộ, bọn hắn chắc chắn là muốn tiến vào thế giới kỳ dị. Nếu như thế, ngược lại là có thể trước hết để cho Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn hắn đi vào, đằng sau lại cùng một chỗ kết bạn tại thế giới kỳ dị bên trong sông sáo. Thế giới kỳ dị? Kỳ Lân Cổ Hoàng có chút mờ mịt. Đó là một cái kẹp ở nhân gian vũ trụ cùng trong tiên vực ở giữa đặc thù thế giới, trong đó có một chút trường sinh vật chất, cũng có thể để cho người ta trường sinh. Linh Bảo Thiên Tôn giải thích một câu. Không tệ. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Cái gì? Kỳ Lân Cổ Hoàng giật nảy cả mình. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn có chút hưng phấn. Trường sinh. Hai chữ này giống như bổ sung thêm một loại nào đó ma chú, sâu đậm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhân Hoàng đạo hữu, muốn thế nào mới có thể tiến vào thế giới kỳ dị? Kỳ Lân Cổ Hoàng cấp bách đạo. Lâm Chiêu giải thích nói, bình thường cực đạo chí tôn tại không tá trợ bất tử dược điều kiện tiên quyết, nghịch sống ra tam thế liền có thể đánh vào thế giới kỳ dị. Tam thế? Kỳ Lân Cổ Hoàng bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Lâm Chiêu, nói Nhân Hoàng đạo hữu vừa mới nói mấy người một thời cơ liền có thể tiện đưa chúng ta tiến vào thế giới kỳ dị. Là? Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn cũng không tính tự mình động thủ đưa bọn hắn tiến vào thế giới kỳ dị. Cái gọi là chờ một thời cơ, kỳ thực chính là chờ một người sinh ra. Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, chính là cái kia lấy Thỏ Tuyết Hóa Long, cuối cùng nghịch thiên chứng đạo thành hoàng tồn tại. Nguyên tắc bên trong, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh hai thế lúc tuổi già kém chút đánh vào tiên vực, nơi này tiên vực hẳn là chỉ chính là thế giới kỳ dị. Yêu Hoàng lấy bất tử dược sống thêm đời thứ hai, một thân chiến lực cơ hồ sánh vai tam thế thiên đế, loại tồn tại này phạm là chỉ điểm một phen, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu. Không nói triệt để đi thông Hồng Trần tiên lộ, nhưng ít ra cũng có thể đi ra mấy đời khoảng cách. Sau này, Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn hắn cũng có thể đi theo Yêu Hoàng tiến vào thế giới kỳ dị, bộ dạng này bọn hắn cũng không cần lo lắng âm thầm bất tử thiên hoàng. Đến nỗi Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn hắn muốn chờ bao lâu, không quan trọng. Ngược lại bọn hắn cũng đã tự chém, đợi thêm cái mười mấy vạn năm cũng không phải việc khó gì. Kỳ Lân đạo hữu có thể đi trở về chuyển cáo bọn hắn, chỉ cần không có dẫn phát qua hắc ám loạn lạc, cũng có thể gia nhập vào bản hoàng dưới quyền Thái Cổ Thiên Đình. Tương lai, bản hoàng có thể cho bọn hắn một cái thành tiên cơ hội. Lâm Chiêu mở miệng nói. Nghe vậy, Kỳ Lân Cổ Hoàng gật đầu một cái. Hắn có chút kích động hướng về Lâm Chiêu chắp tay nói, Nhân Hoàng đạo hữu, ta cái này liền đi chuyển cáo bọn hắn. Hảo. Kỳ Lân Cổ Hoàng rời đi. Sau đó không lâu, Thái Sơ Cổ Quáng lần nữa chấn động. Vâng. Kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp thiên cung. Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim Hoàng, Thi Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng bốn vị trí tôn hiển hóa tại thế, bọn hắn tại tất cả mọi người kinh ngạc chú mục phía dưới đi ra Thái Sơ cổ quáng, tiếp đó bước ra một bước, tiến nhập Nhân Hoàng núi. Thấy vậy, Không Thiếu Chí Tôn trong lòng sinh ra nghi hoặc, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Ở dưới sự chú ý của mọi người, bốn vị chí tôn rất nhanh liền đi ra Nhân Hoàng núi, bọn hắn sừng sững ở Nhân Hoàng ngoài núi, chiêu cáo thiên hạ: "Ta Vạn Long Hoàng, ta Kỳ Lân Hoàng, ta Hoàng Kim Hoàng, ta Thi Hoàng hôm nay gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình." Lời vừa nói ra, toàn bộ nhân gian vũ trụ đều lâm vào trong chấn động, thế nhân tất cả đều bị cái này một cái lên tiếng rung động đến. Bốn vị chí tôn gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình, bọn hắn đây là muốn gia nhập Nhân Hoàng giới trướng. Giờ khắc này, các đại sinh mệnh cấm khu toàn bộ đều chấn động. Rất nhiều cấm khu chí tôn toàn bộ đều có chút không hiểu, không rõ bốn vị này chí tôn như thế nào đột nhiên liền gia nhập vào Nhân Hoàng giới quyền. Thái Cổ Thiên Đình, chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng muốn cả giáo phi thăng? Hắn muốn bắt chước năm đó thần thoại Thiên Đình. Có chí tôn đoán được đáp án. Hừ, Luân Hồi Hải, Tiêu Giao Thiên Tôn hừ lạnh nói cái gì cả giáo phi thăng? Bất quá là một hồi âm mưu thôi. Có người tin, nhưng cũng có người không tin. Tiên Lăng, một cái tóc trắng xóa vai tuyệt đại nữ tử mở ra hai con ngươi, Như Ý Hoàng nhìn chăm chú người phương xa Hoàng Sơn. Đáy mắt của nàng lóe lên một chút chần chờ. Rất rõ ràng, nàng có chút độc lòng. Đối với những cái kia cấm khu chí tôn thái độ, Lâm Chiêu cũng không như thế nào để ý, dù sao ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nguyện ý gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình, cái kia tương lai liền cho ngươi một cái thành tiên cơ hội. Không muốn, cái kia cũng không có người cầu ngươi. Ngươi tương lai đừng chạy tới cầu ta là được rồi. Chắc gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng biết chuyện này. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, không nghĩ tới nhân gian vũ trụ cùng trong tiên vực ở giữa lại còn có một cái thế giới kỳ dị. Đây chẳng phải là nói chúng ta tương lai coi như không thể đi thông hồng trần tiên lộ, cũng có thể tiến vào thế giới kỳ dị. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nghịch sống ra tam thế. Bách bại thành đế, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng tiền bối, chúng ta có thể gia nhập Thái Cổ Thiên Đình sao? Diệp Hắc, cộng 1. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cộng 1. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng 1. Gia Tiên Điểm thứ nhất Tử Vương, cộng 1. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, có thể. Hắc Hoàng, Diệp Hắc ngươi xem như Vô Thủy Đại Đế nghĩa tử, đã là Thiên Đình bên trong người, về sau Nhân Hoàng tiền bối là một đời thiên đế, Vô Thủy Đại Đế là nhị đại thiên đế, ngươi chính là đời thứ ba thiên đế. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, giống như không có nói sai. Dù sao chúng ta đều gọi hắn Diệp Thiên Đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Thiên Đế như là đã là đời thứ ba thiên đế, không bằng liền lập cái Thiên Đình a, ngưng kết toàn bộ vũ trụ thế lực, đối kháng tương lai sắp bộc phát hắc ám loạn lạc. Diệp Hắc, a, ta một cái tứ cực đều không đột phá tiểu tạp lập mét, ngươi để cho ta đi thiết lập Thiên Đình. Đinh. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại xin gia nhập G giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? DS, tân quần viên đoán một cái là ai? Cầu truy đọc qua. Chương 139, Nghiên Tiên lão tổ, phàm tử ta đáng a. Nhân Hoàng núi, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu thần sắc hơi sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn chặt G giúp truyền đến nhắc nhở, đáy mắt lóe lên một vòng rõ ràng kinh ngạc. Ân. Nhân Hoàng đạo hữu thế nào? Đạo Đức Thiên Tôn chú ý tới Lâm Chiêu thần sắc. Linh Bảo Thiên Tôn cũng có chút nghi ngờ đem ánh mắt nhìn lại. Có thành viên mới vào nhóm. Lâm Chiêu nói khẽ. Người nào? Linh Bảo Thiên Tôn hiếu kỳ nói. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Lâm Chiêu đáy mắt lóe lên một vòng rõ ràng ý cười. Liên quan tới thành viên mới thân phận, hắn đại khái đã có đáp án, đầu tiên bài trừ cái kia ăn thịt con thỏ, dù sao Thái Âm Thỏ Ngọc chỉ có thể tự xưng là Hoàng thị hắn, cũng sẽ không tự xưng là Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Một cái xưng hô như vậy, khả năng cao là chỉ Diệp Phàm tôn nữ. Diệp Quỳnh Tiên. Cái gì? Hai vị tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Thành viên mới là Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Diệp Quỳnh Tiên là Diệp Phàm tôn nữ, phụ thân của nàng là Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai Diệp Y Liệt Thủy, nàng mẫu thân là Diệp Đồng cùng Khương Đình Đình nữ nhi Diệp Tiên. Nguyên tắc bên trong, Diệp Quỳnh Tiên thể chất cực kỳ người tiên. Phụ thân của nàng là Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai, nàng mẫu thân là Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, hai người kết hợp vì Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Thể Đạo Thai. Hắn tư chất liền quỷ dị thủy tổ đều rất là rung động. Đánh giá là tất thành tiên đế. Bây giờ kịch bản đã xảy ra trên phạm vi lớn thay đổi, cũng không biết Diệp Quỳnh Tiên tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Nói xong, hắn đồng ý Hoang Thiên Đế đại tỷ đại vào nhóm xin. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu đã đồng ý Hoang Thiên Đế đại tỷ đại vào nhóm xin. Trước mắt gỡ giúp chắc thành viên, 14. Nhóm viên Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Chân Tiên. Khi thành viên mới vào nhóm một khắc này, toàn bộ chặt gỡ giúp trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều nhóm hưu nhóm muốn là còn đang khoác lác bức để cho Diệp Phàm lập cái Thiên Đình đâu, bây giờ toàn bộ đều ngừng lên tiếng. Không hẳn, chỉ vì thành viên mới quá ngu bức. Chặt gỡ giúp tĩnh mịch rất lâu đi qua, cuối cùng có người bắt đầu lên tiếng. Diệp Hắc, cợt mở nở. Thành viên mới ai vậy? Cũng như vậy sao? Lại dám danh xưng Hoang Thiên Đế đại tỷ đại. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, tê. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thành viên mới có chút đồ vật. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, cợt mở nở. Các ngươi mau nhìn thành viên mới tu vi. Bách bại thành đế, Chân Tiên. Cợt mở nở. Thành viên mới lại là Chân Tiên. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, Chân Tiên. Hắc Hoàng, vương. Khó trách dám danh xưng Hoang Thiên Đế đại tỷ đại. Vô Thủy mẹ hắn, thành viên mới là chủ nhóm tỷ tỷ sao? Lớn nhất nhiếp, Chân Tiên. Thế nhưng là tiên vương phía dưới cảnh giới. Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại đại lão nhìn quen mắt một chút ta. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ân. Không nghĩ tới các ngươi lại có duyên tiến vào chặt cờ rút. Có ý tứ. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, đại lão nhận thức chúng ta. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, bản tiên chính là tiên vực đệ nhất chân tiên, một mắt nhìn xuyên quá khứ tương lai, thế gian còn có chuyện gì là ta không biết. Diệp Hắc ngươi là Diệp Phàm. Nhân dục đạo tổ sư gia ngươi là Khương Hàn Vũ. Bình thường không có gì lạ, cơ hư không ngươi là hư không đại đế. Như thế nào? Còn dám chất vấn bản tiên sao? Diệp Hắc, cợt mở nở. Bái kiến đại tiên. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, không biết đại tiên xưng hô như thế nào. Ngài thực sự là Hoang Tiên Đế tỷ tỷ sao? Hoang Tiên Đế đại tỷ đại, hoang. Hắn chẳng qua là bản tiên tiểu đệ thôi, đến nỗi bản tiên xưng hô, nghe cho kỹ. Bản tiên Diệp Khuynh Tiên. Diệp Hắc, Diệp Khuynh Tiên. Tên rất hay. Đại lão chúng ta vẫn là một cái họ a. Nói không chừng chúng ta trăm vạn năm trước là một nhà a. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm gia hỏa này thật mẹ nó không biết xấu hổ, người trong bầy cũng là hắn tổ tông. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Hắc bản tiên vừa mới suy tính một phen, ngươi xuất từ sau thời đại hoang cổ, đến từ một cái tên là địa cầu sinh mệnh cổ tình, cùng ta chỗ loạn cổ thời đại kém cũng không chỉ trăm vạn năm, bất quá ngươi ta đúng là xuất từ cùng một nơi. Diệp Hắc, cợt mở nở. Diệp đại tiên nhân cùng ta là đồng hương sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ân. Nhân dục đạo tổ sư gia, hỏng, Diệp đại tiên nhân sẽ không phải thực sự là Diệp Phàm tổ tông a? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ta cũng không có nói như vậy. Diệp Hắc, ta hiểu, Diệp đại tiên nhân lại thoải mái tinh thần a, ta gây họa tuyệt đối không đề cập tới danh hiệu của ngài. Hắc Hoàng, hỏng, lại để cho tiểu tử này ôm vào đùi, về sau danh hiệu của hắn lại muốn nhiều hơn một cái. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đầu hàm. Hắc Hoàng, đứng tại trước mặt ngươi chính là Hư Không đại đế sau đó, Hàng Vũ đại đế sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đồng hương, Nữ Hoa nương nương hậu nhân, Thôn Thiên Nữ đế trung thực tín đồ, Vô Thủy đại đế nghĩa tử, Thái Cổ Nhân Hoàng nghĩa tôn, Thần Thoại đế tôn chuyển thế, Diệp đại tiên nhân hậu nhân. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, loạn một cái, hắn vẫn là tương lai Diệp Thiên Đế. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ a, ngươi là người phương nào? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tiền bối không phải sẽ suy tính sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, à, bản tiên vừa mới dò xét quá nhiều thiên cơ, bị từng chút một nhân quả phản vệ, không tốt tiếp tục dò xét lần thứ hai. Diệp Hắc, Diệp đại tiên nhân, vị này đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ tên là Vô Thủy. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Thủy. Hắc Hoàng, Vương. Vô Thủy đại đế. Lâm Chiêu nhìn xem trong chat gờ giúp lên tiếng. Hắn đã sắp không nín được muốn cười. Diệp Phàm nhận Diệp Khuynh Tiên vì tổ. Cái gì đảo ngược thiên cương? Tiến nhanh đến. Nghiêm Tiên lão tổ, phàm tử ta đáng a. Đương nhiên. Trong chat gờ giúp nhóm viên môn tuy nói ngoài miệng nâng Diệp Khuynh Tiên, nhưng bọn hắn cũng không có đần độn thật tin, trên cơ bản toàn bộ đều tới tìm Lâm Chiêu nói chuyện riêng hỏi thăm Diệp Khuynh Tiên lai lịch là thật hay không. Thì như Diệp Phàm. Diệp Hắc, Nhân Hoàng tiền bối, cái này gọi là Diệp Khuynh Tiên tiên nhân có thể hay không tin a? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, có thể, nàng không nói lời nói dối. Diệp Khuynh Tiên chính xác không nói lời nói dối. Nàng chính xác cùng Diệp Phàm xuất từ cùng một nơi, cũng chính xác cùng Diệp Phàm là đồng hương, nhưng đến nỗi có phải hay không Diệp Phàm tổ tông, ngược lại nàng cũng không thừa nhận. Bất quá, có một chút tin tức ngược lại để người bất ngờ. Diệp Khuynh Tiên bây giờ vẫn tại loạn cổ thời đại, nàng tương lai vẫn đi tìm Hoàng Thiên Đế sao? Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, rõ ràng đã có chặt gỡ giúp tồn tại, vì cái gì Diệp Khuynh Tiên còn muốn đi tới loạn cổ thời đại tìm kiếm Hoàng Thiên Đế? Không đúng, tương lai chặt gỡ giúp xảy ra biến cố, có lẽ đây chính là Diệp Khuynh Tiên vẫn như cũ đi tới loạn cổ thời đại nguyên nhân. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Hắn không có trực tiếp vạch trần Diệp Khuynh Tiên thân phận, cứ như vậy yên lặng làm một cái an dưa người cũng không tệ, coi như rảnh rỗi tìm chút niềm vui. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng bị Diệp Khuynh Tiên thân phận khiếp sợ đến. Bọn hắn nhìn về phía Dương Chiêu, nói: "Nhân Hoàng đạo hữu có từng nghe nói tới vị này Diệp đại tiên nhân?" "Chưa nghe nói qua." Dương Chiêu mặt không đổi sắc lắc đầu. Bây giờ, không thiếu nhóm hữu đều tới nói chuyện riêng hỏi hắn có quan hệ với Diệp Khuynh Tiên sự tình. Hắn từng cái hồi phục. Chương 140, Long Văn Đỉnh, á ta đánh thôn tiên ma quán. Chặt gờ giúp bên trong. Rất nhiều nhóm hưu nhóm khi lấy được Lâm Chiêu hồi phục sau, trong lòng bọn họ gấp gáp lúc này mới giảm bớt một chút, lập tức liền tiếp theo bắt đầu nói chuyện phiếm. Thậm chí liền Đạo Đức, Linh Bảo hai vị tiên tôn đều gia nhập trong nói chuyện phiếm. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, một vị trường sinh cựu thị chân tiên vẫn là thật có lực hấp dẫn. Đạo Đức tiên tôn, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đạo hưu sau này nhưng có khoảng không. Chúng ta có thể lẫn nhau luận đạo một phen. Linh Bảo tiên tôn, không tệ. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, hảo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp đại tiên nhân tất nhiên có thể suy tính quá khứ tương lai. Cũng không biết có thể hay không giúp chúng ta khuyên một chút Diệp Phàm. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, a, chuyện gì xảy ra? Nhân dục đạo tổ sư gia, là như vậy, Diệp Phàm tương lai không phải Diệp Thiên Đế sao? Chúng ta liền nghĩ để cho hắn sớm lập cái thiên đình, sau đó để hắn chỉnh hợp nhân gian vũ trụ các đại thế lực, cùng ứng đối tương lai hắc ám loạn lạc. Diệp Hắc, quên đi thôi, ta mới nói cung bí cảnh, lập cái gì thiên đình a? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Hắc bản tiên vừa mới treo lên đại nhân quả suy tính một phen, ngươi có thiên đế ra lệnh cách, tương lai nhất định trở thành một đời thiên đế, tả hữu cũng đã có cái mạng này cách. Cái kia sớm lập xuống thiên đỉnh cũng không có gì thật là sợ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm, người lão tổ tông Diệp đại tiên nhân đều nói như vậy, nghĩ đến chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Bách bại thành đế, vì vũ trụ bản linh, vì thiên hạ thương sinh, Diệp thiên đế, lập thiên đỉnh a. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp thiên đế, lập thiên đỉnh a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp thiên đế, lập thiên đỉnh a. Diệp Hắc, nhân hoàng tiền bối không phải nói thiên đỉnh có đại nhân qua sao, ta thân thể nhỏ bé này vẫn là thôi đi, đừng đến lúc đó lúc tuổi già chẳng lành. Hắc hoàng, vương Diệp thiên đế, ta vì thiên đế ngàn vạn nhân quả, tận thêm thân ta. Diệp Hắc, tử cầu đừng tê ơ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, e ngại nhân quả. Vậy ngươi coi như cái gì thiên đế? Chân chính thiên đế liền muốn từ tiểu bắt đầu bồi dưỡng, ngươi bây giờ không dám lập thiên đỉnh, trong lòng cái kia một cỗ lòng dạ liền tản. Nhân dục đạo tổ sư gia, chính là. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, lòng dạ chính xác rất trọng yếu. Diệp Hắc, Nhân Hoàng tiền bối cũng cảm thấy ta hẳn là lập thiên đỉnh sao? Nhân Hoàng Dương Chiêu, ngươi tương lai thời đại kia sẽ có thành tiên lộ mở ra, đến lúc đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu hắc ám chí tôn xuất thế, lập xuống thiên đỉnh, chỉnh hợp nhân gian vũ trụ các đại thế lực, đúng là biện pháp tốt nhất. Diệp Hắc, hảo. Chờ ta đột phá tứ cực sau liền bắt đầu lập thiên đỉnh. Nhìn đến đây, Dương Chiêu đã không nhịn được muốn cười. Diệp Thiên Đế trên người bờ UFF thật sự trồng đầy ai nhân dục đạo truyền nhân, ngoan nhân truyền nhân, đạo đức thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn đồng hương, thần thoại đế tôn chuyển thế, nhân hoàng truyền nhân, vô thủy truyền nhân. Bây giờ, lại mẹ nó tới một cái tứ cực lập thiên đỉnh. Chậc chậc chậc, này thiên đại nhân quả lao Diệp ngươi có thể tiếp tục chống đỡ sao? Có thể a. E ngại nhân quả. Vậy ngươi coi như cái gì thiên đế? Khổ Diệp phái hộ pháp Diệp Khuynh Thiên. Chỉ có gian nan nhất tôi luyện mới có thể đản sinh ra tối cường Diệp thiên đế. Khổ Diệp phái phó giáo chủ Hoàng thiên đế. Chặt gờ rút bên trong. Chư vị nhóm hưu còn tại nói chuyện phiếm. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp phàm gần nhất tán gái tiến độ kiểu gì a? Hắc Hoàng, Vương. Tiểu tử này tiến triển cực nhanh, nhận biết tử phủ thánh nữ ngày thứ hai liền đem nhân gia quyến rũ vào trong phòng nói thì thầm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không hổ là nhân dục đạo truyền nhân. Diệp Hắc, chuyện ngươi tình ta nguyện sao có thể gọi quyến rũ? Nhân dục đạo tổ sư gia Khương lão tổ, gần nhất Khương gia gặp chút phiền toái. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hắc, lần trước ta không phải là từ Tử Sơn đem vị kia thần vương cứu ra sao? Bây giờ vị kia thần vương đang tại Bắc vực Thánh Thành Hóa Long chỉ bên trong chữa thương, giống như có không ít hắn ngày xưa cựu địch tìm tới cửa. Mặt khác, ta xem Khương gia còn đem Hàng Vũ Lô mời đi theo. Nhân dục đạo tổ sư gia, bình thường một vị danh xưng 4000 năm trước lực công kích đệ nhất đại thành thần vương, một khi sống sót, tất nhiên sẽ đánh vỡ một thời đại cách cục, đoán chừng không thiếu thế lực cũng không nguyện ý hắn sống sót. Diệp Hắc liền sợ có người tay cầm đế binh đến đây tiến đánh thánh thành. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đế binh. Đông Hoang đế binh không phải đều là chính chúng ta người sao? Giao chỉ tiên lệ lục kim tháp, Khương gia Hàng Vũ Lô, Cơ gia hư không kính, Nhân Hoàng núi vô thủy trùng, trên người ngươi thôn tiên ma cái, ta hỗn độn thanh liên. Diệp Hắc, giao quang thánh địa không phải còn có một cái Long Văn Hắc Kim đỉnh sao? Bách bại thành đế, Long Văn Hắc Kim đỉnh. Không càng là chính mình người sao? Đó là thôn thiên nữ đế luyện chế. Diệp Hắc, a, nguyên lai là ta nữ đế tỷ tỷ luyện chế a. Cái kia không sao. Kế tiếp đăng tràng chính là Diệp Thiên Đế mát điểm biết văn ta bảy kiện cực đạo đế binh. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Mẹ nó thật là có người tay cầm đế binh đến đây tiến đánh thánh thành. Hắc Hoàng, Vương, còn là một vị đại thành vương giả. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân, một vị đại thành vương giả cầm trong tay đế binh tiến đánh thánh thành. Nhanh, mở trực tiếp. Đinh, nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh, nhóm viên Hoang Thiên Đế đại tỷ đại tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia tiến vào trực tiếp gian. Trong phòng trực tiếp, Diệp Phàm thân chỗ thánh thành Khương gia trụ sở bên trong. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía bên trên bầu trời, chỉ thấy toàn bộ thánh thành hoàn toàn bị đại trận bao phủ, bên ngoài thành có vô tận đêm tối thần quang lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được một đạo vô thượng thân ảnh sừng sững tinh không. Oanh! Đại thành vương giả khí thế chấn nhiếp thiên cung. Giờ khắc này, chỉ nghe một thanh âm vang vọng toàn bộ thánh thành. Khương Thái Hư, đi ra nhận lấy cái chết. Cái kia một đạo sừng sững tinh không thân ảnh sau lưng có một kiện khó mà nhìn ra hình thái binh khí hiển hóa, trong đó tản ra từng sợi cực đạo đế uy. Rất rõ ràng, đây là một kiện cực đạo đế binh, nhưng bởi vì bị ẩn tàng nguyên nhân, cho nên không người có thể nhìn ra nó đến tột cùng là thứ nào đế binh. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành đều chấn động. Vô số người hoảng sợ đem ánh mắt nhìn về phía thánh thành bên ngoài. Đó là Ám Dạ Quân Vương. 4000 năm trước Trung Châu Song Tử Vương chí nhất, hắn huynh trưởng Thái Dương Quân Vương bị Thần Vương Khương Thái Hư đánh chết đi, bây giờ hắn là đến tìm Thần Vương trả thù sao? Ám Dạ Quân Vương 4000 năm trước chính là đại thành vương giả. Hắn bây giờ, sợ là đã đụng chạm đến chân chính thánh đạo lĩnh vực. Chơi ạ, hắn còn nắm giữ một kiện cực đạo đế binh. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành tu sĩ toàn bộ đều rung động. Diệp Phàm nghe những người qua đường kia giảng giải, thân sắc của hắn cũng cảm thấy hơi hơi ngưng lại. Một vị đến gần vô hạn thánh đạo lĩnh vực đại thành vương giả, còn nắm giữ đế binh mà đến, cái này sợ là có chút phiền phức. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gở giúp truyền đến nhắc nhở. Trong phòng trực tiếp tựa hồ có người ở hắn. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, cái này cái gì Ám Dạ Quân Vương cầm trong tay đế binh là một tòa Long Văn đỉnh đen, hẳn là các ngươi phía trước nói kia cái gì giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh. Bách bại thành đế, Diệp Phàm ngươi không phải có thôn thiên ma cái sao? Dẫn động thôn thiên ma cái, hẳn là đủ phản chế Long Văn Hắc Kim đỉnh. Diệp Hắc, hảo. Khi lấy được nhóm hưu nhắc nhở sau, Diệp Phàm thân chỗ thánh thành một góc nào đó, trong tình huống không có người chú ý, ám đâm đâm dẫn động trong bể khổ thôn thiên ma cái. Ông, nhàn nhạt cực đạo khí tức trong hư không quyết tán. Thôn thiên ma cái ý chí phảng phất phát giác nhà mình tiểu đệ khí tức, nó mở mắt ra, trừng mắt liếc Long Văn Hắc Kim đỉnh, tựa hồ muốn nói, tiểu lão đệ, ngươi ầm ĩ đến ta ngủ. Ân. Long Văn Hắc Kim đỉnh thần linh tử trong ngủ mê khôi phục. Hắn phát giác nhà mình đại tỷ đại khí tức, tiếp đó có chút mở mịt nhìn về phía trung quanh ai. Ai mang theo ta tới đánh đại tỷ đại? Long Văn Hắc Kim đỉnh. A, ta đánh thôn tiên ma cái. Thật hay giả? DS, cầu truy đọc qua. Chương 141, Diệp Đế Tôn, ta mới là ngoan nhân truyền nhân. Bên trong tòa thánh thành, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ thiên cung. Nội thành tất cả tu sĩ toàn bộ đều lâm vào trong lúc bối rối. Song song, Ám Dạ Quân Vương 4000 năm trước chính là một đời đại thành vương giả, hắn bây giờ sợ là đã chạm tới chân chính thánh đạo lĩnh vực, loại tồn tại này cầm trong tay một kiện cực đạo đế binh mà đến. Thần Vương Khương Thái Hư sợ là giữ nhiều lành ít. Mẹ nó, nào chỉ là thần vương giữ nhiều lành ít ta, chúng ta cũng phải xong đời. Một vị đụng chạm đến thánh đạo lĩnh vực đại thành vương giả cầm trong tay đế binh đến đây, sợ không phải toàn bộ thánh thành đều sẽ bị hắn đánh chìm. Nào chỉ là thánh thành, ta xem toàn bộ Đông Hoang đều sẽ bị đánh chìm. Giờ khắc này, bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người đều hốt hoảng. Trong góc, Diệp Phàm biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn đang tại thôi động thôn thiên ma cái âm thầm cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh thương lượng. Ngươi là ai? Long Văn Hắc Kim đỉnh thần linh có chút không đúng. Không có cách nào, đại tỷ đầu ngay ở chỗ này. Hắn cái này làm tiểu lão đệ là thật không dám nói chuyện lớn tiếng. Ta là ngoan nhân truyền nhân. Diệp Phàm muốn đem món này đế binh cho bắt bóc. Thế là hắn bắt đầu lừa gạt đại pháp. Ngươi là đại đế truyền nhân. Long Văn Hắc Kim đỉnh nghi ngờ nói vậy ngươi vì cái gì không có tu luyện đại đế công pháp? Ai nói đại đế truyền nhân nhất định muốn tu luyện thôn tiên tiên công? Nuốt thiên tiên đắp lên trong tay của ta, ta mới thật sự là ngoan nhân truyền nhân. Diệp Phàm khẳng định nói. Long Văn Hắc Kim đỉnh cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta sao? Diệp Phàm dò hỏi. Hảo. Long Văn Hắc Kim đỉnh gật đầu một cái. Hắn kể từ sinh ra đến nay liền bị nữ đế vứt xuống Giao Quang Thánh Địa, tiếp đó bởi vì Giao Quang Thánh Địa có người tu luyện thôn thiên tiên công nguyên nhân, cho nên hắn cũng lười đổi chỗ đi ngủ, dứt khoát một mực chờ tại Giao Quang Thánh Địa bên trong. Ngược lại đối với hắn mà nói, ở đâu ngủ đều không khác nhau, nhưng hắn càng muốn đi theo đại tỷ đầu hốn. Vậy ngươi lặng lẽ tới tìm ta? Diệp Phàm có chút kích động. Bây giờ toàn bộ Đông Hoang Đế binh tất cả đều là chính hắn người, vậy hắn về sau chẳng phải là có thể xông pha? Long Văn Hắc Kim đỉnh không nói chuyện, xem ra tựa hồ đang tìm cơ hội lẻn vào thánh thành tới nhờ vả đại tỷ đầu. Bên ngoài thành, một mảnh tinh không bao phủ toàn bộ thánh thành. Ám Dạ Quân Vương sừng sững thiên cung, hắn bày ra dị tượng bao trùm này phương thiên địa, một thân uy thế chấn nhiếp vạn tiêu, phảng phất có thể đánh tan toàn bộ Đông Hoang. Khương Thái Hư, 4000 năm trước, ngươi giết huynh trưởng ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ngươi nếu là có gan, vậy liền đi ra đánh với ta một trận. Ám Dạ Quân Vương thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ thánh thành. Bên trong tòa thánh thành có các đại thế lực chiếm cứ, hắn cũng không dám cứ như vậy trực tiếp đánh vào, bằng không thì một hơi đắc tội nhiều nhà cực đạo thế lực. Đổi ai tới đều ăn không cần. Đương nhiên, hắn tuy nói không dám đánh tiến thánh thành, nhưng trên mặt nhưng không có đem nó biểu hiện ra. Khương Thái Hư, ngươi nếu là không đi ra ngoài mà nói, vậy cũng đừng trách bản vương cường công thánh thành, đến lúc đó toàn bộ thánh thành vì vậy mà hủy, ngươi cũng phải công chịu một nửa tội lỗi. Ám Dạ Quân Vương âm thanh cực kỳ bá đạo, rất có một loại cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang khí thế. Ngược lại nhà hắn ở tại Trung Châu. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo ho nhẹ âm thanh triệt để toàn bộ thánh thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái lão nhân tóc trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tòa thánh thành khoảng không, trong lòng bàn tay của hắn nâng một ngụm Thái Dương thần lô, kinh khủng cực đạo thần uy che lại toàn bộ thánh thành. Không phải Khương Thái Hư thì là người nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn động. Thần Vương Khương Thái Hư, hắn mang theo hàng vũ lô nhiệt thân, hắn muốn ra khỏi thành cùng Ám Dạ Quân Vương một trận chiến sao? Hai vị đại thành vương giả cầm trong tay đế binh một trận chiến, sợ là toàn bộ Đông Hoang đều biết vì vậy mà chấn động. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Khương Thái Hư từng bước một đi ra thánh thành. Đồng thời, trong bàn tay hắn Thái Dương thần lô càng nóng bỏng, kinh khủng thần hỏa đốt cháy thiên cung, phảng phất hóa thành một cái đỏ hoàng. Khương Thái Hư, Ám Dạ Quân Vương gầm nhẹ một tiếng, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Khương Thái Hư tuy nói suy yếu, nhưng hắn nhìn qua vẫn như cũ vô cùng cường thế. Tất nhiên các ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Nói đi. Khương Thái Hư ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không. Ra đi. Hà tất trôn trôn tranh tránh? Đã các ngươi đều nghĩ ta chết, vậy không bằng cùng lên đi. Thấy vậy, bên trong tòa thánh thành mọi người thất kinh thất sắc. Cái gì? Âm thầm còn có những người khác. Diệp Phàm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Địch nhân không chỉ một Ám Dạ Quân Vương, âm thầm còn có những người khác nhìn chằm chằm. Trong phòng trực tiếp, toàn trí toàn năng Diệp Đại Tiên hiện trường giải thích. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ngoại trừ cái này cái gì Ám Dạ Quân Vương, âm thầm còn có ba vị nửa người nửa quỷ lão giả, thực lực không mạnh, cũng liền tiên nhị đại năng bộ dạng a. Tiên nhị đại năng còn không mạnh, đều có thể bắt một thế tiên. Diệp Phàm tâm bên trong chửi bậy, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ lại có người cầm trong tay đế binh đến đây. Đế binh tuy nói không phải cái gì bán buôn hàng, nhưng Diệp Phàm thấy quá nhiều đế binh, theo bản năng cho là tu hành giới nhân thủ một kiện đế binh. Bên ngoài thành, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Ám Dạ Quân Vương lạnh lùng nói gử, cần gì phải những người khác nhúng tay, ta một người liền có thể giết ngươi. Nói đi, hắn tự tay hướng phía sau sơ soạn. Kết quả, gì cũng không sờ đến. Ân, Ám Dạ Quân Vương hơi sững sờ, ta đế binh đâu? Hắn nhìn lại, kết quả lại phát hiện chính mình mang tới đế binh không hiểu thấu biến mất. Cơ mờ nở, Ám Dạ Quân Vương sắc mặt cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thái Hư, lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc. Thần Vương, có thể hòa giải sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ám Dạ Quân Vương đế binh đâu? Lớn như vậy cái đế binh như thế nào đột nhiên liền biến mất? Bên trong tòa thánh thành, Diệp Phàm bất động thanh sắc đem Long Văn Hắc Kim đỉnh thu vào bể khổ, tiểu lão đệ phi thường thức thú chạy tới nuốt thiên tiên dựng phía dưới nằm sấp hảo hướng đại tỷ đầu Vân An. Giao quang thánh địa làm hại ta. Ám Dạ Quân Vương ở trong lòng giận mắng một tiếng. Lập tức, hắn không chút do dự quay người chạy trốn. Thấy vậy, Khương Thái Hư trong lòng tuy nói không hiểu, nhưng hắn cũng không bỏ lỡ một cơ hội như vậy, trực tiếp xách theo hàng vũ lô liền đuổi theo. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp thiên cung. Thế nhân tận mắt nhìn thấy một vòng huy hoàng đại nhật ở trên vòm trời phương nở rộ. Sau đó không lâu, Khương Thái Hư một lần nữa hiện thân, hắn một bộ áo trắng không dính hạt bụi trần, tay phải chấp trưởng Thái Dương thần lô, tay trái mang theo một cái đầu lâu, cứ như vậy xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Chơi ạ, thần vương chém giết Ám Dạ Quân Vương, một vị đụng chạm đến thánh đạo lĩnh vực đại thành vương giả cứ như vậy chết ở thần vương trong tay. T. 4000 năm trước cái kia Đông Hoang lực công kích đệ nhất thần vương trở về, chẳng lẽ thần vương muốn trở thành đương thời đệ nhất thánh nhân sao? Đấu chương xong, chương 142, đoạn đức cùng Thái Âm Thọ Ngọc câu chuyện tình yêu. Bên trong tòa thánh thành, tất cả tu sĩ đều bị chấn động. Có trước mặt người khác hướng ngoài thành chiến trường nhìn qua, phát hiện Khương Thái Hư không chỉ có chém giết Ám Dạ Quân Vương, đồng thời còn chém giết ba vị tuyệt đỉnh đại năng. Đó là ba vị hóa thạch sống, tu hành tiếp cận 4000 năm tuyệt đỉnh đại năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực toàn bộ đều chấn động. Khương Thái Hư hiện thế ngày đó không chỉ có chém giết một vị đại thành vương giả, đồng thời còn giết ba vị tuyệt đỉnh đại năng, loại này lôi đỉnh thủ đoạn, nhất cử chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Không ít người nhao nhao thở dài, Khương Thái Hư sợ là không bao lâu nữa liền có thể đột phá thánh đạo lĩnh vực, trở thành đương thời vị thứ nhất thánh nhân. Trong đám người, Diệp Phàm đắc ý nhìn xem trong bể khổ Long Văn Hắc Kim đỉnh. Hắn đang chuẩn bị đóng lại trực tiếp đâu. Kết quả, bên cạnh đột nhiên thoát ra người mập mạp. Tiểu Tặc, Đoạn Đức từ trong đám người bỏ ra, hắn một phát bắt được Diệp Phàm cổ áo, tức giận nói: "Ngươi trả cho ta bảo bối, đưa ta bảo bối." Trời đánh, hắn bị tích góp lại những bảo bối kia cơ hồ là liều mạng đi khảo cổ học, kết quả một cái không chú ý liền bị Diệp Phàm gõ chết gôn, tiếp đó toàn thân trên dưới liền chừa cho hắn một đầu quần tử. Đây là người sao? Quả thực là xuất sinh a. Cơ mờ nở. Diệp Phàm tại nhìn thấy Đoạn Đức một khắc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút chột dạ. Nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống cái này một tia chột dạ. Hắn làm như vậy cũng là vì Đoạn Đức hảo. Những bảo bối kia đều có họa sát thân, chỉ có hắn Diệp Thiên Đế trên người Thiên Đế ra lệnh cách mới có thể trấn áp. Đến nỗi nuốt thiên tiến nắp, đó là nữ đế tỷ tỷ tặng cho hắn lễ vật. Ngươi Đoạn Đức chẳng qua là một tiễn đưa chuyển phát nhanh thôi, kêu là cái gì? Bất quá, Diệp Thiên Đế có một khỏa trái tim nhân ái. Coi như Đoạn Đức không thể nào hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, hắn cũng không có đi oán hận đối phương, ngược lại đem hắn kéo đến trong góc giải thích. Độ kiếp má nhà thiên tôn, Đoạn Đức đạo trưởng, ngươi nói ai là tặc đâu? Diệp Phàm bất mãn nói, nói xấu tương lai Thiên Đế thế nhưng là trọng tội. Chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có người tên, trừ phi một bước một giờ đầu, bằng không cách cái chết không xa. Tiểu Tặc, mau đưa bảo bối trả cho ta. Đoạn Đức mắt đỏ trừng Diệp Phàm. Đạo trưởng, Diệp Phàm tận tình khuyên bảo nói những bảo bối kia đều có đại nhân quả, cầm bọn chúng sẽ có họa sát thân, mệnh của ngươi ép không được, chỉ có ta mới có thể hóa giải. Đánh rắm. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ nói trên người ngươi đều có một cái đế binh, mau đưa thôn tiên ma cái trả cho ta. Hắn nhớ tinh tường, Diệp Phàm đánh lén hắn thời điểm dùng chính là một kiện tương tự với vòng tay một dạng đế binh. Lớn mật. Cái gì thôn thiên ma cái? Đó là nữ đế tỷ tỷ tặng cho ta tiến nắp. Diệp Phàm phẫn nộ quát nữ đế tỷ tỷ chính là một đời trí cao thiên đế, cái gì ma bất ma, cũng là bởi vì có loại người như ngươi, thế nhân mới có thể chửi bới tỷ tỷ. Ngươi mẹ nó, ngoan nhân nữ đế chết sớm, vân đạo liền xem như chửi bới lại như thế nào? Vân đạo còn đào qua nàng mộ phần đâu? Tiểu Tặc, mau đưa thôn thiên ma cái trả cho ta. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Diệp Phàm giật nảy cả mình, ngươi lại dám đoạt nữ đế tỷ tỷ mộ phần? Ngươi xong, ngươi triệt để xong đời. Trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Hắc Hoàng ở bên cạnh cũng ngây dại. Cơ mờ nở. Đào thôn tiên nữ đế mộ phần. Cái này mẹ nó thật là một cái ngoan nhân a. Không hổ là độ kiếp thiên tôn. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Đức bị Diệp Phàm ngạc nhiên cho hù đến. A Diệp Phàm thương hại nhìn xem hắn nữ đế tỷ tỷ còn sống trên đời đâu. Lần trước ta ngay tại hoàng cổ cấm địa nhìn thấy quan nàng. Đi ra ngoài bên ngoài. Thân phận cũng là chính mình cho. Hắn tuy nói không có thấy tận mắt đến nữ đế, nhưng hắn dù sao cũng là từ hoàng cổ cấm địa đi ra, bốn bỏ năm lên cũng liền tương đương với thấy qua. Ngươi nói cái gì? Đoạn Đức cực kỳ hoảng sợ, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thôn Thiên Nữ Đế còn sống trên đời, đây không có khả năng. Như thế nào? Ngươi không tin? Diệp Phàm nhíu mày nói, nếu như ngươi không tin, vậy ta có thể dẫn ngươi đi hoang cổ cấm địa bên trong đi dạo một vòng, chắc hẳn tỷ tỷ chắc chắn rất tình nguyện thấy ngươi. Nghe vậy, Đoạn Đức thần sắc có chút âm tình bất định. Đinh. Cũng liền tại lúc này, Diệp Phàm đột nhiên tu đến nhắc nhở, trực tiếp gian tựa hồ có người ở hắn. Diệp Phàm rút sạch liếc mắt nhìn trực tiếp gian, Linh Bảo Thiên Tôn, độ. Thiên Tôn, nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở, độ kiếp thiên tôn là kẻ hung hăng à? Liền thôn thiên nữ đế mộ phần cũng dám đảo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, người thiên, gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khó trách độ kiếp thiên tôn thôn thiên ma cái chính là từ thôn thiên nữ đế trong phần mộ đạo ra sao? Bách bại thành đế, đại niên nhiếp, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, độ kiếp thiên tôn đúng là một nhân vật. Vô thủy mẹ hắn, cái này độ kiếp thiên tôn thật là quá xấu rồi, lại là lưu lại thi họa, lại là thành lập làm hại thế gian địa phủ, quả thực là tội ác tày trời. Hắc Hoàng, Vương. Loại tồn tại này liền nên hướng toàn bộ nhân gian vũ trụ toàn thể tu sĩ tự sát tạ tội. Đại Niệm Niết, Linh Bảo Thiên Tôn, Diệp Hắc phiền phức Diệp Phàm tiểu hữu hỗ trợ sửa trị một chút gia hỏa này, coi như giúp Bần đạo xả giận, sau khi chuyện thành công, tính toán Bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Hắc, Linh Bảo lão tổ nói quá lời, độ kiếp thiên tôn tội ác tày trời, đã có đường đến chỗ chết, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt. Chỉ là, nên như thế nào sửa trị hắn đâu? Nhân Hoàng dừng chiêu, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại không bằng hỏi một chút toàn trí toàn năng Diệp đại tiên. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, toàn trí toàn năng Diệp đại tiên. Xưng hô thế này bản tiên ưa thích. Khục. Hỏi bản tiên là được rồi. Vị này độ kiếp thiên tôn kỳ thực cùng bản tiên cũng có chút quan hệ. Diệp Hắc, cái gì? Nghiên Tiên lão tổ cùng độ kiếp thiên tôn có quan hệ? Linh Bảo thiên tôn, lời ấy giải thích thế nào? Đạo Đức thiên tôn, Diệp đạo hữu không phải tại loạn cổ thời đại sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, là, nhưng độ kiếp thiên tôn cũng tại loạn cổ thời đại, hắn cùng với bản tiên tiểu đệ Hoàng Thiên Đế là hảo huynh đệ, cho nên cùng bản tiên cũng có chút quan hệ. Nhân Dục đạo tổ sư gia, CMN. Thì ra độ kiếp thiên tôn là chủ nhóm hảo huynh đệ a. Khó trách, tạo nhiều như vậy nghiệt còn không có chuyện gì. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nguyên lai là có tốt cá môn. Diệp Hắc, mẹ nó. Mập mạp chết bầm này lai lịch lớn như vậy. Vậy chúng ta còn có thể sửa trị hắn sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không nguy hiểm cho tính mạng của hắn là được rồi, bản tiên có một kế, có thể làm cho hắn đối với các ngươi vừa yêu vừa hận. Linh Bảo Thiên Tôn, lời ấy giải thích thế nào? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, khu cụ, độ kiếp thiên tôn tên thật gọi là Tào Vũ Sinh, hắn cùng với Hoàng Thiên Đế quen biết tại loạn cổ thời đại, từng có một cái đối tượng thầm mến, chính là cùng Tam Túc Kim Ô nổi danh Thái Âm Phò Ngọc. Diệp Hắc, ngươi có thể dịch dung thành hắn đối tượng thầm mến, tiếp đó đi hung hăng sửa trị hắn. Hình ảnh. Đây chính là hắn đối tượng thầm mến. GS, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 143, đinh. Chủ nhóm Hoàng Thiên Đế tiến vào trực tiếp gian. Chặt gờ giúp bên trong. Khi Diệp Quynh Tiên tướng độ kiếp thiên tôn đối tượng thầm mến ảnh chụp phát ra tới sau, tất cả thành viên đều trầm mặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tấm ảnh là một tên tư thái mềm mại thon dài thiếu nữ, nàng ôm ấp một cái trắng kỳ lân, một bộ tóc bạc áo choàng, quang hoa sáng lạ, đỏ thẫm con mắt giống như san hô giống như rực rỡ chói mắt. Thiếu nữ niên kỷ không lớn, nhìn qua có chút ấu thái, thân mang đỏ trắng váy ngắn, linh động xinh xắn, cho người ta một loại tinh khiết không tì vết cảm giác. Sau đó không lâu, Chặt gờ giúp có người lên tiếng cắt đứt trầm mặc. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, bản tiên kế hoạch này như thế nào a? Các ngươi ngược lại là nói một câu a. Nhân Dục đạo tổ sư gia, ách, thật là ác độc kế hoạch a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Diệp Hắc, có sao nói vậy, độ kiếp thiên tôn thật đáng chết a, cái này Thái Âm Thỏ Ngọc nhìn như vậy tiểu, hắn thế mà cũng có thể động tâm, thật xúc sinh a. Hắc Hoàng, vương, vì cái gì ta từ nơi này trong kế hoạch nhìn thấy Diệp Hắc cái bóng? Diệp Hắc, mẹ nó, chó chết ngươi có ý tứ gì? Hắc Hoàng, vương, không có ý gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi cũng là loại người này thôi. Diệp Hắc, lớn mật. Nói xấu ta đúng là đang nói xấu toàn trí toàn năng Diệp đại tiên, tiểu hắc, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bách bại thành đế, chúng ta dạng này thật tốt sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bộ dạng này sẽ có hay không có chút giết người chu tâm? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, giết người chu tâm hẳn là không đến mức, nhưng độ kiếp thiên tôn chính xác sẽ đối với chúng ta vừa yêu vừa hận. Vô thủy mẹ hắn, cải chính một chút á, độ kiếp thiên tôn sẽ không đối với chúng ta vừa yêu vừa hận, hắn chỉ có thể đối với Diệp Phàm vừa yêu vừa hận. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có đạo lý, độ kiếp thiên tôn yêu là Diệp Phàm, mấy người bại lộ hận cũng là Diệp Phàm, không liên quan gì đến chúng ta. Đại Niệm Niết, Diệp Hắc độ kiếp thiên tôn nữa thích chủ mộ, trên người hắn đồ tốt hẳn không chỉ những cái kia, đoán chừng còn có một bộ phận dấu rồi, ngươi có thể thử đem hắn đồ tốt đều lừa qua tới. Diệp Hắc, cái gì? Đoạn Đức đạo trưởng trên thân còn có đại nhân quả không có tan giải. Thân ta là tương lai thiên đế, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bước vào bể khổ, ta đồng ý kế hoạch này. Hắc Hoàng, vương, ngươi chính là thèm người khác bà bối, ngươi thấp hèn. Diệp Hắc, phân ngươi một bộ phận. Hắc Hoàng, vương, độ kiếp thiên tôn tội đáng chết vạn lần, bản hoàng cũng đồng ý kế hoạch này. Vô thủy mẹ hắn, Niếp Niếp đạo hữu rất quen thuộc độ kiếp thiên tôn sao? Đại Niếp Niếp, ân, ta cùng hắn nhận biết. Vô thủy mẹ hắn, thì ra là thế, độ kiếp thiên tôn tại ngươi cái kia một chỗ tuyến thời gian cũng có luân hồi thân sao? Đại Niếp Niếp, là. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Linh Bảo Thiên Tôn bản tiên biện pháp này như thế nào à? Các ngươi nhanh cho một cái hồi phục à? Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người hai mặt nhìn nhau. Kế hoạch này, Linh Bảo Thiên Tôn chần chờ nói sẽ có hay không có chút quá ác độc. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu. Nói bần đạo cảm thấy độ kiếp thiên tôn hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy khi xưa đối tượng thầm mến, chúng ta làm như vậy cũng coi như là giúp hắn giải ngộ. Đạo Đức Thiên Tôn là một người hiền lành, hắn có thể nhìn ra độ kiếp thiên tôn đối với Thái Âm Thọ Ngọc tưởng niệm, bởi vậy mười phần đồng ý kế hoạch này. Hết thảy đều là vì độ kiếp thiên tôn tốt. Thiên Tôn, hắn tốt. Linh Bảo Thiên Tôn hơi sững sờ. Xem ra, hắn còn chưa đủ thiện tâm. Nhân Hoàng đạo hữu cảm thấy thế nào? Hai vị thiên tôn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiêu. Ta cảm thấy rất không tệ. Lâm Chiêu cố nén trong lòng ý cười. Mẹ nó, có thể nghĩ ra ác độc như vậy kế hoạch, chỉ có thể nói không hổ là Diệp Thiên Đế tôn nữ, Diệp Quynh Tiên lòng đèn tối đoán chừng đều là di chuyển. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem trong chat gờ giúp lên tiếng, hắn có chút không tưởng tượng được, nói không nghĩ tới độ kiếp thiên tôn thế mà cùng tương lai vị kia thôn tiên nữ đế quen biết. Nghe vậy, Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Diệp Phàm thời kỳ đoạn đức hẳn là đời thứ 5,
độ kiếp thiên tôn là hắn đời thứ nhất, minh tôn là hắn đời thứ hai, đời thứ ba hẳn là Thái Dương Thánh Hoàng thời kỳ. Dù sao nguyên tắc bên trong Đoạn Đức tự xưng cùng thiếu niên Thánh Hoàng là bạn, thậm chí còn chỉ điểm qua đối phương. Tiếp đó chính là đời thứ tư. Đời thứ tư Đoạn Đức tại hoang cổ thời kỳ cùng nữ đế quen biết cũng không tính được cỡ nào ngoài ý muốn. Dù sao hai người một cái ưa thích trộm mộ, một cái khác thì ưa thích thôn thi, cũng coi như là thú vị hợp nhau. Chi tiết Đoạn Đức phía trước một câu đạo quá nữ đế mộ trực tiếp chọc giận chúng ta đại nhiếp. Chặt gờ rút bên trong Linh Bảo Thiên Tôn, tất nhiên độ kiếp thiên tôn cùng chủ nhóm Hoang Thiên Đế có quan hệ, như vậy chúng ta cũng không thể quá phận, lừa một chút tình cảm của hắn liền tốt. Nhân Hoàng dừng chiêu, Linh Bảo đạo hữu lời ấy sai rồi, cái gì gọi là lừa gạt cảm tình, chúng ta cái này gọi là giúp hắn giải mộng. Đạo Đức Thiên Tôn, không tệ, bần đạo có thể nhìn ra độ kiếp thiên tôn đối với Thái Âm Thọ Ngọc tưởng niệm, chúng ta làm như vậy cũng coi như là giúp hắn giải mộng. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, rất tốt, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ a. Bách bại thành đế, còn cần chế định kế hoạch gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lịch đạo hữu quên. Độ kiếp thiên tôn mỗi một thế đều biết mất đi ký ức, hắn có lẽ đối với chính mình đối tượng thầm mến có ấn tượng, nhưng không chắc chắn có thể đủ nhớ kỹ, còn phải nghĩ biện pháp tới gần hắn đâu. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nên thế nào kế hoạch? Nữ giả nam trang yêu đương việc này ai am hiểu a? Bách bại thành đế, tổ sư gia. Nhân dục đạo tổ sư gia, đừng nhìn ta chỉ biết truy nữ nhân, không hiểu truy nam nhân a. Diệp Hắc, khu khu, kỳ thực ta có một kế, các ngươi có từng nghe nói tới thích cờ bạc cha, sinh bệnh mẹ, đi học đệ đệ, về tan tành nàng. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta đại khái đã hiểu. Diệp Hắc, ân. Nhân dục đạo tổ sư gia, thích cờ bạc cha, bệnh nặng đường, tu luyện đệ, về tan tành nàng, ta không cứu nàng ai cứu nàng. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Không hổ là tổ sư gia. Nhân dục đạo tổ sư gia, khu cụ, khiêm tốn một chút. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hai người các ngươi tu nhân dục đạo có thể hay không đừng đả ách mê. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đề nghị đem người muốn nói chuyển nhân đá ra. Bách bại thành đế, cộng một. Hoang thiên đế đại tỷ đại, ta cũng đã hiểu, rất tốt. Không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế. Diệp Hắc cũng là nghiêng tiên lão tổ giáo thật tốt. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không không không, chủ yếu vẫn là chúng ta ghen à, ta cái kia mê người lão tổ tông à. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, rốt cuộc biết vì cái gì nhóm tên sẽ gọi tương thân tương ái người một nhà, thì ra các ngươi cũng là người một nhà. Diệp Hắc, cơ lão tổ nói sai rồi, phải nói chúng ta cũng là người một nhà. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta một xấu như vậy. Diệp Hắc, a. Dựa theo ta bên này đi chép, ngài không phải ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng sao? Ta cũng là chân chính người một nhà. Đừng giả bộ, ta không muốn vạch trần ngươi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Nhân dục đạo tổ sư gia, khá lắm. Ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng. Cơ hư không, ta nhìn ngươi mới thật sự là nhân dục đạo tổ sư gia. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không nghĩ tới ngươi là như vậy cơ hư không. Bách bại thành đế, không nghĩ tới ngươi là như vậy cơ hư không. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nói xấu. Đây đều là nói xấu. Diệp Hắc, tốt các minh đệ, trực tiếp ta liền tạm thời trước tiên không liên quan, các ngươi nhìn ta thao tác là được rồi, ta sẽ để cho độ kiếp thiên tôn cảm thấy ngọt ngào tình yêu. Đinh. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế tiến vào trực tiếp gian, tấu chương xong, chương 144, Diệp La Lệ cùng Đoạn Đức câu chuyện tình yêu. Trong phòng trực tiếp, Hoang Thiên Đế mấy chữ này từ rất nhiều nhóm hữu nhóm trước mắt chợt lóe lên. Sau một khắc, toàn bộ trực tiếp gian lập tức liền trầm mặc. Ngay sau đó, tất cả nhóm hữu toàn bộ đều ở đây một khắc lâm vào trấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Chủ nhóm cũng tiến vào nhìn trực tiếp. Bách bại thành đế, cái này, chủ nhóm có phải hay không là đối với ta nhóm sửa trị độ tiếp thiên tôn có ý kiến a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tại sao ta cảm giác chủ nhóm là đi vào ăn dưa đây này? Nhân Hoàng dừng chiêu, hàng phía trước bán ra tràng nội đạo, tiên linh dịch, sữa thú, chủ một miễn phí lĩnh. Hắc Hoàng, một, ta muốn tràng nội đạo, cảm tạ Nhân Hoàng tiền bối. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, một, ta cũng muốn tràng nội đạo, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, một, ta cũng muốn tràng nội đạo, đa tạ Nhân Hoàng, bất quá làm sao còn có sữa thú. Cái đồ chơi này chỉ có nãi hoa mới có thể uống đi. Nhân dục đạo tổ sư gia, Nhân Hoàng dừng chiêu, Nhân Hoàng tiền bối, trong đám có nãi hoa sao? Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế vĩnh cửu cấm luôn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, hư. Diệp Phàm cũng chú ý tới chủ nhóm Hoang Thiên Đế đột nhiên tiến nhập trực tiếp gian. Nhưng hắn bây giờ không có thời gian đi quản nhiều như vậy, bởi vì Đoạn Đức đã từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Tiểu Tặc. Đoạn Đức sắc mặt âm tình bất định, nói: "Thôn Thiên Ma, tiên nắp trước tiên có thể gửi ở trên người ngươi, nhưng những thứ khác bảo bối ngươi nhất định phải trả cho ta. Nếu không" Cẩn thận nói ra ta đem hết thảy toàn bộ đều tuyên dương ra ngoài. Đoạn Đức uy hiếp nói những thế gia kia, thánh địa nếu như biết trên người người có cực đạo đế binh mà nói, tất nhiên sẽ đối với ngươi bày ra vô tận truy sát, đến lúc đó liền xem như Khương gia cũng không nhất định bảo đảm nổi ngươi. Mẹ nó, còn dám uy hiếp ta. Diệp Phàm trong lòng một buồn bực, nhưng hắn trên mặt lại ra vẻ sợ hãi đừng, đạo trưởng, có chuyện thật tốt nói, ta này liền đem đồ vật toàn bộ đều ngươi. Nói đi. Diệp Phàm chủ động đem bộ phận bảo vật còn đưa Đoạn Đức. Ân, như thế nào chỉ có chút ít đó thôi. Đoạn Đức giận dữ. Diệp Phàm thở dài nói đạo trưởng, ngươi cũng biết ta là thánh thể, muốn tu hành nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, những bảo vật kia đều bị ta cầm lấy đi đổi tư nguyên. Ngươi. Đoạn Đức sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không dám đem Diệp Phàm bức bách thật chặt.
thôi, những vật kia coi như tiễn đưa ngươi. Nhớ kỹ, thôn tiên ma, tiên nắp chỉ là tạm thời gửi ở trên người ngươi, đạo gia ta đằng sau sẽ tìm đến ngươi. Nói đi, Đoạn Đức lập tức quay người rời đi. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn về phía trung quanh, luôn cảm giác từ nơi sâu xa giống như có người ở nhìn trộm chính mình, cái này khiến hắn liên tưởng đến Diệp Phàm phía trước nói những lời kia. Thôn tiên nữ đế còn sống, Vô Lượng Má nhà thiên tôn sẽ không phải là nữ đế nhỏ ngó trong bóng tối hắn a? Không được, nhất định phải mau chóng chạy trốn. Đoạn Đức nội tâm có chút bối rối. Hậu phương, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem Đoạn Đức bóng lưng rời đi, lập tức tiện hề hề cười cười, chuẩn bị hành động. Diệp Hắc đạo: "Vương, bản hoàng nên làm như thế nào?" Hắc Hoàng hỏi. Diệp Hắc liếc mắt nhìn trong đám Khuynh Tiên lão tổ phát cái kia một tấm hình, tiếp đó lấy cải thiên hoán địa đại pháp dịch dung trở thành thái âm thọ ngọc bộ dáng. Khụ khụ. Hắn bóp bóp cổ họng, đem thanh âm của mình cũng biến thành tiểu tiếu la lị âm. "Tiểu Hắc, ngươi biến thành trong tấm ảnh cái kia Bạch Kỳ Lân, tiếp đó toàn chỉnh không cần lên tiếng, nhìn ta phát huy là được rồi." "Đúng, kế tiếp ta sẽ xưng hô ngươi là Tiểu Bạch." Diệp La Lệ nói như vậy. "Hảo." Hắc Hoàng gật đầu một cái. Nó lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành trong tấm ảnh cái kia màu trắng tiểu kỳ lân. Diệp La Lệ cùng Hắc Tiểu Bạch liếc nhau. Thân hình của bọn hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thánh thành bên ngoài, Đoạn Đức hốt hoảng hướng về gần nhất vực môn đi đến, hắn tính toán trực tiếp rời đi Đông Hoàng, đi tới Trung Châu, ngược lại Trung Châu bên kia mộ cũng thật nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, Đoạn Đức có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bị một cái thân mang đỏ trắng quần cụt thiếu nữ đáng yêu hấp dẫn. Thiếu nữ một bộ tóc bạc áo choàng, trong ngực ôm một cái Bạch Kỳ Lân, thần sắc mờ mịt nhìn xem xung quanh, đỏ thâm con mắt tràn đầy bất lực. Thấy vậy, Đoạn Đức trong lòng khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, hắn lại nhìn thấy thiếu nữ này một khắc này, chỉ cảm giác nội tâm một hồi vui vẻ. Nàng là ai? Đoạn Đức nhìn chằm chằm thiếu nữ kia. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng chua chua, trong mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Ngay sau đó, hắn không tự chủ hướng về thiếu nữ đi đến. "Ân." Thiếu nữ tóc bạc nước mắt, nàng rụt rè nhìn xem trước mắt Đoạn Đức, âm thanh trong trẻo mang theo một chút sợ ca ca, "Ngươi là ai?" "Ca ca." Đoạn Đức trong lòng run lên. "Nàng kêu ta anh." "Nàng thế mà kêu ta anh." "Tiểu muội muội." Đoạn Đức xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hắn dùng đời này ôn nhu nhất âm thanh mở miệng nói, "Ngươi như thế nào một người ở đây nha?" "Ta..." Thiếu nữ tóc bạc hơi hơi tròng mắt, "Ta tới tìm ta đệ đệ." "Đệ đệ?" Ân A một mình hắn bước vào tu hành giới sông sáo, ta không yên lòng hắn. Thiếu nữ tóc bạc lo lắng nói. Nói lên đệ đệ, nàng cái kia đỏ thâm con mắt còn lóe lên một vòng tình mịch. "Vậy ngươi tìm được đệ đệ ngươi sao?" Đoạn Đức quan tâm nói. "Không có." Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu. Đoạn Đức nhìn xem thiếu nữ trước mắt, hắn chỉ cảm giác nội tâm nổi lên một hồi gợn sóng. "Hoàng bét, là cảm giác động tâm. Làm sao bây giờ? Rất muốn thương nàng, yêu nàng, che chở nàng. Nếu không thì ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm." Đoạn Đức quan tâm nói. "Có thể chứ?" Thiếu nữ tóc bạc rụt rè nước mắt. "Đương nhiên có thể." Đoạn Đức dùng sức vỗ ngực một cái, hiển thị rõ khí khái đàn ông, nói, "Ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn bữa cơm như thế nào?" "Cảm ơn ngươi, ca ca. Ngươi thật là một cái người tốt." Thiếu nữ tóc bạc âm thanh trong trẻo để cho Đoạn Đức phiêu phiêu dục tiên. Nhưng sau nửa canh giờ, Đoạn Đức cũng có chút nhức nhối. Bên trong tòa thánh thành, một nhà cao cấp tiểu lâu, Đoạn Đức nhìn xem trước mắt đầy bản linh thú thịt, bảo dược canh, chỉ cảm thấy một hồi đau lòng, những thứ này đều phải tốn phí hắn không thiếu nguyên. "Ca ca, cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm." Diệp La Lệ một hơi ăn một đống lớn bảo dược. May mắn hắn là thánh thể, bằng không thì thật đúng là ăn không vô nhiều như vậy. Tại bên cạnh hắn, Hắc Tiểu Bạch vùi đầu mãnh liệt làm. Đoạn Đức cũng không biết xuất sinh kia thế nào có thể ăn như vậy, so cậu còn có thể ăn. Bất quá, khi nghe thấy tiếng kia ca ca sau đó, Đoạn Đức chỉ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. "Muội muội, ăn no rồi a?" "Vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi tình huống trước mắt, đệ đệ ngươi là chuyện gì xảy ra, còn có nhà ngươi bên trong người đâu?" Đoạn Đức gân cần nói. "Người trong nhà?" Diệp La Lệ tịch mịch cúi đầu xuống. Hắn cái kia đỏ thấm con mắt ngậm lấy nước mắt, nước nở nói, "Cha hắn nữa thích đánh cược nguyên thạch, tiếp đó thiếu người khác hơn 100 vạn cân nguyên, mẫu thân nàng còn ngã bệnh, vô cùng nghiêm trọng, tiếp đó cha vì tiếp tục đánh cược nguyên thạch, hắn đem đệ đệ bán. Đêm hôm đó, ta lặng lẽ giấu giếm cha đem đệ đệ đem thả chạy, đệ đệ nói muốn đi ra ngoài sông sáo, hắn muốn trở thành đại tu sĩ cho mẹ chữa bệnh. Kết quả, hắn rất lâu cũng chưa trở lại. Bây giờ, mẹ bệnh sắp không kiên trì nổi, cha cũng không để ý chúng ta, hắn còn nghĩ đem ta cũng cho bán, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra tìm đệ đệ. Nhưng mà ta tìm rất lâu đều không tìm được." "Hu hu, Đoạn Đức ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm được đệ đệ sao?" Diệp La Lệ khóc lớn. Hắn cái kia đỏ thâm con mắt ngậm lấy nước mắt, một bộ ngân bạch mái tóc phiêu phiêu đãng đãng, dáng vẻ đáng thương bất kể là ai nhìn đều đau lòng. Hắc Tiểu Bạch vừa ăn cơm một bên nghẹn ngào, rất cảm động, sắp bị cố sự này xúc động khóc. "Thích cờ bạc cha, sinh mệnh nương, tu luyện đệ đệ, bể tan tình nàng. Ta không cứu nàng ai cứu nàng?" Độ Kiếp Thiên Tôn Tảo Vũ Sinh nói như vậy. "Đs, bị không được, viết thời điểm sắp bị chính ta biên cố sự cho xúc động khóc, các huynh đệ cầu truy qua." Tấu chương xong.